Chương 1, có ma. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu xạ đến Man Sơn dưới chân trong tiểu viện. Đường Phàm đứng ở trong viện, nhìn xem nắng sớm bên trong sinh cơ bừng bừng Man Sơn, tâm tình nhưng không có tốt bao nhiêu, ngược lại đầy mặt vẻ u sầu. Tiếp tục như vậy nữa, liền muốn đóng cửa a. Thở dài, Đường Phàm mạnh mẽ mở to bồi rối cặp mắt mông lung hướng hậu viện đi. Đây là nhà hắn lão trạch, cũng là hắn mở thịt rừng quán. Hắn tiểu giã vị quán đã khai trương 4 tháng rồi, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng khách hàng lại là lác đác không có mấy, khách hàng quen càng là ít đến thương cảm, nhất là mấy ngày gần đây nhất, sinh ý càng là quặng quẽ đến vô cùng thê thảm. Hai nguyên nhân, một là bởi vì chói chang ngày mùa hè đến, phần lớn người không thấy ngon miệng cũng không tâm tình đi tìm món gì ăn ngon. Cái thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, là bởi vì hắn nơi này thực sự quá vắng vẻ, cách nội thành 2 giờ đường xe, ở giữa còn có một đoạn lớn đường núi, nếu như không phải lương tựa phong cảnh coi như duyên dáng Man Sơn, ai sẽ nhàn nhức cả chứng tới này cái xa xôi tiểu sơn thôn. Nếu không phải không có tiền thanh toán nội thành mặt tiền cửa hàng cao tiền thuê, Đường Phàm đánh chết cũng sẽ không đem cửa hàng mở ở chỗ này. Xa xôi kỳ thật cũng không tính là gì, có câu nói là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, nếu như có thể có chinh phục người khác chiêu bài đồ ăn, chậm rãi phát triển, tích lũy khách hàng quen đồng thời lại thông qua bọn hắn đem danh tiếng truyền đi, nội danh kiếm tiền vậy liền chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đáng tiếc, mặc dù Đường Phàm chủ nghệ thuộc về nhất lưu, nhưng còn chưa tới để cho người ta lưu luyến quên về đại sư cấp. Đường Phàm vì hắn làm ăn này thảm đạm thịt rừng quán suy nghĩ một đêm biện pháp, thiết thực biện pháp khả thi chỉ muốn đến một cái, lại cần nhờ rất lớn vật khí. Cái này hy vọng duy nhất chính là có thể vận khí tốt tại Man Sơn bên trong tìm tới cực phẩm tốt nguyên liệu nấu ăn, lấy ăn tài bản thân siêu phàm cảm giác đến lưu lại khách nhân. Hy vọng lao thiên gia chiếu cố, hôm qua đặt bẫy tử có thể bắt được mấy cái cực phẩm thịt rừng đi. Mặc dù trong miệng như thế cầu nguyện, nhưng Đường Phàm nhưng trong lòng biết hy vọng xa vời, hôm qua hắn tiến vào Man Sơn chỗ sâu xếp đặt rất nhiều cả bẫy, hiện tại chính là đi thăm dò nhìn thu hoạch thời điểm, thịt rừng nhất định có thể bắt được, nhưng cực phẩm. A, nào có dễ dàng như vậy. Đi tới hậu viện, nơi này có một cái cửa gỗ, là chuyên môn vì ra vào Man Sơn lưu lại. Tiện tay mở ra cửa gỗ, Đường Phàm rũ cụp lấy mí mắt, mang theo một mặt bối rối cùng dã rời cất bước mà ra. Đi ra ngoài một cái mắt, có ánh sáng hiện lên. Đường Phàm không có để ý, chỉ cho là ánh nắng, tùy ý đưa tay che mắt, môn cũng không liên quan liền tiếp tục cắm đầu đi ra ngoài. Nhưng đi ra ngoài còn không có mấy bước, ba một tiếng, dưới chân chuyển đến dẫm vào trong nước thanh âm. Đường Phàm thân hình lập tức dừng lại, theo bản năng hướng dưới chân nhìn lại. Dưới chân là một mảnh chỗ nước cạn, nước sông thanh tịnh, chậm rãi chảy xuôi, bên cạnh còn có mấy khối bóng loáng đá cuội. Nháy mắt, Đường Phàm trong lúc nhất thời có chút mê mang. Cái này đi vô số lần cửa nhà, lúc nào nhiều hơn một con sông. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ngẩng đầu, sau đó Đường Phàm liền chấn kinh đến mức há hốc mồm. Đập vào mắt chẳng cảnh, căn bản không phải hắn quen thuộc Man Sơn cảnh sắc, mà là một đầu rộng lớn vô cùng sông lớn. Nhìn ra sông rộng làm sao cũng có hơn 100 mét, nước sông thanh tịnh, nhưng trung ương lại là một mảnh đen tối lam, đó là bởi vì nước sông quá sâu mà ngã chiếu ra tới nhan sắc, dòng nước cũng không chảy xiết, thậm chí có thể nói là gió êm sóng lặng, nhưng lại cho người ta một loại thâm thúy cảm giác bị đè nén, giống như cái này sông lớn tại tích góp cái gì lực lượng, tùy thời đều chuẩn bị gào thét mà ra. Cái này đột nhiên xuất hiện sông lớn mặc dù để Đường Phàm chấn kinh, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là bên kia bờ sông cảnh sắc. Đối diện chỉ có một loại nhan sắc, đỏ, hỏa hồng hỏa hồng. Kia là một khối cánh đồng hoa. Không, chuẩn xác mà nói, kia là một vùng biển hoa, mênh mông vô bờ hỏa diễm màu đỏ biển hoa. Bởi vì quá xa, Đường Phàm cũng thấy không rõ đó là cái gì hoa, nhưng hắn vẫn là bị cái này cảnh sắc rung động. Hắn đã từng đi qua mấy cái trong nước lớn nhất biển hoa, những cái kia nói là biển hoa, nhưng cũng là có thể nhìn thấy giới hạn, mà bây giờ hắn nhìn thấy, lại thật là mênh mông vô bờ. Đại bên kia bờ sông, ngoại trừ đóa hoa màu đỏ chính là đóa hoa màu đỏ. Ta đây là còn chưa tỉnh ngủ, xuất hiện ảo giác. Đường Phàm tự lẩm bẩm, cũng chỉ có thuyết pháp này có thể giải thích bây giờ thấy được hết thảy. Hắn dùng sức nhắm mắt lại, chống lúc lắc đồng dạng lắc lắc đầu, lại hít một hơi thật sâu. Sau đó, mở to mắt. Cảnh sắc vẫn là những cái kia cảnh sắc, sông lớn cùng biển hoa vẫn ở nơi đó. Dưới chân, nước sông đã thấm ướt dày, từng kia ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng tới đỉnh đầu, để Đường Phàm sợ run cả người. Không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác. Giờ khắc này, Đường Phàm bối rối hoàn toàn biến mất, cả người rốt cục thanh tỉnh. Hắn chật vật nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt kinh nghi bất định hướng nhìn một phía. Bên trái cách đó không xa, là một tòa kéo dài vô tận rừng rậm nguyên thủy, các loại hình thù kỳ quái đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cổ mục che trời, lao đẳng cấu thiết, nhìn qua rất là tĩnh mịch tấm lãnh, tựa như là một đầu viễn cổ cự thú chính nết to miệng, chờ đợi đem đi vào người một ngụm thôn phệ. Xem hết bên trái, cổ có chút cứng ngắc lại bên phải quay đi. Bên phải là một tòa đen nhánh đại sơn, một tòa danh phủ kỳ thực đại sơn, lọt vào trong tầm mắt, núi cao đến cũng hết, dãy núi dốc đứng như là thẳng đứng vách tường, một mực kéo dài đến trên bầu trời mây trắng phía trên. Không nhìn thấy đỉnh núi, là chân chính xuyên thẳng vật tiêu. Chân mắt hốc mồm dò xét xong xung quanh, Đường Phàm có chút được. Ta đây là xuyên qua rồi. Làm một bị tiểu thuyết mạng độc trà thật lâu thế kỷ mới thanh niên, xuyên qua cái từ này đối với hắn cũng không xa lạ gì. Nhưng không biết, hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ cuối cùng sẽ làm cho lòng người thấy sợ hãi cùng khủng hoảng, huống chi đối với hắn mà nói, chỉ là mở cửa mà thôi, liền không hiểu thấu đi tới một chỗ như vậy, cho dù ai cũng không có cường đại như vậy năng lực tiếp nhận a vân vân. Môn. Đường Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng quay đầu lại. Vừa rồi hắn bị nhìn thấy tràng cảnh rung động, căn bản là không có nhớ tới xem xét sau lưng tình trạng, mà bây giờ hắn lần này đầu mới phát hiện chân chính vượt qua hắn nhận biết sự vật một mực tại sau lưng lặng lặng chờ lấy hắn đâu. Sau lưng có một cánh cửa, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng trong hậu viện cửa gỗ, mà là một cái quan môn. Tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong đồng dạng màu trắng quan môn, không có bất kỳ cái gì thực chất vật liệu, hoàn toàn là từ tia sáng tạo thành quan môn. Như nước chảy quang mang trên cửa hiện lên, phản phất tràn đầy ma lực kỳ dị, chỉ một cái liếc mắt liền hấp dẫn Đường Phạm tất cả lực chú ý. Hắn quên đi hô hấp, quên đi suy nghĩ, theo bản năng bước lên phía trước, tưởng đưa tay đi sờ chạm thử cái kia phiến quan môn. Nhưng ngay tại hắn một mực dừng lại ở trong nước chân phải vừa mới khi nhấc lên, đột nhiên có đồ vật gì bắt lấy ống quần của hắn, cũng bắt đầu đem hắn hướng trong nước lạc. Cái này kéo một phát, lập tức để muốn cất bước Đường Phạm đã mất đi cân bằng, thân thể thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống. Đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác, rốt cục để thất thần Đường Phạm khôi phục thanh tỉnh. Mà thanh tỉnh một cái, toàn thân hắn lông tơ lập tức liền nổ. Không hiểu thấu đi tới như thế một cái quỷ dị địa phương, quỷ dị cảnh sắc, quỷ dị môn, hiện trong nước lại còn có cái gì tại kéo chính mình? Ngoa tạo, có ma. Đường Phạm hoảng sợ, tưởng muốn quay đầu nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì tại kéo chính mình, bất quá không đợi hắn hoàn toàn quay đầu lại, ngã xuống thân thể đã chạm đến cái kia phiến phát ra ánh sáng nhạt môn. Chương 2, hoành hành cua nước trong hậu viện. Đường Phạm cầm căn ống sắt ngồi xổm ở một cái trên bệ đá, cùng phía dưới một cái không rõ sinh vật mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kỳ thật cũng không thể nói là không rõ sinh vật, phía dưới vật này hắn là nhận biết. Thanh gối bạch bụng kim chảo hoàng bao, tám cái móng đuốt đi ngang, hai con kìm lớn tạch tạch tạch. Đây là con cua, dáng dấp cùng dương trừng hồ cua nước không có gì khác biệt. Chính là cái này đầu. Thật là hơi bị lớn. Đường Phạm nếm qua rất nhiều cua nước, các loại nước ngọt cua càng lần nếm qua vô số, hắn gặp qua lớn nhất cũng liền một bàn tay lớn, liền đây đã là nước ngọt cua bên trong cực phẩm đại cái đầu. Nhưng so bình thường cua nước lớn gấp 10, trứng to bằng chậu rửa mặt cua nước có người từng thấy sao? Người khác gặp chưa thấy qua không biết, nhưng Đường Phạm gặp, ngay tại lúc này. Nhìn cái này tại dưới bệ đá hoành hành không sợ cự vô phách cua nước, lại sờ lên đập có chút đau nhức cánh tay, Đường Phạm trên mặt vẫn như cũ mang theo chút không thể tin ngu ngơ. Trên cánh tay ngược lại không có gì tổn thương, liền là có chút đập máu ứ đọng. Ngay tại vừa mới, hắn không hiểu thấu đến một cái quỷ dị địa phương, lại một đầu đâm vào một cái quỷ dị quang môn bên trong, sau đó hắn liền ném xuống đất, vết thương trên cánh tay chính là vào lúc này đợi tạo thành. Lại sau đó thì sao, hắn liền được như nguyện thấy được quen thuộc nhà mình hậu viện, duy nhất chưa quen thuộc chính là treo ở hắn ống quần bên trên của nước, cũng chính là dưới mắt dưới bệ đá mỉ cái này một con. Lúc ấy hắn nằm dạp trên mặt đất, mang theo hoảng sợ tâm tình quay đầu hướng trên đùi nhìn, liền thấy một con to bằng chậu rửa mặt côn trùng chính treo ở chân của mình bên trên. Hắn lần đầu tiên đều không nhận ra đây là con cua, chỉ cho là cái gì dị giới hung mãnh sinh vật, dọa đến hắn một cước liền đem cái này đại trùng tử cho đá bay ra ngoài, sau đó liền nhặt được cái ống sắt lẹn đến trên bệ đá. Chờ hắn kinh hồn không chừng tử nhìn kỹ một lúc về sau, mới phát hiện, nếu lại hắn ống quần dọa đến hắn kém chút hồn phi phách tán kẻ cầm đầu, cũng chỉ là cái cua nước. Lúc ấy Đường Phàm cả người đều không tốt, bị một con cua nước dọa đến kém chút kẻ ra quần, nói ra còn không phải cười rơi người khác răng hàm. Nhìn xem cua nước, Đường Phàm lại theo bản năng nhìn xem đã đóng lại hậu viện cửa gỗ. Cái này cửa gỗ từ viện tử xây thành lúc liền có, tiểu dáng phổ thông, cũng không có gì huyền ảo hoa văn, vài chục năm gió táp mưa sa còn có vẻ hơi hoa dâm cổ xưa, nó là như vậy thường thường không có gì lạ, nhưng ở Đường Phàm trong mắt, cái này vô cùng quen thuộc cửa gỗ lại bị kín một tấm khăn che mặt bí ẩn, biến thành thần dị vô cùng tồn tại. Cái này không phải một cái nho nhỏ cửa gỗ, cái này rõ ràng chính là mở ra thế giới mới đại môn a. Về tới quen thuộc địa phương, ổn định tâm thần, Đường Phàm suy nghĩ cũng rốt cục một lần nữa vận chuyển lại. Hắn biết, hắn mới nhìn thấy hết thảy không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại, dưới bệ đá hoành hành lấy cự vô phách cua nước chính là tốt nhất chứng cứ. Hắn có 99% nắm chắc, chính là cái này phiến cửa gỗ đem hắn đưa đến thế giới kia, mà cái kia phiến quang môn hẳn là cửa gỗ tại thế giới kia hình chiếu, hoặc là có cái gì khác không thể chia cắt liên hệ, nếu không mình làm sao có thể thông qua cái kia phiến quang môn trở lại nhà mình hậu viện. Mà lại, hắn cũng có thể suy đoán ra, hắn trồ đến cái kia phiến địa phương, hẳn không phải là trên địa cầu. Dù là trên địa cầu có ẩn tàng rừng rậm, sông lớn, biển hoa những này còn không có bị nhân loại phát hiện, nhưng này xuyên thẳng vân tiêu cự ngọn núi lớn cũng tuyệt đối là giấu không được. Nếu là trên địa cầu, sớm đã bị vệ tinh phát hiện. Cho nên, mình đây là gặp phải xuyên qua chiều cường lưu đi. Đường Phàm tự lẩm bẩm, ngữ khí cũng không biết là tự giễu vẫn là hưng phấn. Hắn ở trong xã hội cũng sờ soạn lần mò mấy năm, thần kinh đã có nho nhỏ rèn luyện, lại thêm bị tiểu thuyết mạng độc trà lâu như vậy, đối với xuyên qua chuyện này, mặc dù rất là không thể tin, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mà lại, đối mặt một cái toàn mới không biết thế giới, hắn hưng phấn trong lòng ngược lại quá nhiều đối không biết sợ hãi. Nam nhân mà, tổng là có chút thám hiểm tinh thần, huống chi hắn cái này hơn 20 tuổi còn có một chút nhiệt huyết tiểu thanh niên. Cho nên, khi hắn tỉnh táo lại về sau, ngược lại đối thế giới kia tràn đầy chờ mong. Không biết bên kia là cái gì thế giới, huyền ảo thế giới ma pháp, thần kỳ đấu khí đại lục, vẫn là thần tiên bay đầy trời tu chân thế giới. Mình biết học được ma pháp, đấu khí, phi kiếm, vẫn là trường sinh bất lao chi thuật. Ở bên kia mình sẽ đụng phải người nào đâu, ngốc manh tiểu la lị, nóng nảy đại ngự thị, vẫn là đen dài thẳng cổ điện tiên nữ. Nơi đó lại biết có món gì ăn ngon, ma thú thịt nướng, gan rồng phượng gan, vẫn là quỳnh tương ngọc dịch. Suy nghĩ lung tung một trận, Đường Phàm có chút càng phát lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn không thể hiện tại lại lần nữa đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ nhìn xem mình vẫn sẽ hay không đến một cái thế giới khác. Nhưng hắn vẫn là ngạnh sinh nhịn được. Xúc động là ma quỷ a. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể đi qua, dù sao môn là ở chỗ này chạy không thoát, nên của mình chính là của mình, dục tốc bất đạt, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Bản thân an ủi giống như nói vài câu, Đường Phàm mới dùng lớn lao nghị lực đem ánh mắt từ cửa gỗ bên trên chuyển rời đến dưới bệ đá. Trước tiên đem dưới mắt con cua lớn thu thập lại nói, dưới bệ đá, con kia lớn đến khủng khiếp cua nước như cùng một cái uy vũ đại tướng quân. Hai con càng cua khổng lồ dơ cao lên trên dưới hợp động, trong đó một con càng cua bên trên còn mang theo khối vải rất đầu, kia là hắn trên ống quần, răng cửa giống như cua miệng không ngừng khép mở, giống như tại cắn răng nghiến lợi nói với hắn, có gan ngươi xuống tới, ra ra cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Nhìn xem không chút kiêng kỵ cua nước, Đường Phàm thẳng cắn dụng răng. Không phải là giận, là thèm. Như thế lớn cua nước, chưng hẳn là ăn thật ngon đi. Cũng không biết có thể hay không đạt tới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn trình độ. Đối với Đường Phàm hiện tại người đầu bếp chuyên nghiệp này từ thâm ăn hàng tới nói, nhìn thấy như thế cự vô phách đồng dạng cua nước, rất tự nhiên đầu tiên liền sẽ nghĩ tới ăn. Một trận đinh đinh loảng xoảng qua đi. Trong phòng bếp, một cái đại táo dưới đài rốt cục hiện lên lửa. Phí hết lớn kỉnh, Đường Phàm mới rốt cục đem con kia uy vũ cự vô phách cua nước thuận lợi vào nồi. Mò cua ngược lại là đơn giản, mặc dù cái này con cua khí lực cùng nó cái đầu một dạng thực hơi bị lớn, nhưng so sánh một người trưởng thành tới nói còn chưa đủ nhịn, chân chính tốn sức là đem con cua trói lại. Phổ thông cua nước, một tay nắm lấy, một cái tay khác trực tiếp cầm dây thừng cột lên chính là. Nhưng cái này không được, không nói một cái tay không chế phục được, chính là chế phục, buộc thời điểm cũng đến thận trọng. Chỉ vì cái này con cua lớn hai con càng cua thật sự là lực sát thương kinh người, bên cạnh ống sắt bên trên cái kia lít nha lít nhít tìm ấn chính là tốt nhất chứng cứ. Nhìn xem ống sắt bên trên mấy cái kia nửa cm sâu tìm ấn, Đường Phàm đem thế giới kia tính nguy hiểm lại để cao một phần. Một con cua đều có loại lực lượng này, ai biết cái khác động vật là cái tình huống như thế nào. Bạn nhất sư tử lão hổ cái gì cũng so trên địa cầu đại cái mấy lần, cái kia đến hung mãnh tới trình độ nào. Hướng bếp lò dưới đáy tăng thêm cây đuốc, thừa dịp con cua trứng chín còn cần chút thời gian, Đường Phàm vẫn là không nhịn được lần nữa đi tới hậu viện. Không có cách, không xác định một chút một cái thế giới khác chân thực tính, trong lòng của hắn cuối cùng sẽ lo được lo mất lo lắng bất an. Liên nhìn một chút, chỉ cần xác định một cái thế giới khác là chân thật tồn tại, mình liền lập tức trở về đến, tuyệt không dừng lại thêm. Hắn ở trong lòng như thế tự đủ. Lần nữa đi tới ra vào qua vô số lần cửa gỗ trước, Đường Phàm đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen cửa gỗ, đáng tiếc nghiên cứu nửa ngày cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì, hắn cũng chẳng phải xen vào nữa, trước xác định một cái thế giới khác chân thực tính lại nói. Tay mang theo hưng phấn run rẩy chậm rãi đặt ở cửa gỗ bên trên, nhẹ nhàng kéo ra một đường nhỏ, Đường Phàm híp mắt nhìn ra phía ngoài. Hả? Như thế nào là Man Sơn? Sông lớn đâu? Biển hoa đâu? Con mắt nhìn thấy ngoài cửa, không còn là hắn sáng sớm nhìn thấy kỳ dị phong cảnh, mà là hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn Man Sơn cảnh sắc. Chẳng lẽ mình vừa rồi tại nằm mơ? Không vui một trận. Đường Phàm trong lòng lập tức liền trống, cấp bách đem cửa gỗ hoàn toàn kéo ra, một bước liền bước ra ngoài. Xoát bước qua môn đi trong ngay mắt, một đạo mông lung ánh sáng nhạt ở trước mắt hiện lên, quang mang nhu hòa cũng không chướng mắt, nhưng Đường Phàm vẫn là theo bản năng đóng hạ con mắt. Mà lần nữa mở ra lúc, liền thấy lúc trước thấy qua rộng lớn sông lớn cùng đối diện biển hoa. Nhìn bên trái một chút, rừng rậm vẫn còn, nhìn bên phải một chút, cái kia đại sơn cũng tại. Hô Đường Phàm rốt cục thở dài một hơi, sợ bóng sợ gió một trận a. Xem ra là mình mở ra phương thức không đúng, hẳn là chỉ có hoàn toàn đi vào cửa bên trong mới có thể đi tới thế giới này. Loại chuyện này lấy Đường Phàm tự xưng là IQ cao, tự nhiên là đầu óc nhất chuyển đã nghĩ thông suốt. Cũng không xoắn suýt cái này kỳ dị xuyên qua phương thức, chỉ cần xác định thế giới này là chân thật tồn tại liền tốt. Mang theo loại sắp lên như diều gặp gió đi hướng nhân sinh đỉnh phong cảm giác hưng phấn, Đường Phàm quay đầu, quay người, cái này liền chuẩn bị đi trở về. Nói tốt lắm, nhìn một cái rồi đi, vì mạng nhỏ nghĩ, cái này nguy hiểm không biết địa phương, vẫn là chờ làm xong vạn toàn chuẩn bị lại đến đi. Thế nhưng là vừa quay người lại, Đường Phàm vẫn là dừng lại, hấp dẫn không phải là hắn cái kia gặp một lần kỳ dị quang môn, mà là quang môn hậu phương cảnh sát. Lần trước đi so sánh, cái kia gấp rút. Đúng, là gấp rút. Cho nên, Đường Phàm cũng chưa kịp chú ý quang phía sau cửa, nhưng lần này hắn lại là nhìn cái rõ ràng. Quang môn hậu phương là một loại khác cảnh sắc. Nói đơn giản, chính là một mảnh hoang dã, một mảnh vô biên không bờ hoang dã. Thảm thực vật tươi tốt, không hề giấu chân người, thảo trường manh phi, mênh mông mênh mông. Chương 3, thực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Một lần nữa trở lại hậu viện, Đường Phàm trong đầu vẫn còn lóe ra vừa mới nhìn đến hoang nguyên cảnh tượng. Thật sự là roi mắt thanh thiên ngày càng cao, ngọc long uốn lượn từ xinh đẹp, tốt một cái mênh mông thương thương hoang dã a. Đường Phàm ánh mắt thâm thúy ngẩng đầu nhìn lên trời, làm ra một bộ thi nhân cảm khái biểu lộ. Nhưng vẻ mặt này còn không có duy trì 2 giây, một vòng tiếu dung ngay tại trên mặt hắn dập dờn mà ra, sau đó, nụ cười này càng lúc càng lớn, lớn đến cả khỏe miệng đều muốn liệt đến lỗ tai đằng sau đi. Hắn cười ha ha lấy trên không trung dùng sức huy vũ một chút nắm đấm. Ha ha ha, lão tử muốn phát đạt. Thông qua vừa rồi một lần mở cửa cùng vào cửa, cái này ngắn ngủi mười mấy giây, trước mắt biến ảo cảnh sắc rốt cục để trong lòng của hắn tảng đá lớn rơi xuống. Thế giới kia là chân thật tồn tại, cánh cửa kia cũng đích thật là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo, có thể đi qua, cũng có thể trở về. Đây chính là một cái thế giới hoàn toàn mới a. Mặc dù không biết đại biểu cho nguy hiểm, nhưng tương tự cũng đại biểu cho vô số kỳ ngộ. Lão tử thật muốn phát đạt. Ha ha. Ngao Nguyên Ngông Thiên Ngai là ta giọt yêu, ở giả dích giọt thanh sơn dưới chân hoa chính mở một bài thần khúc vang vọng hậu viện. Tâm tình một mảnh tốt đẹp Đường Phàm, cứ như vậy sói chu, khoa tay múa chân hướng phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp, còn có chỉ dị giới của nước đang chờ hắn. Nửa giờ sau, bếp lò hạ lửa đã tắt. Lòng ngứa ngay khó nhịn thật lâu Đường Phàm, liếm môi, dùng một loại rất trang trọng tâm tình mở ra nắp nồi. Lúc thì trắng xương mù bay lên, nương theo mà tới là xông vào mũi nồng đậm cua hương. Lay động mũi thở nhẹ nhẹ hít một hơi, Đường Phàm chỉ cảm thấy cả người đều say mê, đã lớn như vậy, ăn ngon cũng không ăn ít qua, nhưng hắn từ trước đến nay không có nghe được qua thơm như vậy hương vị, không có chưng phổ thông của nước cái chủng loại kia mùi tanh, ngược lại có loại nhàn nhạt trong veo khí tức, hít vào một hơi, lại có loại để cho người ta thể xác tinh thần xuân sẻ cảm giác. Xương trắng rất nhanh tan hết, lúc đầu dương nhanh múa vớt cua nước giờ phút này yên lặng nằm trong nồi, cái kia đỏ bừng nhan sắc, cái kia khổng lồ cái đầu, nhìn cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Đường phàm nước bọt đều muốn chảy ra, cũng không lo được phòng tay, lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất đem cua nước để lên bàn, giải khai buộc chặt dây thừng, cầm lấy chuẩn bị xong cua tắm cái liền muốn mở cả. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện, cử động của mình có chút vẽ vời thêm chuyện. Cái kia tiểu xảo cua tám cái đối với cái này cự vô phách đồng dạng cua nước thoạt nhìn là như vậy mềm mại, như vậy không đáng trọng dụng. Vỗ một cái chán. Ha ha, thật sự là vờ ngớ ngẩn. Như thế con to con cua, cái nào còn cần cua tám cái ban ăn, trực tiếp dùng vui sướng nhất lâm ly vọ ăn là được rồi mà. Chân Chu đem vô dụng cua tám cái vứt qua một bên, Đường Phàm trực tiếp đối còn bốc hơi nóng cua nước liền hạ xuống tay. Hắn là cái tư thâm ăn hàng, đối với ăn cua trình tự nhiên là thuần thục vô cùng. Đầu tiên là bạo lực tách ra rơi tất cả cua chân để ở một bên, bỏ đi cua che đậy, để lộ khổng lồ cua đóng. Quanh theo cua đóng để lộ, một trận càng thêm mùi thơm nồng nặc cẩm vang một phát. Nghe đây càng thêm mùi thơm nồng nặc, nhìn xem cua đóng bên trong giống như canh bí đỏ đồng dạng màu da cam của cua, Đường Phàm cũng không biết phải hình dung như thế nào hắn hiện tại hạnh phúc tâm tình. To như gương mặt con cua, đó chính là một bát tô lớn gạch của ai có thể giống hút cháo giống như ăn nhiều như vậy gạch cua. Ai ăn như vậy qua? Ai nếm qua? Dù sao hắn là từ trước đến nay không có xa xỉ như vậy qua. Nuốt nước bọt, Đường Phàm tìm đến một con thìa, đem bên trong tam giác hình mũi khoan cua dạ dày gọn gàng từ gạch cua bên trong lấy ra, ném đi. Sau đó không kịp chờ đợi múc tràn đầy một muôi gạch cua thả vào trong miệng. Nô gạch cua vừa mới vào miệng, Đường Phàm liền phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Đây là một loại gì cảm giác a? Ngon, thuần hương. Không giống với hắn trước kia nếm qua gạch cua, lần này gạch cua so với hắn dĩ vãng nếm qua tất cả gạch cua hương vị đều tốt hơn. Chân chính hương mà không án, dầu chân mịn màng, trong đó còn mang theo mấy quả chân châu giống như cua trứng, vào miệng sau lại có loại có chút bắn nổ cảm giác. Hắn cũng không biết cụ thể phải hình dung như thế nào, chỉ muốn đến đời Minh văn học gia Trương Đại nói như vậy không thêm giấm mới mà ngũ vị đều đủ. Thực phẩm nguyên liệu nấu ăn, chỉ bằng cái này một ngụm hương vị, Đường Phàm liền phán định, cái này dị giới cua nước tuyệt đối đến cực phẩm nguyên liệu nấu ăn trình độ. Đường Phàm chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, thì thầm một đêm cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, bây giờ lại cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Không kịp nhiều hơn cảm khái, từ ngực gạch cua thuận thực đạo chậm rãi trượt xuống đến trong dạ dày, đoạn đường này trôi qua, lại có loại cảm giác ấm áp, đến dạ dày loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, thật giống như uống cực phẩm mao đài đồng dạng ôn nhuận. Cả người hắn bởi vì chưa ăn điểm tâm cảm giác đói bụng cùng đột nhiên xuyên qua bị tinh thần tiêu hao, phản phất đều bị cái này một ngụm gạch cua cho bổ túc trở về. Nhắm mắt lại, Đường Phàm cẩn thận thưởng thức gạch cua đặc hữu loại kia chân nhắn mềm mại cảm giác cùng thể nội truyền đến ấm áp cảm giác, thoải mái thở ra một hơi. Đối với một cái ăn hàng tới nói, giờ phút này chính là nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất thời khắc. Một môi, lại một môi. Đường Phàm đắm chìm trong cái này không phải tầm thường mỹ vị gạch cua bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nhưng hắn không có phát hiện, theo gạch cua không ngừng vào miệng, cái kia dạ dày ấm áp cảm giác càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lửa nóng. Thẳng đến cái kia ấm áp cảm giác từ dạ dày khuyết tán ra, phân hóa thành càng nhỏ bé dòng nước ấm hướng chảy toàn thân thời điểm, Đường Phàm mới phát hiện thể nội cái này có chút không giống bình thường biến cố. Ngay tại ăn như gió cuốn hắn, thìa ngừng giữa không trung, trong mắt kinh nghi bất định. Không phải là muốn tiêu chảy a? Cái này con cua hàn khí thật đại thành dạng này. Con cua tính lạnh, tính khí người không tốt ăn nhiều dễ dàng tiêu chảy, những này Đường Phàm là biết đến, hắn cũng lo lắng cái này to bằng chậu rửa mặt con cua hàn khí không thể tính toán theo lẽ thường, cho nên hắn thả so bình thường nhiều mười mấy lần miếng gừng cùng tía tô, còn sớm uống một đại ấm gừng đường trà, lại thêm hắn tuổi trẻ khí trắng. Ơn nói hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề này mới đúng, a tập trung tinh thần cẩn thận thể hội một lát sau, Đường Phàm liền biết, cái này tuyệt đối không phải là muốn tiêu chảy biểu hiện. Tiêu chảy đều chỉ là dạ dày cùng phân bụng có cảm giác khác thường, nhưng theo thời gian trôi qua, cái này dị dạng ấm áp cảm giác cũng đã trải rộng toàn bộ thân thể đều trở nên ấm áp một mảnh, đúng là có loại toàn thân thông thái cảm giác. Loại cảm giác này, làm sao có chút giống là dùng để điều trị thân thể dược thiện đâu. Càng là cẩn thận trải nghiệm, Đường Phàm liền càng phát giác cảm giác này giống như đã từng quen biết, liền giống như trước hắn bỏ ra đại lực khí dùng chân chính tài liệu tốt làm thuốc thiện lúc cảm giác đồng dạng. Nhưng là đây không có khả năng à, một con cua mà thôi, cho dù là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, nhưng dinh dưỡng giá trị làm sao có thể cùng dược thiện đánh đồng. Mang theo một chút không thể tin, Đường Phàm lần nữa múc mấy muôi gạch cua thả vào trong miệng, lần này không chú ý nữa mùi vị của nó, chỉ là chuyên chú trải nghiệm gạch cua nhập dạ dày sau phản ứng. Một lát sau, lại có nhỏ bé ôn nhuận dòng nước ấm từ dạ dày hướng chạy toàn thân. Lần này Đường Phàm rốt cục có thể xác định, cảm giác của mình không sai, đây đúng là uống thuốc thiện mới có phản ứng. Khác nhau chỉ là dược thiện cảm giác càng cường liệt một chút, lần này thì phải yếu hơn rất nhiều. Dược thiện, kỳ thật cũng không có đến cỡ nào thần kỳ, nói trắng ra là, chính là dùng càng thêm giàu có dinh dưỡng cùng năng lượng nguyên liệu nấu ăn làm thành đồ ăn, vì đây này, chính là cho nhân thể cung cấp càng nhiều phong phú hơn dinh dưỡng cùng năng lượng, có chút đặc thù dược thiện còn có thể đối chứng trị liệu một chút tật bệnh, nhưng kỳ thật cũng thuộc về dinh dưỡng một loại, chẳng qua là đặc thù dinh dưỡng mà thôi. Kỳ thật không chỉ là dược thiện, cho dù là bình thường nhất đồ ăn, có đôi khi đều sẽ để dạ dày có rất nhỏ ấm áp cảm giác, đây chính là trong đồ ăn ẩn chứa dinh dưỡng cùng năng lượng tại bị thân thể hấp thu biểu hiện. Mà càng là tốt nguyên liệu nấu ăn chỗ giàu có dinh dưỡng cùng năng lượng thì càng nhiều, loại này cảm giác ấm áp liền càng mãnh liệt. Đường Phàm hiện tại cảm nhận được ôn nhuận cảm giác, chính là một cái tốt nguyên liệu nấu ăn tại cho thân thể cung cấp dinh dưỡng cùng năng lượng phản ứng. Tê dinh dưỡng giá trị đều nhanh gặp phải dự tiện, đây mới thật sự là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn a. Bất quá, lại nói thế giới kia con cua đều là ăn cái gì lớn lên? Dược liệu sao? Phát hiện này để Đường Phàm có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Lấy hắn tại thế giới kia đợi thời gian qua một lát đến xem, thế giới kia so đằng sau Man Sơn càng thêm tự nhiên nguyên thủy, nguyên liệu nấu ăn khẳng định cũng càng thêm thiên nhiên giàu có dinh dưỡng, mà lại cái này con cua chỉ xem cái đầu liền khẳng định không tầm thường, có thể so với dược thiện công hiệu cũng liền không có gì thật là kỳ quái. Trọng yếu nhất chính là, xuyên qua chuyện ly kỳ như vậy đều phát sinh trên người mình, một con dị giới con cua có thể so với dược thiện, cái này có cái gì không tốt tiếp nhận sao? Nghĩ thông suốt Đường Phàm cũng không còn xoắn xuýt, mỹ vị trước mắt vẫn là ăn trọng yếu nhất. Chương 4, mỹ thực thánh địa. Một trận gió cuốn mây tan qua đi, trên bàn cơm một mảnh hỗn độn, tràn đầy cua nước gãy chi tàn chân. Nó cầm trong tay sau cùng một con càng cua sắc ném lên bàn, Đường Phàm ở một cái. To bằng chậu rửa mặt con cua toàn bộ vào trong bụng, để hắn có chút ăn quá no, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay nếm qua món ngon nhất con cua, không, có cái thứ hai. Mặc dù cái này dị giới cua nước hương vị vẫn là con cua hương vị, nhưng lại cùng dị vãng con cua cũng khác nhau, tổng kết lại chính là ngon, vô cùng ngon. Tinh hoa nhất tự nhiên vẫn là gạch cua, nhưng đằng sau thịt cua hương vị cũng là không gì sánh kịp, cua thịt trên người hiện lên tiên hình, một đầu hoa văn mười phân rõ ràng, bắt đầu ăn giống thịt cá, lại so thịt cá muốn càng thêm ngon, mà chân cua bên trong thịt càng là giống cá hồi đồng dạng non mịn, có thể nói là vào miệng tan đi, là thế gian hiếm có mỹ vị, mà Đường Phàm càng ưa thích thì là càng cua thịt, đã ngon non mịn, cảm giác nhưng lại rắn chắc cùng loại với thịt bò rất nhỏ. Nhai kình, cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Dù sao đối với hắn cái này tương đối bắt bẻ lao tham ăn tới nói, cái này cự vô phách cua nước tất cả có thể ăn địa phương đều là không thể bắt bẻ mắt điểm. Cực phẩm nguyên liệu nấu ăn chính là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, không thể nói. Huống chi cái này con cua còn ẩn chứa có thể so với dược thiện khổng lồ dinh dưỡng, hắn hiện tại toàn bộ thân thể đều ấm áp một mảnh, sự thoải mái nói không nên lời. Thở một hơi thật dài, Đường Phàm sờ lấy tròn bao bụng, miễn cưỡng té nằm ghế nằm bên trong. Mình cái kia kinh hãi không có phí công thụ, chỉ dựa vào cái này con cua, coi như không có phí công đi thế giới kia đi một lần. Một con nửa cân cua nước đều có thể bán được gần 100 khối, càng lớn càng quý, vậy cái này nặng 5-6 cân phá lệ ăn ngon còn dinh dưỡng phong phú, làm sao cũng phải 5-6 ngàn đi. Ân, giá trị phiếu giá. Đường Phàm thỏa mãn cảm khái một câu, sau đó lại lắc đầu thở dài. Nếu như không phải cái này con cua cái đầu quá vượt qua lẽ thường, không có cách nào giải thích nơi phát ra, cái này nếu là lấy ra làm trong tiệm chiêu bài đồ ăn, mình cái này thịt rừng quán còn không phải bị ăn hàng nhóm đạp phá cửa hàng a. Đáng tiếc, thật sự là thật là đáng tiếc. Tuy nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, từ trên ghế nằm ngồi thẳng người. Con cua không thể lấy ra bán, cái kia khác đâu. Gà rừng thỏ rừng cũng không dùng toàn bộ lấy ra làm đồ ăn, dù cho thế giới kia gà rừng thỏ rừng trưởng thành con nghẽ lớn như vậy, nhưng xử lý sau chặt thành khối, ai có thể nhận ra được. Muốn đều là cùng cái này cua nước đồng dạng cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Chiêu bài kia món ăn vấn đề chẳng phải giải quyết. Hắn thịt rừng quán sở dĩ sinh ý thảm đạm, nói cho cùng vẫn là hắn làm thức ăn không thể hoàn toàn chinh phục khách hàng. Đường Phàm đối tài nấu nướng của mình vẫn là rất có lòng tin, bởi vì thèm ăn hắn đối chủ nghệ rất là xuống một phen công phu, lại học lúc, hắn còn cố ý lợi dụng khóa ngoại thời gian đi báo chủ nghệ ban, về sau càng là tại ngày nghỉ đi các khách sạn khi giúp việc bếp núc học trộm học nghệ, thậm chí còn làm qua có chút danh tiếng khách sạn chủ bếp, chủ nghệ không nói ma luyện xuất thần nhập hóa đi, nhưng cũng tuyệt đối đem ra được, đây cũng là hắn mở thịt rừng quán lực lượng. Chủ nghệ hắn có, hắn trong tiệm chân chính khiếm khuyết chỉ là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Có câu nói là xảo phụ làm khó không gạo suy, không có chân chính tốt nguyên liệu nấu ăn, làm thế nào ra chân chính tốt món ngon. Hôm qua để hắn sầu khổ một đêm, chính là không có địa phương đi thu hoạch được cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Phía sau Man Sơn bên trong mặc dù thịt rừng đông đảo, nhưng này chút thường gặp gà rừng thỏ rừng cả cực phẩm nguyên liệu nấu ăn bên cạnh đều không dính nổi. Tưởng tại Man Sơn bắt được cực phẩm nguyên liệu nấu ăn không phải không khả năng, nhưng tỷ lệ cùng chúng sổ số dài nhất không sai biệt lắm. Trước đó đúng là không có thu hoạch được cực phẩm nguyên liệu nấu ăn đường tắt, nhưng bây giờ nha, từ một cái thế giới khác tùy ý mang tới con cua đều là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, đồng dạng hoàn cảnh sinh hoạt, cái kia cái khác nguyên liệu nấu ăn có thể chênh lệch đi nơi nào? Mà có cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, lại thêm tài nấu nướng của mình, không quay đầu lại khách. Ha ha, chỉ bằng cực phẩm nguyên liệu nấu ăn siêu phàm cảm giác, ta có thể để bọn hắn ăn được một bụng liền lưu luyến đến mức bất động chân. Cảm thấy đường xá quá xa, không đáng. Ha ha, ăn ta cực phẩm thức ăn, đừng nói 2 giờ lộ trình, dù cho chạy 8 giờ, ta cũng phải để bọn hắn cam tâm tình nguyện hấp tấp quay lại đây. Ta muốn để cho mình cái này nho nhỏ thịt rừng quán biến thành các thực khách mỹ thực thánh địa. Đường Phàm trong mắt bộ phát ra hào quang sáng tỏ, hắn cấp tốc lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Điếu, tốt. Rất nhanh, điện thoại kết nối, một giọng nói nam từ trong loa truyền đến. Uy, Tiểu Phàm, nghĩ như thế nào lấy gọi điện thoại cho ta? Là ngươi cái kia phá nhà hàng đồ ăn lại không bán đi, chuẩn bị mời ta uống rượu. Điện thoại đầu này Đường Phàm sạm mặt lại, đây là cùng hắn cùng thôn đồng đảng Điền Tuấn Nam, hắn thịt rừng quán bởi vì khách hàng ít, chữ hàng thịt rừng thường xuyên bán không hết, cho nên thường xuyên tìm vị này đồng đảng đến uống rượu, thuận tiện đem sắp hư mất nguyên liệu nấu ăn tiêu diệt hết, không có nghĩ tới tên này đều đã dưỡng thành quen thuộc, đi lên chính là một câu như vậy. Đường Phàm lập tức tức giận nói ra, uống uống uống, liền biết hát. Lần này tìm ngươi có chính sự. Chuyện gì? Ta muốn một bộ chất lượng chân chính tốt chuyên nghiệp dã ngoại thám hiểm thiết bị, chỗ nào có thể mua được? Đầu bên kia điện thoại cảm thấy rất ngờ vực, ngươi muốn thứ này làm gì? Chuẩn bị đi với ta Man Sơn chỗ sâu thám hiểm. vậy cũng không cần cái gì quá chuyên nghiệp thiết bị a. Hắn cái này đồng đảng cũng là lên núi kiếm ăn, ỷ vào đối Man Sơn quen thuộc làm dẫn đường, chuyên môn mang một chút du khách đi Man Sơn chỗ sâu thám hiểm, đối với thám hiểm thiết bị tự nhiên có chút phương pháp, cho nên Đường Phạm mới gọi điện thoại cho hắn. Không phải ta đi, là ta một hảo bằng hữu muốn đi thần nồng giá, sợ hãi đụng phải gian thương, cho nên nắm ta hỏi một chút. Đi một thế giới khác thám hiểm loại sự tình này, tự nhiên không thể nói với người khác, cho dù là đồng đảng, cho nên Đường Phạm liền trực tiếp từ chối đến có lẽ có hảo bằng hữu trên thân. Hoặc, thần nông giá, ngươi bằng hữu này gan rất lớn a. Trong điện thoại sợ hãi than một chút. Được rồi, ngươi cũng đừng quản người khác gan lớn không lớn, đổi mau nói cho ta biết chỗ nào có thể mua được loại này chuyên nghiệp thiết bị đi. Đường Phạm hiện tại không tâm tư cùng đồng đảng tán gẫu đại sơn, không dằn nổi hỏi. Ừm, biết, muốn nói dụng cụ chuyên nghiệp, chúng ta thành phố mua không được, tỉnh thành ngược lại là có một nhà, mặc dù cửa hàng không lớn, nhưng đồ vật lại là thật tốt, đợi lát nữa ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại nói xong, dừng một chút, lại không yên lòng nói ra, ta nói Tiểu Phạm, địa chỉ ta cho ngươi biết, nhưng ngươi cũng đừng đầu nao nóng lên cùng bằng hữu của ngươi lung tung chạy, thám hiểm việc này không phải đùa giỡn, dù là ngươi từ nhỏ trong núi lớn lên, nhưng tiến vào chân chính rừng rậm nguyên thủy, ngươi cũng không nhất định có thể chơi chuyện. Nghe trong điện thoại đồng đảng quan tâm, Đường Phạm trong lòng ấm áp, lại cũng không nói gì, chỉ là thuận miệng nói ra, ta biết, ta chắc chắn sẽ không đi thần nông giá, ngươi yên tâm đi. Ta đương nhiên sẽ không đi thần nông giá, ta địa phương muốn đi nhưng so sánh thần nông giá lợi hại hơn nhiều. Trong lòng dạng này, N sắc một câu, Đường Phạm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là thúc giục nói, được rồi, không nói với ngươi, nhanh đưa địa chỉ phát cho ta, qua mấy ngày mời ngươi ăn ngươi chưa ăn qua ăn ngon. Cứ như vậy, treo. Nói xong, cũng không đợi phản ứng của đối phương, Đường Phạm trực tiếp liền cúp điện thoại, sau đó từ trên ghế nằm đứng dậy, thay quần áo khác, lại rửa mặt, cầm chìa khóa xe liền không kịp chờ đợi ra cửa. Chờ hắn trước kia hai tay xe van vừa mới khởi động, trên điện thoại di động cũng chuyển tới đồng đảng gửi tới tin tức. Hồng ứng quân phẩm cửa hàng. Có ngay, chính là ngươi. Chương 5, chuẩn bị cùng dị giới nguyên liệu nấu ăn chân chính công hiệu xe hành xử tại trên đường cao tốc, Đường Phạm tập trung tinh thần lái xe. Mặc dù tối hôm qua trên cơ bản không ngủ, lại dậy thật sớm, cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện xuyên qua sự kiện dẫn đến tiêu hao không ít tinh thần, nhưng hắn hiện tại lại là tinh thần sáng láng, thậm chí có thể nói trước nay chưa từng có tốt. Cái này không chỉ là bởi vì trong lòng phấn khởi, càng quan trọng hơn là ăn vào trong bụng con kia phi phàm của nước cung cấp cho thân thể dinh dưỡng cùng năng lượng. Có thể so với dược tiện cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, cái kia công hiệu cũng không phải nói đùa. Trải nghiệm lấy dạ dày còn đang không ngừng hướng thân thể khuyết tán từng tia nhiệt lưu, Đường Phạm cảm thấy lần nữa cảm thán dị giới nguyên liệu nấu ăn cường đại, đồng thời đối một cái thế giới khác thăm dò dục vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Thế là tốc độ xe cũng theo bản năng tăng lên không ít, vốn nên là hơn 3 giờ mới có thể đến tỉnh thành, quả thực là để hắn đem thời gian rút ngắn đến hơn 2 giờ. Dựa theo đồng đảng gửi tới định vị, Đường Phạm 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới một cái hơi có vẻ lùi bại đường đi. Mặt tiền cửa hàng xác thực không lớn, bất quá tấm bảng này làm rất cá tính a. Nhìn xem cửa hàng phía trên cái kia bị sơn thành màu đỏ to lớn đương hình chưa bài, Đường Phạm nhíu mày, đồng đảng nói địa phương chính là chỗ này, Hồng Ngưng quân phẩm cửa hàng. Tấm bảng này xác thực thật phù hợp tiết tiệm. Dừng xe xong, Đường Phạm trực tiếp đẩy cửa vào. Mới vừa vào cửa, liền thấy đối diện môn phía sau quạnh ngồi một cái đại hán và bỡ, mày rậm mắt to bản tuấn đầu, sắc mặt cương nghị, màu da đen nhánh, một thân màu xanh quân đội sau lưng quần đùi để phồng lên cơ bắp càng thêm dễ thấy, cho dù là ngồi, cái eo cũng thẳng tắp, xem xét chính là tại quân đội đã thành thói quen. Tiểu huynh đệ muốn chút gì? Đại hán lao bản nhìn xem vào cửa Đường Phạm, mở miệng hỏi. Ta muốn mua một bộ dã ngoại thám hiểm thiết bị, chuyên nghiệp loại kia, nghe bằng hữu nói nơi này có, cho nên mới nhìn xem. Đường Phạm cười nói. Nhìn thấy có đại khách tới cửa, đại hán lao bản lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, một bên đứng lên một bên hỏi, tiểu huynh đệ là đến đối địa phương. Ta chỗ này xác thực có chuyên nghiệp thám hiểm thiết bị, cũng không biết tiểu huynh đệ muốn thích hợp loại nào địa hình. Vấn đề này Đường Phạm đang trên đường tới liền nghĩ kỹ. Đầu tiên, hắn là sẽ không đi đụng đầu kia nhìn như gió êm sóng lặng sông lớn, ai biết bên trong ẩn giấu đi cái gì cả lớn, hắn cũng không phải sóng bên trong hóa đơn tạm, trong nước không có chút nào sức tự vệ, vẫn là ít tiếp cận vi diệu. Cũng cho nên, sông lớn đối diện biển hoa cũng đồng dạng không cần suy tính. Sau đó, cái kia xuyên thẳng vần tiêu cự ngọn núi lớn hắn cũng sẽ không đi, quá cao, quá dốc đứng, hơi không cẩn thận liền có khả năng thịt nát xương tan, cho nên cũng không đi đụng. Cuối cùng còn lại, cũng chỉ có cái kia âm trầm rừng rậm nguyên thủy cùng rộng mẫu hoang dã. Nếu như đơn thuần chỉ vì săn bắt thịt rừng, tự nhiên vẫn là rừng rậm tương đối tốt, bên trong con mồi chủng loại sẽ nhiều hơn một chút, nhưng tương tự, cũng bởi vì giống loài phong phú, cho nên ẩn tàng nguy hiểm cũng nhiều, không nói những cái khác, bên trong hẳn là có không ít rắn kiến bò sát, cái này nếu là đụng tới cái có độc, cho mình bất thình lình đến bên trên một ngụm, vậy liền vạn sự đều yên. Cho nên Đường Phàm cuối cùng quyết định là tính nguy hiểm tương đối nhỏ nhất hoang dã. Thế là Đường Phàm cười cười đối đại hán nói ra, ta muốn thích hợp hoang dã địa hình thám hiểm thiết bị. Dừng một chút, lại bổ sung, cũng có thể nói là không hề giấu chân người thảo nguyên, thảm thực vật tươi tốt, địa hình cũng không phức tạp. A đại hán gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người, trực tiếp tại trên quầy lấy xuống hai cái bao lớn, bịch một cái đặt ở trên quầy, mở ra. Bộ này trang bị đầy đủ ngươi dùng. Đường Phàm thả mắt nhìn đi, chỉ gặp bên trong rực rỡ muôn màu cái gì cũng có. La bàn, quần áo, vớ giày, mũ, dây thừng, đèn pha, que hình quang, lều vải, khu trùng thuốc, sẻng công binh, quân dụng ấm nước, vân 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 vân, thật có thể nói là cái gì cần có đều có. Mang theo chút khiếp sợ cảm xúc, Đường Phàm cầm lấy đồ vật bên trong từng kiện nhìn, mặc dù trong đó rất nhiều thứ nhìn không đáng chú ý, nhưng vào tay về sau lại phát hiện chất lượng kia thật là tiêu chuẩn, cho dù là Đường Phàm cái này ngoài nghề, cũng có thể từ một chút nhỏ bé địa phương nhìn ra những này hẳn là chất lượng tốt quân công phẩm. Ừm, Điền Tuấn Nam tiểu tử kia xác thực không có để cử sai chỗ, xứng đáng hắn nói có đồ tốt câu nói kia, cũng xứng đáng quân công phẩm ba chữ này. Đường Phàm ở trong lòng âm thầm gật đầu, mặc dù có chút hiếu kỳ lão bản này ở đâu ra phương pháp có thể làm ra quân công phẩm, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ, có thể mua được đồ tốt là được, cái khác cùng mình có quan hệ gì? Đường Phàm từng cái qua tay, mặc dù có đồng đảng đề cử, nhưng việc quan hệ tự thân an toàn, hắn vẫn là cẩn thận kiểm tra một lần tất cả vật phẩm, mỗi cầm một kiện còn tuân hỏi một chút cách dùng cùng chú ý hạng mục cái gì, thuận tiện đâu, cũng đem mình không dùng được đồ vật cho loại bỏ rơi. Thì như vệ tinh điện thoại, GPS hướng dẫn, bên kia rõ ràng không là địa cầu, lại không có vệ tinh, muốn thứ này có cái gì dùng, mà lại tinh vi như vậy hiện đại hóa dụng cụ muốn rất nhiều tiền, hắn hiện tại nghèo đinh đương vang, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Nhìn xem lấy ra mấy thứ đồ, đại hán lao bản khỏe mắt co rúm mấy lần, khuyên nhủ, tiểu huynh đệ, cái này nhưng đều là đồ vật bảo mệnh, ngươi xác định không muốn? Cái gì cũng không bằng mệnh đáng tiền, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Đường Phàm không quan trọng khoát khoát tay, không sao, cùng đi với ta bằng hữu mang theo đâu, ta cũng không cần. Hắn đương nhiên không thể đem một cái thế giới khác không có vệ tinh việc này nói ra, chỉ có thể tùy ý qua loa tắt trách một câu. Gặp khách hàng rõ ràng không muốn, đại hán cũng không có cách, chỉ có thể đau lòng nhếch môi. Đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem Đường Phàm chiếc kia phá xe van chậm rãi rời đi, lại nhìn xem trên quạch bị lửa đi ra một đống lớn trang bị, đại hán có chút khóc không ra nước mắt. Lúc đầu tưởng rằng cái làm ăn lớn đâu, ai biết tràn đầy một bao lớn trang bị bị ngạnh sinh sinh lửa đi ra một nửa. Tiểu tử này, GPS loại hình không mua còn nói còn nghe được, làm sao lều vải túi ngủ những này tất cả muốn dùng trang bị một kiện không muốn? Chẳng lẽ hắn ban ngày thám hiểm khuya về nhà? Đại hán sờ lên cằm vẻ mặt nghi hoặc. Hắn đương nhiên không biết, Đường Phàm còn chính là đánh cái chủ ý này, ra ngoại thám hiểm, nhất thời điểm nguy hiểm chính là mượn. Hắn có cái kia phiến có thể tùy thời về nhà quan môn, vì sao còn phải mạo hiểm tại không biết thế giới mới cắm trại? Mà lại hiện tại hắn cũng không có ý định thăm dò quá xa, ban ngày đi săn một chút vật tìm kiếm hiểm, khuya về nhà thư thư phục phục ngủ một giấc, nhiều tự tại. Từ Hồng Ngưng quân phẩm cửa hàng ra, Đường Phàm cũng không có trực tiếp về nhà, mà là lại đi trắng trợn mua sắm một phen, một chút hắn cho rằng có khả năng dùng đến vụn vặt vặt đồ vật mua một đồng lớn, cơ hội chất đầy toàn bộ xe van. Bởi vậy đâu, hắn muốn là vì số không nhiều tiền tiết kiệm liền thiếu đi càng thêm đáng thương. May mắn mình tuyển chọn tỉ mỉ, không có ở quân phẩm trong tiệm mua những thứ vô dụng kia đồ vật, không phải túi tiền cả đáng thương cơ hội cũng không có. Về đến nhà Đường Phàm không chỉ một lần dạng này tán thưởng mình cơ trí. Bất quá dù cho túi tiền lại đáng thương, hắn vẫn là tại Lâm về nhà trước đó cắn răng xa xỉ một thành, đi một nhà chứ danh hải sản lâu ăn đạo chiêu bài đồ ăn. Không vì cái gì khác, chính là tưởng cùng mình buổi sáng ăn dị giới cua nước tương đối một chút. Mà tương đối kết quả để hắn rất là hài lòng, nặng 5 cân biển sâu tôm hùm lớn lại phối hợp đỉnh cấp đầu bếp, làm quán rượu chiêu bài đồ ăn, làm ra hương vị nhưng so với hấp cua nước kém hơn một chút. Cái này khiến Đường Phàm đối với mình nhà thịt rừng quán về sau sinh ý càng có thêm phần chắc chắn. Mà lại trở lại nhà Đường Phàm đang tắm thời điểm, còn phát hiện một cái khó lường sự tình. Ba ngày bị dị giới cua nước hại ngã nhào xuống đất, cánh tay hắn bên trên bị mẹ một mảnh máu ứ động, nhưng đến muộn, cái kia vốn là lớn chừng bàn tay máu ứ động vậy mà biến thành lớn chừng bằng ngón tay. Phát hiện này để Đường Phàm một trận ngạc nhiên, nhưng về sau hắn liền nghĩ minh bạch, cái này có lẽ còn là cái kia dị giới cua nước công lao. Trên địa cầu phổ thông cua nước bản thân liền có lưu thông máu hóa ứ công hiệu, chỉ bất quá hiệu quả rất nhỏ mà thôi. Mà cái này dị giới cua nước không chỉ có cảm giác siêu phàm, dinh dưỡng khổng lồ, cả bản thân tự mang dược hiệu đều là mạnh mẽ như vậy phi phàm. Đây tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn a. Ngẫm lại xem, nếu như dị giới nguyên liệu nấu ăn đều có thể đem bản thân dược dụng giá trị thôi phát đến cực hạn, cái kia trong tiệm mình thức ăn liền không còn là đơn giản thức ăn, mà là có thể trị tận bệnh cực phẩm ăn liệu dược thiện, dầu gì cũng có thể phân loại làm có thể điều trị thân thể mỹ thực thánh phẩm. Chỉ cần để các thực khách cảm nhận được loại này phi phàm công hiệu, mình thịt rừng quán lo gì không nổi danh, lo gì không kiếm tiền đâu. Chỉ cần có thể tại một cái thế giới khác tìm tới đủ nhiều loại này cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, về phần phát tài, đi đến nhân sinh đỉnh phòng, biến thành tương lai mỹ thực thánh địa. Những này, hết thảy đều không phải là mộng a. Thế là, mang đối một cái thế giới khác các loại cực phẩm nguyên liệu nấu ăn vô hạn mơ màng, cùng đối với mình vợ con thịt rừng quán vô hạn triển vọng, về đến nhà Đường Phàm, rốt cục tại đêm khuya thời điểm tiến vào mộng đẹp. Chương 6, kinh hỉ phát hiện đêm, tính giật tan bình, mặt trăng lặn mặt trời mọc, một đêm trôi qua. Sáng ngày thứ hai, không đợi đồng hồ báo thức vang lên, phấn khởi Đường Phàm sớm liền tỉnh lại, mà lại từ mở mắt ra một khắc kia trở đi, hắn liền tinh thần tràn đầy nhiệt tình mười phần. Rửa sạch, nấu cơm, ăn cơm, những này tán toái sự tình như gió làm xong, sau đó liền bắt đầu từng kiện mặc lên hôm qua mua sắm trang bị. Bởi vì hưng phấn, tối hôm qua tốt về sau hắn liền sớm diễn luyện một lần, có một lần kinh nghiệm, lần này mặc vào cũng liền không tốn thời gian gì. Quần áo, giày, mũ, ba lô, mấy người tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, vừa cẩn thận từ đầu đến chân kiểm tra mấy lần, xác định chỗ có khả năng dùng đến đồ vật toàn bộ đều mang tới, Đường Phàm cả người hình tượng đã tới cái chuyển biến lớn. Trên thân là giống trong phim ảnh ngụy trang y phục tác chiến, trải rộng to to nhỏ nhỏ các loại túi đều đã các rồng, tràn đầy các loại vụn vặt đồ vật. Trên đầu đỉnh cái mũ sắt, bên hông treo cái quân dụng ấm nước, trên đùi cắm thanh truy thủ, trên chân thì là một đôi thật dày ủng chiến, mà trên mặt ngoại trừ khẩu trang còn mang theo cái thật to thông khí kính. Trên tay, tự nhiên cũng không rảnh, một tay cầm đem nhiều chức năng xẻng của mình, một cái tay khác thì cầm đem súng hơi. Khí này thương là trong nhà hắn vốn là có, ngẫu nhiên dùng để đi man sơn bên trên đi săn, thám hiểm nha, tự nhiên không thể bất vũ khí phòng thân. Đứng tại trước gương bày mấy cái tạo hình, Đường Phàm rất hài lòng mình bây giờ cái này uy manh trang phục. Hắn cái này một thân trang phục, ngoại trừ sau lưng ba lô sợ hai ảnh hưởng hành động không có giả quá nhiều đồ vật bên ngoài, liền liền y phục hạ cánh tay cùng bắp chân chỗ, đều có phòng đâm thủng qua thép tinh bao cổ tay cùng hộ thối. Có thể nói cả người đều đã vũ trang đến tận răng. Nhưng mà, nhìn qua đi, thật là có chút hung hãn hương vị. Mặc dù đại hạ thiên mặc vào bộ này trang bị sẽ rất bị tội, nhưng vì an toàn nghĩ, vòng điểm tội liền vòng điểm tội đi. Mấy người tất cả công tác chuẩn bị hoàn thành, cũng cuối cùng đã tới khi xuất phát. Đường Phàm Long hành hộ bộ đi tới hậu viện cửa gỗ trước, hai mắt tỏa ánh sáng, hít sâu mấy lần, mang theo loại cùng loại với chiến sĩ trên chiến trường tâm tình, chậm rãi đẩy ra cửa gỗ. Một cái thế giới khác, ta đến rồi. Cửa gỗ đẩy ra, ánh sáng nhạt hiện lên, thời gian qua đi một đêm, Đường Phàm lần nữa đạp ở thế giới khác thổ địa bên trên. Đập vào mắt cảnh sắc vẫn là những cái kia cảnh sắc, bình tĩnh không lay động sông lớn cùng hỏa hồng một mảnh biển hoa vẫn như cũ yên lặng đợi ở nơi đó. Xuyên qua địa điểm không thay đổi. Thô sơ giản lược xác định chuyện này, Đường Phàm nho nhỏ buông lòng một hơi, quay người xem xét sau lưng. Lại đại đại thở dài một hơi. Quang môn cũng còn tại. Chỉ cần quang môn vẫn còn, mình liền có thể trở về, chỉ muốn cái này không xảy ra vấn đề, tất cả đều dễ nói chuyện. Trọng yếu nhất bảo hộ đứng sừng sững ở chỗ đó, không có nỗi lo về sau, kế tiếp nên xác định chính là chung quanh có hay không ẩn tàng nguy hiểm. Vương xuống hơi, tỉ mỉ xem xét bốn phía, mỗi một bụi cỏ, chỗ nước cạn, thậm chí là lớn một chút tảng đá, đều không có buông tha. Một lát sau, Đường Phàm rốt cục trầm tĩnh lại. Chung quanh ngoại trừ thực vật bên ngoài, không có cái khác sinh vật sống, hẳn là an toàn. Tâm tình khẩn trương rốt cục thoáng buông lỏng, Đường Phàm nhưng không có nóng lòng lập tức đạp vào thám hiểm hành trình. Trước lúc này, còn có một số chuyện trọng yếu phi thường cần xác định. Đầu tiên đâu, tự nhiên là hai bên thế giới vấn đề thời gian, rất nhiều trong tiểu thuyết đều viết qua, thế giới này một ngày, một cái thế giới khác lại đi qua hai ngày, 10 ngày, thậm chí một năm. Nếu là hai bên thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Xuất ra hai khối đồng hồ điện tử, một khối để dưới đất, nhẹ nhàng đè xuống đồng hồ bấm dây tính theo thời gian, sau đó nhanh chóng vừa bước một bước vào quang môn bên trong. Mấy người xuất hiện lần nữa tại hậu viện bên trong lúc, lại đè xuống trong tay một cái khác khối biểu đồng hồ bấm dây bắt đầu tính theo thời gian, một phút sau, lại nhanh chóng vượt qua cửa gỗ, nhặt lên dị giới trên đất khối kia biểu, hai tướng vừa so sánh. Chú ý đến, thời gian trôi qua là giống nhau. Trong lòng lại một cái tảng đá lớn rơi xuống, tâm tình càng phát ra cao hứng. Đường Phàm thu hồi hai khối đồng hồ điện tử, xoa xoa tay xích lại gần quan môn. Thứ này liên quan đến mình có thể hay không về tới địa cầu, nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút mới được, mà lại hắn cũng sớm đối cái này quang môn hiếu kỳ vô cùng. Quang môn vẫn là dáng vẻ đó, kỳ dị ánh sáng nhạt tại trên khung cửa chậm chậm lưu động, hiện đến thần bí dị thường thâm thúy, mặc dù nhưng đã gặp mấy lần, nhưng Đường Phàm vẫn là không nhịn được bị cái này quang môn hấp dẫn. Đi tới gần, Đường Phàm đưa tay liền đi vớt ve khung cửa, hắn tò mò nhất chính là môn này đến cùng là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, tia sáng làm sao lại có thể tạo thành một cánh cửa đâu? Là nhìn cảm giác lừa gạt, vẫn là kỳ dị gì vật liệu? Mang lòng tràn đầy hiếu kỳ, tay phải vừa mới đụng chạm đến khung cửa, còn chưa kịp cảm thụ là cái gì cảm nhận, chỉ thấy cái này quang môn đột nhiên co rụt lại, bèo một cái, vậy mà biến thành một cái bồ câu trứng lớn nhỏ trong suốt như lưu ly bảo thạch, lặng lặng nằm trên mặt đất. Đường Phàm há to miệng, ngạc nhiên nhìn trên mặt đất bảo thạch, kinh ngạc tâm kém chút đều muốn đụng tới. Ta sát, chỉ là đụng một cái mà thôi, sẽ không bị chơi hỏng đi. Nếu là thật hỏng, cái này đạp mã nhưng làm sao trở về? Luôn cuống tay chân đem bảo thạch từ dưới đất nhặt lên, không đợi cẩn thận nghiên cứu, lại bởi vì tâm tình phấn động, tay run một cái, bảo thạch từ trong lòng bàn tay trở xuống. Tại Đường Phàm hoảng sợ muốn nứt bên trong, bảo thạch lần nữa rơi xuống đất. Phanh lo lắng vỡ vụn cũng không có phát sinh, bảo thạch tại chạm đất một sát na, lại là xoát một chút, quang mang lóe lên, vậy mà lại thần kỳ biến hóa thành quang môn. Nhìn xem tái hiện xuất hiện quang môn, Đường Phàm không quan tâm một đầu tiến vào quang môn bên trong. Lần nữa nhìn thấy nhà mình vô cùng quen thuộc hậu viện, Đường Phàm co quắp ngồi dưới đất, hồng hộc thở hổn hển. Mẹ nó, thật sự là hủ chết lão tử. Cái này ngắn ngủi mấy giây, từ hiếu kỳ, đến kinh ngạc, đến lo lắng, đến hoảng sợ, lại đến sau cùng mất mà được lại, cái này thay đổi rất nhanh, để sự cẩn thận của hắn bận bịch loạn nhảy không ngừng. Không có dọa ra bệnh tim đến liền đã cảm ơn trời đất. Trên mặt đất nghỉ ngơi thật lâu, tâm tình dần dần bình phục về sau, Đường Phàm nhớ lại chuyện mới vừa phát sinh, trong lòng mơ hồ có cái phỏng đoán. Hắn cảm thấy cái này quang môn khả năng tựa như dở dạ gồng bản bên trong vạn năng bao con động, bình thường chính là khối bảo thạch, nhưng ném lên mặt đất về sau, liền biến thành có thể xuyên qua quang môn. Mang loại phỏng đoán này, Đường Phàm vượt qua cửa gỗ, lần nữa đi tới dị giới, lại cả gan đi tới quang môn trước, thận trọng đụng phải khung cửa một chút. Quả nhiên, veo một cái, quang môn lại biến thành một khối bảo thạch. Cẩn thận đem bảo thạch nhặt lên, thả tại trên lòng bàn tay mảnh quan sát kỹ, bảo thạch tấu triệt như lưu ly cầu, bóng loáng không có một tia góc cạnh, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, nhìn xem tự nhiên mà thành. Thử nhéo nhéo, rất cứng, thời gian dần trôi qua tăng lớn lực đạo, thẳng đến tay đều bị cấn đến đau nhức, Đường Phàm mới yên tâm đem bảo thạch nhẹ nhàng trên mặt đất đụng một cái. Đụng bảo thạch lần nữa biến thành quang môn. Lần này Đường Phàm rốt cục hoàn toàn yên tâm, mà yên lòng đồng thời, một cỗ to lớn kinh hỉ từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Không nghĩ tới lại là loại này thiết lập. Cái này chính là có thể mang theo người về thành bảo thạch a. Lúc đầu Đường Phàm còn đang lo lắng, theo mình thăm dò phạm vi càng ngày càng xa, nếu là về nhà nhất định phải lại chạy về cái này điểm xuất phát, cái kia phải đi nhiều ít chặng đường oan uổng, mà lại bạn nhất là đường, vậy coi như khóc đều không có địa phương khóc. Nhưng bây giờ liền không cần lo lắng, đem cái này bảo thạch hướng trong túi một thăm dò, mình đi đến đâu, quang môn liền đưa đến a. Tùy thời tùy chỗ đều có thể về nhà a. Đồng thời còn nhiều thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh, về sau muốn là đụng phải nguy hiểm gì, đem cái này bảo thạch ném xuống đất, người hướng bên trong vừa chui, À, cái này không rồi cùng nhận thuật bên trong ẩn thân thuật không sai biệt lắm mà. Chờ một chút. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Đường Phạm đột nhiên lại nghĩ tới một cái rất khó giải quyết vấn đề. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở ra camera, tìm cái chính đối quang môn tảng đá cố định lại, ấn xuống phím chuột, sau đó thân hình lóe lên xông vào quang môn, lại sau đó quan cửa gỗ, mở cửa gỗ, một lần nữa trở lại dị giới, cầm điện thoại di động lên. Mấy người nhìn ba lần điện thoại thu xem nhiều lần về sau, Đường Phạm rốt cục lên tiếng ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, lão tử thật đúng là thụ lão thiên chiếu cố a. Trong video, tại thân ảnh của hắn biến mất tại quang môn về sau, chỉ là dừng lại một lát, quang môn đông biến thành lưu ly bảo thạch, quét sạch môn biến bảo thạch thời gian, vừa vặn hẳn là hắn tại hậu viện đóng lại cửa gỗ thời điểm. Nói cách khác, tại hậu viện bên trong đóng lại cửa gỗ, trong thế giới này quang môn liền lại biến thành bảo thạch trạng thái. Đừng tưởng rằng cái này không trọng yếu, nếu là quang môn không nhận cửa gỗ ảnh hưởng, một mực như thế phong cách đứng sừng sững ở nơi này, cái kia đến muộn, cái này thỏa thỏa chính là lũ dã thú ngọn đèn chỉ đường a. Vạn nhất hấp dẫn chỉ dị giới manh thú tiến đụng vào nhà mình hậu viện. Ngẫm lại đã cảm thấy không rét mà run. Hiện tại tốt, không cần lại lo lắng hãi hùng, cho nên Đường Phạm không có lý do không cười, phát hiện này có thể nói hoàn toàn giải quyết hắn một cái đại họa trong đầu. Cất kỹ bảo thạch, mang tràn đầy thụ thiên lọt mắt xanh hương phấn cùng. N sát đỉnh, Đường Phạm ngẩng đầu, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang hướng về bên mông thương thương hoang dã mà đi. Chương 7, cổ nhân nói không sai a. Đường Phạm đắc chí vừa lòng hướng hoang dã đi, bất quá đi không có mấy bước, hắn vẫn là chậm rãi thả chậm lại bước chân, cả người biến đến cẩn thận một chút. Dù là lại có lão thiên chiếu cố, nhưng nếu là tự mình tìm đường chết giống lăng đầu thanh đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, vậy coi như thật sự là ai cũng cứu không được. Rốt cục đạp vào thám hiểm hành trình, Đường Phạm cũng rốt cục có thể tự mảnh quan sát một chút thế giới này. Hoàn cảnh bốn phía tự nhiên không cần nói thêm nữa, chỉ nói nói hắn phát hiện mới sự vật. Đầu tiên là mùa, nơi này cũng là mùa hạ, bất quá nhiệt độ không khí muốn so trên địa cầu thật tốt hơn nhiều, cũng không thế nào nóng bức, từ trên hoang dã quét tới gió nhẹ, còn mang theo từng tia mát mẻ, cái này khiến võ trang đầy đủ Đường Phạm sảng khoái rất nhiều. Sau đó Đường Phạm lại chú ý tới dưới chân thổ địa nhan sắc, nơi này thổ địa mới nhìn giống như là hắc thổ địa, nhưng nhìn kỹ về sau mới phát hiện, cái này thổ nhưỡng nhan sắc nhưng thật ra là tử sắc, hắc phát tím, cái chủng loại kia nhan sắc. Cũng không biết có phải hay không là cái này tử sắc thổ địa càng phì nhiều một chút, vẫn là trên thế giới này giống loài bản thân liền tương đối khổng lồ, dù sao sinh trưởng ở phía trên thực vật đều là phá lệ tươi tốt trắng kiện. Không có eo bụi cỏ kia là tụ tập đài, cái khác bụi cây hoa cỏ cũng là đỉnh cái trắng kiện, động một chút lại cao hơn Đường Phạm đỉnh đầu, liền cùng một rừng cây nhỏ giống như. Những này tráng kiện cỏ dại cây cối đứng ở vô ngần trên hoang dã, lại thêm gió phất qua, hoa cỏ lá cây theo gió chập trùng, bưu hán cùng dã khí tức lập tức đập vào mặt, để Đường Phàm cảm giác đến giống như về tới viễn cổ man hoang. Bất quá cái này cảnh sắc là thật đẹp, đây là một loại chưa hề thể nghiệm qua, chuyên thuộc về thiên nhiên vẻ đẹp, đẹp để cho người ta rung động, đẹp làm cho lòng người sinh bao la hùng vĩ. Liên cả không khí đều giống như mang theo loại nguyên thủy tươi mát, hít thở sâu một hơi, đều cảm thấy đầu não thanh lương, so man sơn bên trên không khí chất lượng còn tốt hơn mấy lần. Chỉ là cái này cảnh, cái này không khí, Đường Phàm đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Cái này nếu là trên địa cầu, thỏa thỏa du lịch thắng địa a. Mang theo đối cái này nguyên thủy thiên nhiên say mê, Đường Phạm một đường hướng về hoang dã chỗ sâu xuất phát. Hoặc, cao hơn 3 mét cỏ đuôi chó, to bằng chậu rửa mặt hoa loa kèn. Ta đi, quả xoài lớn tương hai. Cái này nếu là đâm trên thân cái kia được nhiều chua thoải mái. Vẫn là trốn xa một chút. Đây cũng là cái gì? Chưa thấy qua a, dị giới độc hữu giống loài. Cái này, cái kia. Cứ như vậy, Đường Phạm vừa đi vừa nghỉ, đụng phải mới lạ thực vật tựa như Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên đồng dạng nghiên cứu một trận, một buổi sáng đi qua. Thẳng đến bụng cục rung động thời điểm, hắn mới dừng bước, tìm khối đá lớn hơi chút nghỉ ngơi, miệng bên trong ăn thực sự chưa nói tới mỹ vị lương khô, lại quay đầu nhìn xem đi bất quá mấy trăm mét lộ trình, tâm tình kích động dần dần đi Đường Phạm lâm vào trầm tư, hôm nay mình rốt cuộc là làm gì tới? Tham dò thế giới mới? Không đúng sao, giống như tìm kiếm cực phẩm nguyên liệu nấu ăn mới là mục đích hôm nay đi. Cái kia, mình cho tới chưa đều làm gì rồi? Cực phẩm nguyên liệu nấu ăn đâu? Chính mình cái này không thì không vui mỹ thực ra lúc nào luân lạc tới gặm lương khô trình độ. Miệng bên trong nhấm nuốt động tác chậm rãi biến chậm. Phi mẹ nó, ăn cái này phá ngoạn ý đâu, tìm con mồi đi, buổi trưa hôm nay lão tử muốn ăn thịt. Hung hăng đem trong miệng lương khô nhổ ra. Đường Phạm một tay cầm lên xuống hơi, một cái tay khác đem không ăn xong lương khô hướng nơi xa hung hăng quăng ra, bánh bích quy liền hiện lên đường vòng cùng trạng thẳng tắp bay vào một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ. Ngay tại Đường Phạm chuẩn bị đứng dậy đi tìm con mồi, cái mông vừa rời đi bậy đá một mấy mắt, khỏe mắt liếc qua lại nhìn thấy lương khô rơi vào cái kia phiến bụi cỏ một trận lắc lư. Đường Phạm trong lòng lập tức giật mình. Đây là nện vào thứ gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy trong bụi cỏ nhảy lên ra một đạo thân ảnh màu xám. Thân ảnh này nhanh như thiểm điện, thẳng đến phương hướng của hắn mà tới. Ngoa tạo, thứ gì? Sói hoang. Thân ảnh này thực sự quá nhanh, nhanh đến Đường Phạm căn bản là thấy không rõ lắm đây là cái thứ gì, chỉ là nhìn nhan sắc cùng lớn nhỏ, giống như là sói. Đường Phạm nhìn xem nhanh chóng hướng mình đánh tới thân ảnh, quá sợ hãi, chỉ là như thế ngây người một lúc công phu, thân ảnh này lại nhưng đã đi tới phụ cận. Chỉ gặp thân ảnh kia trên mặt đất nhảy lên, lăng không bật lên, sau một khắc, liền muốn bổ nhào vào bên cạnh mình. Không tốt, muốn xong. Đường Phạm căn bản là phản ứng không kịp, hắn chỉ có thể trừng lớn hai mắt, hoảng sợ muốn nước quay lại họng súng, tưởng tại tối hậu quan đầu cho đầu này sói tới bên trên một thương, tốt chừng cứu cái mạng nhỏ của mình. Đáng tiếc, quá muộn, họng súng còn không có rơi xoay qua chỗ khác, cái kia lăng không thân ảnh đã rơi xuống, từ bên cạnh hắn, nhảy lên xuống dưới. Phanh đây không phải súng văng lên, đây là một tiếng da thịt đụng vào trên tảng đá trầm đục. Đường Phàm duy trì bưng thương tư thế, nháy mắt, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Tình huống như thế nào? Cái đồ chơi này làm sao từ bên cạnh mình nhảy lên đi qua? Bén nhọn như vậy một kích vậy mà bổ hụt. Gia hỏa này ánh mắt không tốt. Theo bản năng quay người nhìn về phía bên cạnh tảng đá lớn, sau đó Đường Phàm trợn tròn mắt, là thật trợn tròn mắt. Chỉ gặp cái kia thân ảnh màu xám té nằm dưới tảng đá, bốn chân đạp một cái, còn đang không ngừng run rẩy, xem ra là đụng chết rồi. Cái này không kỳ quái. Nhìn thân ảnh này vừa rồi tư thế kia, nhanh như thiểm điện, thế đại lực trầm, cho dù là sát đầu như thế đâm vào trên tảng đá cũng phải xô ra một cái hố đến. Vừa rồi Đường Phàm nghe được cái kia một tiếng vang trầm thời điểm, liền biết gia hỏa này phải tao ương. Mà chân chính để Đường Phàm mắt trợn tròn chính là thân ảnh này diện mục chân thật. Màu xám da lông, hai dài chân ngắn, mắt to đuôi ngắn. Cái này không phải cái gì sói hoang a, cái này rõ ràng chính là con thỏ hoang. Mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy chó săn lớn nhỏ thỏ rừng, nhưng đây đúng là thỏ rừng thông thường phối trí. Ngoa tạo, nguyên lai chỉ là một con thỏ hoang a, thật sự là hủ chết lão tử. Thấy rõ ràng tập kích mình đến cùng là cái gì, Đường Phàm lúc này mới trầm tĩnh lại, đặt mông ngồi tại trên tảng đá, cả người như lưu thoát, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hôm qua liền bị một con to như gương mặt con cua bị hù kém chút hồn phi phách tán, hôm nay lại suýt chút nữa bị một con thỏ hoang hù chết, Đường Phàm cảm thấy mình nhất định sống không được quá lâu. Mỗi ngày đến như vậy một lần, cái này mẹ hắn ai có thể chịu được. Sờ lấy ngực, thở dốc rất lâu, nhìn xem không còn rút nhích người dần dần cứng đờ đại thỏ rừng, Đường Phàm lại cười. Cổ nhân nói không sai a, nguyên lai ôm cây lợi thỏ là thật, áo, không, hẳn là thủ thạch đợi thỏ. Hắc hắc. Bất quá, cái này dị giới sinh vật, quả nhiên đều so trên địa cầu đại gấp bội a. Một con thỏ hoang vậy mà có thể dài đến gần dài 1 mét, cái này cần tiểu 40 cân đi. Nhìn xem to lớn thỏ rừng, Đường Phàm không ngừng nhíu môi. Bất kể nói thế nào, rốt cục có nguyên liệu nấu ăn, đừng quản cái này nguyên liệu nấu ăn là thế nào tới, đều nên trở về đi mở cứ vậy mà làm. Đi cho tới trưa, hắn hiện tại bụng còn bị đói đâu. Từ trong ngực lấy ra lưu ly bảo thạch, nhẹ nhàng trên mặt đất một đập, Đường Phàm liền mang theo to lớn thỏ rừng xuyên qua quang môn trở về nhà mình hậu viện. Đi tới phòng bếp đem thỏ rừng cất kỹ, Đường Phàm về trước trong phòng thuần thục đem trên người trang bị cởi ra, mặc dù mang đều là một ít vật, nhưng tất cả trang bị cộng lại cũng phải có 20-30 cân, cái này cũng cho tới trưa, thật sự là vừa mệt vừa nóng, không ít bị tội. Mấy người đổi người đeo tâm đại quần cộc, một thân nhẹ nhõm Đường Phàm đi tới phòng bếp, bắt đầu sửa trị lên cái kia dị giới đại thỏ rừng. Lột ra đi tạm, thanh tẩy chặt hối. Những này đối đã là lão tài xế Đường Phàm tới nói, đã sớm là hạ bút thành văn, động tác tê dại sắc vô cùng, liền cái này, trong lúc đó hắn còn rút tay đốt đi một nồi lớn nước sôi. Hắn muốn làm thịt kho tàu thỏ rừng. Cách làm rất đơn giản, đem thịt thỏ vào nồi chắc nước, gia nhập số lượng vừa phải miếng gừng, hành đoạn cùng rượu gia vị, cứ trừ bọt máu tạp chất. Sau đó vớt ra nhỏ giọt cho khô, một lần nữa lên chảo dầu sôi, để vào hành gừng tỏi, hoa tiêu cây quế làm quả ớt, bạ hương, lại đem nhỏ giọt cho khô thịt thỏ đổ vào trong nồi là xào. Chủ yếu nhất là phải thêm chút rượu đế, kỳ thật thịt thỏ bản thân mùi tanh nặng, rượu đế là khứ trừ mùi tanh tốt nhất pháp bảo. Mấy người đem thịt thỏ lật xào cái không sai biệt lắm, lại thêm nước bắt đầu buồn bực hầm, liền chỉ cần chờ lấy ra nồi. Trải qua đại hỏa lửa nhỏ nửa giờ, tại Đường Phàm chảy nước bọt trong khi chờ đợi, thịt kho tàu thỏ rừng rốt cục làm thành. Nắp nồi xốc lên, sương mù màu trắng bay lên. Nhẹ nhàng hút vào một ngụm, Đường Phàm cũng có chút say mê. Thật sự là quá thơm. So với hắn dĩ vãng làm thịt kho tàu thỏ rừng đều muốn hương, mùi thơm nồng nặc bên trong không chỉ có quả ớt cay độc mùi thơm, còn có cỗ nhàn nhạt điểm hương, hít vào một hơi, cũng làm người ta không cầm được chảy nước miếng, câu dẫn người không muốn không muốn. Nghe mùi thơm này, Đường Phàm không dằn nổi từ trong nồi kẹp một đũa thịt thỏ để vào miệng bên trong. Tinh tế nhấm nháp đầu tiên là tài liệu hương vị cay đạo, sau đó chính là một cỗ vật liệu làm sao đều không che giấu được mùi thơm ngát, một loại phảng phất lộ ra thiên nhiên hương vị nhàn nhạt mùi thơm ngát, mặc dù không nồng đậm, lại dư vị kéo dài. Đường Phàm con mắt lập tức liền sáng lên. Mặc dù hắn dĩ vãng mỗi lần làm thịt thỏ đều sẽ tăng thêm không ít rượu đế, nhưng phổ thông thịt thỏ làm sao đều sẽ có một chút mùi tanh, mà cái này dị giới thỏ dừng lại một chút xíu mùi tanh cũng không có, ngược lại có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mùi vị kia, thật là khiến người ta say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mà chỉ dựa vào mùi vị kia, cái này dị giới thỏ rừng tuyệt đối đạt đến cực phẩm nguyên liệu nấu ăn trình độ. Đường Phàm kích động nắm chặt nắm đấm. Quả nhiên, chính mình suy đoán không có sai, đồng dạng hoàn cảnh sinh hoạt, một cái thế giới khác thịt rừng đều như cua nước đồng dạng đạt đến cực phẩm nguyên liệu nấu ăn trình độ. Mình thịt rừng quán được cứu rồi. Dù là mình tại một cái thế giới khác tìm không thấy cái gì đặc thù nguyên liệu nấu ăn, chỉ dựa vào cái này dị giới thỏ rừng, mình thịt rừng quán liền có thể rực rỡ hào quang. Lại không kịp chờ đợi kẹp mấy khối thịt thỏ phóng tới miệng bên trong, Đường Phàm từ từ nhắm hai mắt đứng yên một lát, tinh tế cảm thụ khối thịt nhập dạ dày về sau phản ứng. Ân, không có cô phụ kỳ vọng của hắn, dạ dày truyền đến từng tia từng sợi nhỏ bé ôn nhuận cảm giác, cùng ngày hôm qua cua nước, dinh dưỡng giá trị có thể so với dự tiện. Không hổ là dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Đường Phàm ở trong lòng tán thưởng một tiếng, cũng rốt cục hoàn toàn yên tâm. Mỹ vị lại dinh dưỡng thánh phẩm chiêu bài đồ ăn, xong rồi. Chương 8, ba cái thằng xui xẻo ngay tại Đường Phàm vừa mới ăn vài miếng thịt kho tàu thỏ rừng chính đang thỏa mãn thở dài thời điểm. Loảng xoảng bang tiền viện cửa chính chỗ, truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa. Ai vậy? Đường Phàm giắt cuống họng hỏi. Không có người trả lời, chỉ có loảng xoảng tiếng đập cửa càng thêm vang liệt. Mặc dù trong lòng rất là không tình nguyện, nhưng Đường Phàm cũng chỉ có thể một lần nữa đắp kín nắp nồi, bất đắc dĩ đi mở cửa. Một bên hướng về cửa chính đi, hắn còn một bên khó chịu lẩm bẩm, thật là, cơm đều không cho người ăn sống yên ổn. Mà vừa mở cửa, Đường Phàm liền giật nảy mình. Hoặc, cái này là ở đâu ra ba cái nạn dân a? Ngoài cửa, có hai nam một nữ, đều là niên kỷ không khác mình là mấy hơn 20 tuổi tiểu thanh niên, ba người đều mặc áo giả kín, trong đó hai cái còn đeo túi đeo lưng, cố là một bộ thám hiểm bộ dáng. Nhưng cái này trên thân cũng quá ô bế đi. Trong đó không có bối bối bao một tên mập thảm nhất, giống như tại trong nước bùn lăn qua, bùn thối cái gì đều đã khô cứng tại trên thân, toàn thân bụi bẩn, mặt khác một nam một nữ cũng không tốt gì, trên thân dính đầy cỏ khô lá vụn, năm cái kia vốn nên là rất phong cách tiểu tóc, hiện tại loạn như là ổ gà, liền cả cái kia duy nhất nữ thanh niên cũng là tóc như loạn thảo, trên thân cũng không có nhiều sạch sẽ địa phương. Ba người gọi là một cái chật vật không chịu nổi a, thấy Đường Phạm con mắt đăm đăm. Không đợi Đường Phạm biết rõ ràng đó là cái tình huống như thế nào, liền nghe ổ gà nam thanh niên hữu khí vô lực nói ra, "Lão bản, ngươi trong tiệm cái gì làm cơm nhanh nhất, nhanh cho chúng ta làm dừng lại, nhanh chết đói." Nói xong liền muốn đi vào trong. "Ai, ai, chờ một chút." Đường Phạm vội vàng ngăn lại, chỉ trên cửa chính biết tạm không kinh doanh bằng hiệu, nói ra, "Bản điếm hôm nay không kinh doanh, không có đồ ăn, các ngươi ba vị đi địa phương khác ăn đi." Mặc dù thật vất vả tới ba cái khách hàng, nhưng Đường Phạm hôm nay thật không chuẩn bị kinh doanh. Vừa mới phát hiện một cái thế giới khác, hắn hiện tại toàn thân tâm đều nhào vào cái này dị giới lên, về phần trong tiệm sinh ý, như là đã có cực phẩm nguyên liệu nấu ăn làm lực lượng, sinh ý nóng này kia là chuyện sớm hay muộn, không vội tại một ngày này hai ngày, vẫn là trước tiên đem dị giới sự tình đuốt thuận trọng yếu hơn. Đi không được rồi, thật sự là đi không được rồi. Đây người bùn ý tưởng mập mạp thanh niên tựa ở trên ván cửa, mềm nhũn quát tay, đồng dạng hữu khí vô lực nói ra, "Lão bản, cái gì cơm đều được, nhanh cho chúng ta làm dừng lại đi, hai ngày chưa ăn cơm, là thật hai ngày không ăn. Chúng ta trả tiền, gấp 2, không gấp 5 lần cũng có thể a, chỉ cần ngươi mau chóng làm được." Đường Phạm nhìn mặt này trước mấy người hình dạng, cau mày nói ra, "Các ngươi đây là thế nào? Chúng ta trong Man Sơn lạc đường, mang đồ ăn cũng mất đi, đi 2 ngày mới ra, cái gì cũng chưa ăn." Lần này nói tiếp chính là duy nhất nữ thanh niên, nói đến đây, nàng còn cần vô cùng đáng thương biểu lộ nhìn xem Đường Phạm, câu khẩn nói, "Lão bản, đáng thương chúng ta, liền cho chúng ta làm dừng lại đi, dù là chỉ có màn thầu dưa muối cũng được a, là thật nhanh phải chết đói. Cũng thực sự đi không được rồi." Đến, lại là ba cái không may hài tử. Man Sơn tại phụ cận mấy tòa thành thị bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng, thường xuyên có người mộ danh đến đây du lịch, cái này tự nhiên cũng không thiếu được đầu góc phát sốt tiểu thanh niên tới đây dò xét cái hiểm cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác những này người lại không có kinh nghiệm gì, cho nên trong Man Sơn lạc đường cũng là chuyện thường xảy ra. Bất quá, cái này ba người cũng xác thực đủ xui xẻo, những người khác nhiều lắm là lạc đường một ngày liền sẽ đụng phải lên núi thôn dân, cái này ba xem ra là trong núi chuyển hai ngày, sửng sốt một người không có đụng phải, ngạnh sinh sinh tự đi ra ngoài. Nhìn xem mấy người chật vật không chịu nổi hữu khí vô lực bộ dáng, Đường Phạm rất là đồng tình, lắc đầu thở dài một tiếng, phất phất tay, "Vào đi." Ba người như được đại xá, lộn nhào liền hướng về trong đình viện duy nhất cái bàn chạy tới. Đường Phạm thịt rừng quán liền mở tại trước đây viện, bình thường kinh doanh thời điểm cũng sẽ mang lên 7-8 cái bàn, bởi vì là lộ thiên nhà hàng, cho nên không kinh doanh thời điểm liền sẽ đem không cần cái bàn thu lại, chỉ để lại tới gần phòng bếp cái bàn mình dùng. Mấy người ba người đều mềm nhũn nằm sấp trên bàn, Đường Phạm trước cho bọn hắn đến chén nước, nói với bọn hắn âm thanh chờ một lát, sau đó liền tiến vào phòng bếp. Trong nhà thật đúng là không có màn đầu, mà lại cũng không thể thật cho bọn hắn bên trên màn thầu dưa muối à, đây cũng quá điệu giới. Về phần cái kia nổi thịt kho tàu thỏ rừng, kia là miệng của mình lương, phân lượng cũng không nhiều, hắn còn không nỡ cho bọn hắn ăn, nếu như mình ăn xong có còn lại, ngược lại là có thể cầm cho bọn hắn nếm thử. Cho nên, tường lấp đầy ba người này bụng, vẫn là đến khai hỏa. Lại lần nữa mở ra một cái bếp lò, thả nửa nồi nóng nước sôi, vung đi vào tràn đầy 3 cân mì sợi. Mì sợi dễ quen còn dễ dàng tiêu hóa, thích hợp bọn hắn nhất loại này 2 ngày chưa ăn cơm người. Chỉ là mấy phút, mì sợi liền chín. Đựng 3 chén lớn ra, lại từ trong tủ lạnh cầm ra bản thân khi dự trữ lương thịt muối đồ kho, một cái trong chén tràn đầy để lên một muôi lớn, sau đó Đường Phạm liền cầm lấy cái khay bưng ra ngoài. Mấy người trên mắt mì bàn, phân phát đũa, cái này hai nam một nữ ba người tựa như quỷ chết đói đầu thai, cũng mặc kệ vừa ra nổi mì sợi có bao nhiêu nóng, a lấy khí liền bắt đầu hướng miệng bên trong liều mạng nhét, còn kém đôi đến trong chén. Cái kia tướng ăn, thật sự là vô cùng thê thảm. Nhìn xem ba người so heo còn khó nhìn tướng ăn, Đường Phạm nhíu môi, lúc đầu tưởng về phòng bếp ăn mình, nhưng xem bọn hắn thần động dạng tiêu diệt tốc độ. Ha ha, vẫn là chờ cho bọn hắn đựng chén thứ hai rồi nói sau. Quả nhiên, không đến 2 phút, ba người gần như đồng thời đã ăn xong một đại bát mì, sau đó không ngoài sở liệu, lại đồng thời đem cái chén không hướng Đường Phạm trước mặt duỗi ra, đồng loạt hô, "Thêm một chén nữa." Bưng khay về phòng bếp, lại bưng tràn đầy 3 chén lớn ra. Chén thứ hai ra sân, lần này ba người tiêu diệt tốc độ rốt cục chậm lại, Đường Phạm lại cho bọn hắn đựng 3 bát mì canh, lúc này mới phủ tay, quay người trở về phòng bếp. Rốt cục có thể đi ăn chính mình. Trở lại phòng bếp, lần nữa xốc lên nắp nồi, bếp lò dư ôn lần nữa để trong nồi toát ra sương mù màu trắng. Thuận tiện còn mang theo mỹ rượu thịt kho tàu hương vị cùng nhau bay ra. Hạnh phúc hít vào một hơi. Ân, chưa nói, cầm buồn, ra nổi, chuẩn bị mở cả. Ngay tại Đường Phạm cầm cái sẻng một sẻng một sẻng ra bên ngoài thịnh thịt kho tàu thỏ dừng thời điểm, ngay tại cửa phòng bếp nhào bột mì đầu phân chiến mập mạp, đột nhiên dừng động tắt lại, cái mũi trên không trung co lại ngửi ngửi cái gì? Mùi vị gì, thơm như vậy? Ừm. Ổ gà thanh niên ngẩng đầu, bởi vì miệng bên trong còn mang theo mì sợi, chỉ có thể đối đồng bạn phát ra một tiếng nghi vấn đơn âm tiết. Mập mạp đã ngửi ngửi vị đem đầu chuyển hướng phòng bếp, quất lấy cái mũi vừa cẩn thận hít hà. Sau đó rất khẳng định nói ra, có ăn ngon. Trong phòng bếp nhất định có đồ ăn ngon. Có ăn ngon. Ổ gà thanh niên chật vật nuốt xuống trong miệng mì sợi, hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi, ngươi cái kia dạ đạ cái mũi lại đoán được rồi. Hắn nhưng là biết mình cái này đồng bạn, bản sự khác không có, cũng chỉ có ăn bản sự, nhất là cái kia so chó còn lình cái mũi, bình thường không thế nào có tác dụng, nhưng là đụng một cái đến ăn ngon, vậy thì cùng dạ đạ, khẽ ngửi một cái chuẩn. Cho nên người biết hắn đều gọi hắn mỹ thực dạ đạ. Mà lại, mỗi lần mập mạp dò xét đến mỹ thực, đều tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng, là sắc sắc thật thật chân chính mỹ thực, chỉ là không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở chỗ này đụng phải. Lúc này một mực vùi đầu ăn mì nữ thanh niên cũng ngẩng đầu lên, thuận mập mạp ánh mắt nhìn về phía phòng bếp, nghĩ nghĩ, nói ra, chẳng lẽ vừa rồi chúng ta nhìn thấy khói bếp, chính là lao bản này tại làm ăn ngon. Nói đến, bọn hắn sở dĩ có thể từ Man Sơn đi tới, còn muốn cảm tạ nhà này thịt rừng quán, bọn hắn trong núi giống con ruồi không đầu đi loạn thời điểm, phát hiện nơi xa lại có một cỗ khói bếp dâng lên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là cây cỏ cứu mạng a, thế là, bọn hắn một mực hướng phía khói bếp phương hướng đi, đi hơn một giờ, cái này mới đi ra khỏi Man Sơn, đi tới khói bếp đầu nguồn, cũng chính là đường phạm nhà này tiểu dã vị quán. Cũng cho nên, bọn hắn mặc dù nhìn thấy trên cửa treo tạm không kinh doanh tấm bảng, nhưng vẫn là ương ngạnh không ngừng gõ môn, có khói bếp, vậy khẳng định là có người tại nổi lửa nấu cơm, cái nào sợ người ta không kinh doanh, có một bữa cơm cũng tốt đã, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, có sẵn cơm không có cọ đến, người ta chuyên môn cho mình nấu mì sợi. A, lão bản này không kinh doanh, nguyên lai là trốn ở trong tiệm cho mình làm tốt ăn a. Ổ gà nam một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhưng sau đó, hắn lại nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy kinh nghi, có khách hàng tới cửa, hắn vậy mà đều không bỏ được bán cho chúng ta, chỉ cho chúng ta nấu bát mì đầu. Vậy hắn chuẩn bị mình ăn, phải là cỡ nào đồ ăn ngon. Cái này vừa nói, lập tức để mập mạp cùng nữ thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, theo bản năng liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm hiếu kỳ cùng thèm nhỏ dãi. Ba người bọn hắn từ nhỏ đã là ăn các loại đồ tốt lớn lên, sớm đã bị bồi dưỡng thành ăn hàng, bình thường chỉ cần có ăn ngon, tuyệt đối không ăn kém một chút, hôm nay nếu như chỉ có mì sợi, cái kia không quan trọng, hai ngày chưa ăn cơm, ăn cái gì đều không chọn. Nhưng bây giờ, có so mì sợi càng đồ ăn ngon, vẫn là bị mập mạp cái này mỹ thực dạ đã dò xét ra tới, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Nữ thanh niên liếm liếm ở môi, giật dây nói ra, nếu không, chúng ta đi xem một chút, nếu là lão bản này làm nhiều, chúng ta liền muốn lên một phần. Đương nhiên, nếu là làm không nhiều, chúng ta cũng có thể phân hai miệng nếm thử hương vị mà. Thế nào? Ba người nhìn lẫn nhau đồng ý gật đầu, sau đó liền ăn ý thả ra trong tay bắt đũa, lặng lẽ hướng phòng bếp đi đến. Chương 9, đây là thọ rừng. Môn, lặng lẽ mở ra. Ba thân ảnh như quỷ mị lặng yên không tiếng động đi vào. Trong phòng có một thân ảnh chính đưa lưng về phía bọn hắn, đem một cái chậu lớn đặt ở trên thớt, sau đó ngồi xuống, cầm lên một đôi đũa. Ba thân ảnh càng ngày càng gần, bọn hắn thở gấp thô trọng hơi thở, giống như tại nhẫn mại lấy cái gì dục vọng. Rốt cục, bọn hắn đi tới cái kia người đang ngồi sau lưng, sau một khắc, trong mắt bọn hắn phản chiếu ra đỏ rực một mảnh. Đường Phàm đem thịnh ra thịt kho tàu thỏ rừng hướng trên thất vừa để xuống, cũng cho mình đới thêm một chén nữa mì sợi, ngồi trên ghế liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Vừa rồi chỉ ăn vài miếng, liền bị ba cái thằng xui xẻo làm hỏng, ngấm lại vừa rồi tại trong miệng bắn nổ mỹ vị thịt thỏ, Đường Phàm bụng chính là kêu lên ùng ùng. Cầm lấy đũa kẹp lên một khối đỏ rực khối thịt, vừa muốn hướng bỏ vào trong miệng, liền nghe vang lên bên tai một đạo thanh âm sâu kín. Lão bản Đường Phạm giật nảy mình, tay khẽ run rẩy, vừa cộng lại thịt liền lại rơi về trong chậu đi. Đột nhiên quay đầu, liền thấy vốn nên là ở bên ngoài ăn mì ba cái thằng xui xẻo chính trơ mắt nhìn mình, không, sát thực nói, là đang nhìn mình trước mặt thịt kho tàu thỏ rừng. Cái kia chuyên chú khát vọng ánh mắt, giống như đều đang liều lĩnh tinh quang. Cái này ba người đến đây lúc nào? Đi đường nào vậy đều không có tiếng. Đường Phạm cái này khí a, còn có thể hay không để cho người ta ăn cơm thật ngon? Lão bản, ngươi đây là làm món gì ăn ngon, có thể cho chúng ta một bàn nếm từ sao? Mập mạp nuốt nước bọt nói. Đường Phàm trong lòng tức giận, ba người các ngươi hôn đản lặng yên không tiếng động tiến đến dọa người, hiện tại còn muốn đoạt lao tử khẩu phần lương thực. Há miệng liền muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ba người ngầm nuốt nước miếng thèm nhỏ dãi bộ dáng, hắn con ngươi đảo một vòng, trong lòng có cái dự định, mở miệng hỏi, các ngươi ăn nhiều như vậy mì sợi, trong bụng còn có rảnh rỗi, có thể ăn xuống dưới. Nghe được Đường Phàm, ba người liền biết có hy vọng, liên tục không ngừng gật đầu. Có thể a, nhất định có thể. Cái này ba tên hôn đản vẫn rất có ăn ý. Đường Phàm trợn mắt chừng một cái, đến, xem ra là mình đợi trước đoạt lấy bọn hắn màn đầu. Hôm nay đây là muốn nợ tới, cũng đừng cho các ngươi phân một bàn, mang sang đi cùng một chỗ ăn đi. Vừa vặn góp lấy cơ hội này, Đường Phàm cũng muốn nhìn một chút, tài nấu nướng của mình tăng thêm dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, đến cùng có thể hay không chinh phục người khác. Nhìn nhìn mình phát tài đại kế có thể hay không thực hiện. Cái này ba cái thằng xui xẻo, liền quyền đương vật thí nghiệm đi. Tự mình bưng đầy buồn thịt kho tàu thỏ rừng, để mập mạp bưng mì sợi của hắn, để ổ gà nam cầm cái ghế, nữ thanh niên cũng không có kéo xuống, nàng cầm Đường Phàm đũa. Bốn người cứ như vậy tại Đường Phàm dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp một lần nữa về tới trong viện. Không đợi Đường Phàm đi tới cái bàn trước mặt, ba người liền đem vật cầm trong tay nên để chỗ nào để chỗ nào, sau đó tựa như nhu thuận học sinh tiểu học đồng dạng ngồi xuống ghế, đem ăn thừa mì sợi bắt đầy, cầm đũa, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn trong tay đồ ăn buồn, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Điểm môi, Đường Phàm cầm trong tay đồ ăn buồn trùng điệp hướng trên mặt bàn vừa để xuống, vừa định hô câu ăn đi, miệng còn không có mở ra, chỉ thấy ba người đũa đủ rối, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai riêng phần mình kẹp một miếng thịt đặt ở miệng bên trong. Đường Phàm, thịt vừa mới vào miệng, ba mắt người lập tức liền là sáng lên. Vị giác bên trên truyền đến cảm giác chỉ có thể để bọn hắn ở trong lòng hô to hai chữ ăn ngon. Tại sao có thể ăn ngon như vậy? cái kia khối thịt bên trong mùi thơm ngát là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mình có loại đang thưởng thức thiên nhiên cảm giác? Quả ớt rót vào trong đó vị cay, lại thêm trong thịt bản thân mùi thơm ngát. Tê cay mùi thơm ngát. Đây là loại cỡ nào mỹ rượu tổ hợp a? Chậm rãi nhấm ướt, tinh tế nhấm nháp, chờ không thôi nuốt đến trong bụng, trong lòng ba người đã là tràn đầy sợ hãi thán phục. Cái này, đây chính là nhân gian mỹ vị a. Mặc dù biết nhất định là đồ ăn ngon, nhưng tại sao có thể ăn ngon đến loại trình độ này? Ba người đều bị kích thích có chút sững sờ. Nhìn xem ba người ngu ngơ trạng thái, Đường Phàm rất là hài lòng nhẹ gật đầu. "Ân, xem ra thí nghiệm rất thành công. Cái này ba thằng xui xẻo cũng bị dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn chinh phục, về sau trong tiệm nhất định phải thêm ra ba cái trung thực ăn hàng." Kéo ra cái ghế ngồi xuống, Đường Phàm cũng chuẩn bị bắt đầu ăn, cũng không thể lại bồi cái này ba hồi náo, bụng đã muốn tạo phản. Đũa vừa giơ lên giữa không trung, lại là đem đắm chìm trong mỹ vị bên trong ba người đánh thức. Bọn hắn nhìn nhau một cái, đều từ đối phương hai mắt đỏ bừng bên trong thấy được tràn đầy chiến đấu muốn, sau đó liền đũa ra như điện, ba người bắt đầu liều mạng hướng miệng bên trong nhét khối thịt, tư thế kia, so vừa rồi ăn mì thời điểm còn muốn hung mãnh. Hung mãnh trình độ, nhìn Đường Phàm miệng đều biến thành khung hình. Cái này không phải ba cái nạn dân a, cái này đạp mã chính là ba cái quỷ chết đói a. Bất quá, các ngươi đạp mã có thể hay không ăn từ từ? Lão tử còn chưa ăn cơm đây. Đường Phàm muốn rách cả mí mắt, trên tay gân xanh nổi lên, sau đó, chính là lấy so ba người còn tốc độ nhanh bắt đầu hướng miệng bên trong gắp thức ăn. Không nhanh không được, nhìn tình hình này, chậm thêm điểm, mình liền không có an. Một trận gió cuốn mây tàn qua đi. A, ăn quá ngon, thật sự là cho ăn bệ bụng bản cô nương. Nữ thanh niên sờ lấy mình tròn bao bụng, hào không hình tượng thuộc nữ rửa vào ghế, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, miệng bên trong vẫn còn tại dư vị cái cuối cùng khối thịt mùi thơm ngát. Hai người khác càng không chịu nổi, ổ gà nam đã đem đai lưng lỏng không thể lại nới lỏng, mà mập mạp cái kia vốn là liền mượt mà cái bụng hiện tại lớn giống hoài thai 10 tháng. Có thể không chống đỡ mà. Hơn phân nửa buồn thịt kho tàu thọ rừng đều tiến vào ba người bụng, lại thêm lúc trước ăn một bát rưỡi mì sợi, nếu không phải hai ngày chưa ăn cơm cho đói cấp nhãn, bình thường căn bản là ăn không được nhiều như vậy, hiện tại vừa cứng tắc hạ đi đầy bình thịt, người người đều là chống đỡ nhanh cổ họng. Lão bản, tài nấu nướng của ngươi, thật sự là không thể nói. Thức ăn này làm, ăn quá ngon. Ổ gà nam chợt vật hướng Đường Phàm giơ ngón tay cái lên, lập tức, hắn lại nghĩ tới điều gì, hỏi, đúng rồi lão bản, ngươi đây là thịt kho tàu cái gì thịt à, thịt rừng trong quán không đều là chút gà rừng thỏ rừng sao, ngươi cái này ăn không giống à, chẳng lẽ là cái gì tương đối ít thấy thịt rừng. Mập mạp cùng nữ thanh niên cũng đầy mặt tò mò nhìn Đường Phàm, bọn hắn xác thực chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt rừng. Đường Phàm xem bọn hắn một chút, nhếch miệng lên, nói ra, ai nói đây không phải thỏ hoang, đây chính là thỏ rừng, thịt kho tàu thỏ rừng. Không có khả năng. Mập mạp lập tức phản bác. Ta nếm qua vô số thỏ rừng, căn bản là không có ăn ngon như vậy, bất kể thế nào làm đều sẽ có cỗ tử thổ mùi tanh, nhưng món ăn này bên trong không chỉ có không có thổ mùi tanh còn có một cỗ không nói được mùi thơm ngát. Cái này tuyệt đối không phải là thỏ rừng. Có thể được xưng mỹ thực giả đạ, mập mạp tự nhiên là ăn hàng bên trong ăn hàng, có phải hay không thỏ rừng thịt làm sao có thể không phân biệt được, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua dạng này thỏ rừng, cho nên căn bản không tin. Đường Phàm liếc qua hắn, cũng không giải thích, chỉ là ung dung nói ra, ta có cần phải lựa ngươi sao? Một câu liền để mập mạp nghẹn lời, đúng vậy à, người ta xác thực không cần thiết lừa gạt mình à. Nhưng là, vì cái gì nhà hắn thỏ rừng liền ăn ngon như vậy đâu? Hắn thì thào hỏi, vậy ngươi nơi này thỏ rừng vì cái gì ăn ngon như vậy? Cái kia cố mùi thơm ngát là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta sẽ nói cho ngươi biết bởi vì đây là dị giới thỏ rừng nguyên nhân sao? Đương nhiên là không thể nào đi. Thế là Đường Phàm nhíu môi, hơi hợt nói ra, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Cô bệ thịt bò cũng là thịt bò, nó vì cái gì liền so cái khác thịt bò ăn ngon? Lời này vừa nói ra, mập mạp ba người đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Đường Phàm. Khẩu khí này lớn, dù cho ngươi cái này thỏ rừng không tầm thường, ngươi cũng không thể cầm cỗ bệ thịt bò nâng nó a, ngươi đây là ẩn dụ ngươi trong tiệm thịt thỏ có thể cùng cỗ bệ thịt bò cùng so sánh a, người ta đây chính là thế giới danh phẩm, ngươi cũng thật không ngại. Nhìn ba người ánh mắt, Đường Phàm liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, hắn hất đầu, ngạo khí nói ra, ha ha, ta còn nói cho các ngươi biết, ta cái này thỏ rừng nhưng so sánh cỗ bệ thịt bò cao cấp nhiều. Mặc dù chưa ăn qua cỗ bệ thịt bò, nhưng Đường Phàm dám khẳng định cái này dị giới cực phẩm thỏ rừng tuyệt đối so kia cái gì cô bệ thịt bò mạnh, chỉ ít cô bệ thịt bò chỉ là cảm giác tuyệt hảo, nó dinh dưỡng giá trị tuyệt đối không đổi kịp cái này dị giới thỏ rừng. Mà mập mạp ba người nghe nói như thế, con mắt lập tức liền trợn tròn, hoặc cái này da trâu càng thổi càng lớn a, mới vừa rồi còn chỉ là nêu ví dụ tử, hiện tại trực tiếp liền làm sự so sánh a, ngươi đến cùng ở đâu ra tự tin? Thế nào, không tin? Đường Phàm mắt liếc thấy bọn hắn, các ngươi hiện tại cảm thụ một chút, hảo hảo cảm thụ một chút, nhìn xem thân thể các ngươi có phải hay không có cái gì không giống. Thân thể không giống, có thể có cái gì không giống. Nghe Đường Phàm nói như vậy, mập mạp ba người nhìn nhau một cái, đều nửa tin nửa ngờ cao mày, bắt đầu thể biết thân thể của mình đến cùng có cái gì không giống. Ba người nín thở ngưng thần, cẩn thận trải nghiệm. Một lát sau, ổ gà nam liền ngạc nhiên nói ra, à, thật đúng là có chút không giống à, ta cảm giác thân thể ấm áp, giống như là tắm suối nước nóng tắm đồng dạng dễ chịu. Nữ thanh niên cũng mở to hai mắt nhìn nói ra, đúng à, vừa rồi từ núi bên trong đi lúc đi ra vừa mệt lại khốn, hiện tại không chỉ có cảm giác không thấy mệt mỏi, cả một điểm bối rối cũng không có ai. Thật thần kỳ a. Mập mạp cũng là theo bản năng gật đầu, cái này không phải là ảo giác, xác thực như đồng bạn nói, thân thể không chỉ có ấm áp rất dễ chịu, liền cả đi hai ngày đường núi mỏi mệt cũng quét sạch sành sanh, hiện tại cả người cũng sẽ không tiếp tục hưu khí vô lực, ngược lại tinh thần tràn đầy. "Lão bản, chẳng lẽ đây đều là ngươi cái này thịt kho tàu thỏ rừng công lao?" Mập mạp có chút không thể tin thì thào đặt câu hỏi. "Không phải đâu." Đường Phàm rót cho mình một ly trà, ngữ khí lạnh nhạt. "Không thể nào." Mặc dù nhưng đã bản thân cảm nhận được thân thể không giống, nhưng mập mạp vẫn còn có chút không thể tin được, một món ăn mà thôi, có thể có công hiệu như vậy. Không chỉ có là hắn, ổ gà nam cùng nữ thanh niên đồng dạng không thể tin được. Kỳ thật không có gì tốt ngạc nhiên. Nhìn xem ba người không thể tin bộ dáng, Đường Phàm toát một miệng nước trà, nhàn nhạt nói ra, từ dinh dưỡng học thượng tới nói, người biết cảm giác được mệt nhọc là bởi vì tiêu hao thể nội dinh dưỡng cùng năng lượng, mà đem năng lượng bổ túc, người liền sẽ không lại cảm giác mệt nhọc, tựa như công năng hình đồ uống, Zun liền có thể để thần tỉnh nào kháng mệt nhọc, nó sở dĩ có loại này công hiệu, cũng là bởi vì giàu có đặc thù dinh dưỡng cùng năng lượng mà thôi, mà ta chỗ này thỏ. Dừng. Giàu có dinh dưỡng cùng có thể số lượng lớn như vậy một chút. Nói tới chỗ này, Đường Phàm nhíu mày, các ngươi có thể đem ta đạo này thịt kho tàu thỏ rừng, hiểu thành các loại dự tiện. Áo ba người đều bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nói hình như rất có đạo lý a. Nhưng trong lòng bọn họ lại hoàn toàn là một loại khác phản ứng. Mặc dù ngươi nói hình như rất có đạo lý, nhưng bị quặng lông chúng ta trước kia ăn thỏ rừng liền không có loại này công hiệu a, đừng nói thỏ hoang, ăn cái gì cũng không ăn đi ra loại hiệu quả này a. Ngươi nơi này thỏ rừng đến cùng là tình huống như thế nào? Không chỉ có ăn ngon còn có nhiều xoa như vậy công hiệu, chỉ có thể khiến người ta càng ngày càng hoài nghi. Cái này, thật là thỏ rừng sao? Thế nào, ta nói ta cái này thỏ rừng so kia cái gì cổ bệ thịt bò cao cấp. Đường Phàm dù bận bận ung dung lại nhấp một ngụm trà, hỏi, nói không sai chứ? Ba người đều là yên lặng gật đầu. Chưa nói, không đề cập tới cảm giác, chỉ dựa vào cái này như xoa công hiệu, đều có thể vùng cổ bệ thịt bò một con đường. Chương 10, thả dây dài câu cá lớn tiền viện bên trong. Mập mạp ba người có chút lộn xộn, đều bị Đường Phàm một đạo thịt kho tàu thỏ rừng kích thích không nhẹ. Bọn hắn sơn chân hải vị cũng không ăn ít qua, nhưng thật đúng là lần đầu tiên ăn dạng này thức ăn. Nhưng mà, cũng may bọn hắn đều không phải là người bình thường, cũng đều thấy qua việc đời, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng một lát sau cũng liền an định lại. Mặc kệ cái này đến cùng phải hay không thỏ rừng, cũng mặc kệ cái này thỏ rừng có bao nhiêu như xoa, dù sao là đồ tốt, có thể ăn vào chính là vật khí, cần gì phải truy hỏi căn nguyên đâu. Chỉ là không biết như thế như xoa một món ăn cần bao nhiêu tiền đâu. Mập mạp ở trong lòng lén lút tự đủ. Phải biết, cổ bệ thịt bò đều là luận các bán, mỗi trăm khắc 200 khối đến 400 khối không giống nhau. Vừa rồi ăn cái này thịt kho tàu thỏ rừng thế nhưng là dùng bột trang, tràn đầy làm sao cũng phải 3-4 cân a, mình ba người coi như mỗi người một cân đi, tổng cộng 3 cân, cũng chính là 1500 khắc, ấn cổ bệ thịt bò giá cả để tính, liền phải 5-6 ngàn người dân tệ, cái này thỏ rừng còn có như xoa như vậy công hiệu, lật cái phiên đương nhiên, cái này đến một bằng người. Dân tệ. Chủ yếu nhất là, mình tại trước khi vào cửa khen cửa biển, nói theo gấp 5 lần giá cả để tính, vậy cái này liền phải 5 vạn khối tiền a, mặc dù mình không thiếu tiền, nhưng chỉ ăn nửa phần thức ăn liền muốn tốn tiền nhiều như vậy, luôn cảm thấy có chút xa xỉ a. Con mắt mịt mờ quét mắt hạ bốn phía, hắn muốn tìm menu, nhìn xem món ăn này đến cùng bao nhiêu tiền, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được giới mục biểu, cũng chỉ có thể làm a được rồi, cũng không phải chưa ăn qua mắt như vậy đồ ăn, ai để cho mình khoe khoang khoác lác nữa nha, cũng không thể đánh mặt mình a, mà lại, chỉ bằng cái kiêm lưu xoa công hiệu, món ăn này ăn liền đằng giá. Thế là mập mạp ho khan một tiếng, đối nữ thanh niên nói ra, cái kia, tiểu nhã, ta túi tiền theo ba lô cùng một chỗ mất đi, bữa cơm này ngươi trước cho ta trên nệm, trở về ta trả lại ngươi. Nữ thanh niên gật gật đầu, kéo ra ba lô lật ra túi tiền. Mà mập mạp lại đối Đường Phàm nói ra, cái kia, lão bản a, liền theo gấp 5 lần giá cả, ngươi cho tính toán bao nhiêu tiền? Không cần cự tuyệt, nếu không phải ngươi tốt bụng thu lưu chúng ta bây giờ cũng không biết đói xong chóng mặt ở nơi nào, gấp 5 lần giá tiền là ta ngay từ đầu liền đã nói xong, cũng là ngươi nên được. Nhìn mập mạp nói trịnh trọng, lại nhìn xem nữ thanh niên đã mở ra túi tiền, Đường Phàm nhíu nhíu mày, lại là cười vung tay lên, nói ra, mấy bát mì mà thôi, tiền gì không tiền. Đến ở hôm nay món ăn này, các ngươi có thể ăn bảo, đó chính là các ngươi duyên phận, có câu nói là vui một mình không bằng vui chung, lúc đầu ta tự mình một người ăn vẫn rất tịch mịch, hiện tại có các ngươi cùng ta cùng một chỗ cấp ăn, cảm giác này vẫn rất tốt. Đường Phàm thốt ra lời này, ba người đều cười, đều cảm thấy lao bản này là cái thật có ý tứ người, bất quá mập mạp phải trả tiền tâm tư ngược lại nặng hơn, hắn người này chính là như vậy, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhìn thấy mập mạp còn muốn há miệng nói chút gì, Đường Phàm giơ tay, đại khí nói ra, không cần nói nữa. Nói không lấy tiền, liền khẳng định không lấy tiền, các ngươi nếu là trong lòng băn khoăn, về sau liền nhiều đến cổ động một chút, cho bằng hữu của các ngươi nhiều, hôm nay cái này bỗng nhiên, coi như là ta sớm đối với các ngươi tuyên truyền đáp tạ, bất quá về sau nhưng liền không có ăn thử miễn phí loại chuyện tốt này à. Nhìn Đường Phàm nói đại khí không làm bộ, ba người đối với hắn lập tức hảo cảm tăng nhiều. "Tốt, lão bản, đại khí." Mập mạp dựng thẳng lên cái ngón tay cái kia bữa cơm này chúng ta coi như thật không trả tiền, bất quá ngươi yên tâm, mình sau hai ngày, ta liền mang bằng hữu đến cấp ngươi cổ động, khỏi cần phải nói, tốt như vậy đồ ăn, không cho ngươi để cử đáng tiếc. "Đúng vậy à, lão bản, dù là lần này ngươi không khỏi đơn, ăn ngon như vậy đồ ăn, chúng ta trở về cũng sẽ cho ngươi tuyên truyền." "Lão bản ngươi cứ yên tâm đi, bao trên người chúng ta." Nữ thanh niên cùng ổ gà nam cũng là liên tục đánh cược. Nhìn thấy mập mạp dựng thẳng lên ngón tay cái, cùng mấy người cam đoan, Đường Phàm rất vui vẻ, nhất là nhìn thấy mập mạp trên cổ tay vệ tẹt phi lịp vẹ đồng hồ, hắn liền càng vui vẻ hơn. Đường Phàm thiếu tiền sao? Thiếu tiền. Nhất là hôm qua đại mua sắm về sau, hắn càng là nghèo đinh đương vàng, gấp 5 lần tiền cơm hắn tưởng thu sao? Đương nhiên muốn thu. Nhưng hắn vì cái gì không thu đâu, còn đem lời nói đường hoàng đại khí vô cùng. Nguyên nhân chính là, hắn nhìn thấy nữ thanh niên túi tiền, kia là lờ vờ. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, còn chứng kiến bên trong lung tung đặt vào các loại ngân hàng thẻ hội viên thẻ khách quý cái gì, đây tuyệt đối là kẻ có tiền a. Hiện tại lại nhìn thấy mập mạp chí ít bản nhỏ vạn đồng hồ, liền càng thêm xác nhận cái này một suy đoán. Ba tên này, tuyệt đối không đơn giản. Không phải phú nhất đại, chí ít cũng phải là cái phú nhị đại. So sánh lên một bữa cơm tiền, Đường Phàm càng muốn từ trên người bọn họ muốn điểm khác chỗ tốt. Thì như, sự giao thiệp của bọn hắn. Có câu nói là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, kẻ có tiền nhận biết đó là đương nhiên đều là kẻ có tiền, lần này cho bọn hắn bán cái tốt, để bọn hắn nhớ kỹ phần nhân tình này, chỉ cần bọn hắn thỉnh thoảng mang chút bằng hữu đến, cái kia nhà mình thịt rừng quán phát triển bộ pháp, tuyệt đối so với mình từ từ tích lũy phải nhanh nhiều lắm. Đường Phàm đem cái này gọi là thả dây dài, câu cá lớn. Nhìn thấy cá mắc câu, Đường Phàm rất vui vẻ. Hắn giống phim võ hiệp bên trong đồng dạng trịnh trọng liền ôn quyền, làm bộ nói ra, cái kia tiểu sinh trước hết ở chỗ này. Cảm ơn qua. Nhìn thấy Đường Phàm biểu hiện như thế, ba người đột nhiên phúc linh tâm trí, chơi đùa tâm nổi lên, cũng là đồng dạng liền ôn quyền, buồn cười trả lời, khách khí. Lời ra khỏi miệng, ba người mới phát hiện động tác của mình cùng trả lời vậy mà cùng người khác lạ thường nhất trí. Tất cả mọi người tay đều là cùng một động tác nâng giữa không trung, bốn người nhìn lẫn nhau, đột nhiên liền đều là cười lên ha ha. Không khí lập tức tại tiếng cười này bên trong biến hài hòa vô cùng. Trước đó duy nhất một điểm nho nhỏ mất tự nhiên cùng lạnh nhạt cảm giác trong nháy mắt tan thành mây khói. Bốn người thật giống như nhiều năm hảo bằng hữu, liền cả Đường Phàm đột nhiên cũng không có tưởng câu cá tâm tư, cảm thấy bữa cơm này liền nên mời bọn họ ăn. Loại này để cho người ta thư thái cảm giác, không phải mấy đồng tiền có thể mua được. Giữa người và người tình cảm chính là kỳ diệu như vậy. Mập mạp cười vài tiếng sau trịnh trọng nói ra, lão bản, ngươi không chỉ có đồ ăn làm ăn ngon, ngươi người này cũng có ý tứ, ta từ đông giao ngươi người bạn này. Cũng đừng lại hô cái gì lão bản, ta gọi Đường Phàm, các ngươi trực tiếp hô tên của ta là được. Đường Phàm cười nói. Nữ thanh niên cũng liền bận bịu tự giới thiệu, ta gọi Lưu Tĩnh Nhã, ta nhìn Đường đại ca hẳn là lớn hơn ta, gọi ta Tĩnh Nhã là được. Ta gọi Trần Quyền, so Lưu Tĩnh Nhã còn nhỏ hơn mấy tháng, Đường đại ca liền gọi ta Tiểu Quyền đi. Ổ gà nam cũng lớn tiếng giới thiệu nói. Bốn người lẫn nhau giới thiệu xong, ngay tại như lão bằng hữu hài hòa náo nhiệt bầu không khí bên trong hàn huyên, chủ yếu nói chuyện vẫn là Đường Phàm thịt rừng quán, trên cơ bản đều là Lưu Tĩnh Nhã ba người hỏi, Đường Phàm trả lời. Tỷ như, Đường Phàm chủ nghệ vì cái gì tốt như vậy a tỷ như? Tốt như vậy chủ nghệ vì cái gì không đi vào thành phố mở thịt rừng quán a, vì cái gì mở tại như thế vắng vẻ địa phương. Cho chuyện một chút, Đường Phàm cũng liền như thật nói ra bản thân thịt rừng quán gần nhất sinh ý là cỡ nào thảm đạm, hôm nay thịt kho tàu thọ rừng là mình vừa mới nghiên cứu ra được chiêu bài đồ ăn, hiện tại duy nhất thiếu khuyết chính là khách hàng, phương diện này còn cần bọn hắn hỗ trợ nhiều hơn. Mà Lưu Tĩnh Nhã ba người tự nhiên cũng là đảm nhiệm nhiều việc, vô bộ ngực cam đoan nhất định sẽ mang nhiều bằng hữu đến cổ động loại hình. Chương 11, giá cả trò chuyện tới đây thời điểm, Lưu Tĩnh Nhã nghĩ đến một vấn đề, do dự mà hỏi, Đường đại ca, ngươi nơi này thọ rừng như thế không tầm thường, số lượng hẳn là rất ít đi, chúng ta nếu là mang quá nhiều người, có thể hay không đủ ăn à? Đường Phàm cười ha ha, đã tính trước nói ra, cái này ngươi yên tâm, loại này thọ rừng mặc dù bất phàm, nhưng ta còn là có thể lấy được một chút, ta cam đoan, chỉ nếu như các ngươi mang tới bằng hữu, loại này thọ rừng, bao no. Đối với có thể hay không tại một cái thế giới khác bắt được đầy đủ thọ rừng, Đường Phàm tuyệt không lo lắng, lớn như vậy một mảnh hoang dã, còn có thể thiếu đi thứ này. Hôm nay chỉ là tùy ý dùng lương khô một đập, liền ném ra một con thỏ hoàng đến, vẫn là cái đầu lớn như vậy. Cứ trừ ra lông nội tạng còn có 20 cân thì đâu, loại này thỏ rừng không cần nhiều, bắt cái 3-4 con liền đủ 20-30 người ăn một bữa. Đạt được Đường Phàm cam đoan, Lưu Tĩnh Nhã lúc này mới hài lòng gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi, chờ ta những cái kia ăn hàng khuê mật nhóm có thời gian, ta liền đem các nàng đều kéo đến cấp ngươi cổ động, bất quá đến lúc đó có thể hay không chinh phục các nàng dạ dày, liền muốn nhìn Đường đại ca bản lãnh của ngươi đi. Ha ha, ngươi không nên lo lắng cái này, ngươi nên lo lắng các nàng ăn ta đồ ăn lại nơi này không đi làm sao bây giờ. Đường Phàm chỉ đùa một chút, sau đó hắn dừng một chút lại nhắc nhở. Bất quá, trước cho các ngươi đánh cái dự phòng châm a, thức ăn này giá cả, nhưng không rẻ, các ngươi tuyên truyền thời điểm nhớ kỹ cho bằng hữu nói một tiếng, tỉnh các ngươi bằng hữu tới nói ta chỗ này là hạt điểm. Nghe được câu này, bên cạnh mập mạp Từ Đông lập tức lên tinh thần, tới, liền biết món ăn này sẽ không quá tiện nghi. Cũng không biết đến cùng biết quý tới trình độ nào. Quý? Có thể đắt cỡ nào? Ổ gà thanh niên Trần Quyền hỏi Từ Đông tiếng lòng. Đường Phàm sờ lên cái cằm, lại không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, các ngươi cảm thấy, thức ăn này ăn ngon không? Ăn ngon. Đương nhiên ăn ngon. Ba người trả lời trăm miệng một lời. Nói thật, Đường đại ca, bằng vào khẩu vị, tại chúng ta thành phố, còn không có làm đồ ăn giống ngươi làm ăn ngon như vậy bán rượu. Chớ nói chi là ngươi cái này thọ rừng còn như thế không tầm thường. Trần Quyền nói nghiêm túc. Ừ, ta vào Nam ra Bắc, ăn ngon đồ ăn cũng không ăn ít qua, đơn thuần hương vị, như hôm nay ăn ngon như vậy, thật đúng là chưa ăn qua mấy lần, cùng một chút bách niên lão điếm cũng không có chênh lệch. Đây là chuyên nghiệp ăn hàng Từ Đông. Đúng vậy à, cũng chính là một chút đại đô thị khách sạn 5 sao chiêu bài đồ ăn có thể làm ăn ngon như vậy. Đây là Lưu Tĩnh Nhã. Nghe được bọn hắn nói như vậy, Đường Phàm trong lòng liền nắm chắc, hắn nuốt cằm suy tư một chút, sau đó khoa tay cái súng ngắn thủ thế, thăm dò mà hỏi, "Như vậy, món ăn này, 800, tính quý sao?" Đường Phàm định cái giá tiền này không là dựa theo mập mạp như thế tính toán, mập mạp là bị Đường Phàm mang trong khe đi, trực tiếp cầm cỗ bệ thịt bò làm sự so sánh, mà Đường Phạm lại là cầm thỏ rừng đến làm sự so sánh. Phổ thông thỏ rừng một con mới bán hơn 200, hắn đây là dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, lật cái 2 phiên không là vấn đề, lại thêm phong phú dinh dưỡng giá trị, lại lật cái 2-3 phiên bán được ngàn thanh khối cũng rất bình thường, bất quá hắn nơi này xác thực quá vắng vẻ, cho nên giá cả bên trên lại giảm một chút. 800, mặc dù vẫn là mắc tiền một tí, nhưng hắn cảm thấy rất phù hợp, tiện nghi hơn liền có lỗi với tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Nhìn Đường Phạm cẩn thận bộ dáng, Lưu Tịnh Nhã cùng Trần Quyền đều cảm thấy có chút buồn cười, còn tưởng rằng đắt cỡ nào đâu, nguyên lai mới 800 a mà mập mạp từ Đông Cảng là cho là mình nghe nhầm rồi, 800. Thật hay giả? Cái này cùng chính mình suy đoán không giống a. Đây cũng quá tiện nghi. 800. Nhân dân tệ. Từ Đông theo bản năng lại hỏi một lần. Đường Phạm nháy mắt mấy cái, ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra, thế nào, vẫn là đắt sao? Ta cảm thấy, coi như thật hợp sửa lại đi. Từ Đông lúc này mới xác định mình không nghe lầm, hắn lập tức bật cười lắc đầu, nói ra, ta nói ta Đường đại lão bản, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có bao nhiêu hát đâu, mới 800 a. Thành phố chuyên làm thịt rừng Lưu Phương các biết đi, chiêu bài đồ ăn so ngươi cái này kém xa, ngươi biết chào giá bao nhiêu không? 1.888. 800. Ngươi đây tuyệt đối là thân dân giá a. Trần Quyền cùng Lưu Tĩnh Nhã cũng là buồn cười gật đầu. Lưu Phương các Đường Phạm biết, đúng là thành phố lớn nhất thịt rừng quán, bọn hắn thịt rừng đại bộ phận còn là đến từ bên này trên núi đâu, chiêu bài đồ ăn là thịt kho tàu thỏ đầu, hắn cũng chỉ nghe nói qua, cho tới bây giờ không có đi đến qua, không nghĩ tới đen như vậy. Lúc đầu Đường Phạm cảm thấy 800 liền thật đắt, không phải người bình thường có thể tiếp thu được, không nghĩ tới lại bị ba người cho rất khinh bỉ. Vậy các ngươi cảm giác được bao nhiêu phù hợp? Trần Quyền dùng tay thọc một chút Từ Đông, mập mạp, căn cứ ngươi nếm qua nhiều như vậy cửa tiệm kinh nghiệm, cho Đường đại ca sách cái đáng tin cậy giá. Phương diện này vẫn là Từ Đông cái này kiến thức rộng rãi ăn hàng tương đối phù hợp. Từ Đông gãi đầu suy tư một hồi, sau đó cao mày nói ra, nói thật, ngươi cái này thỏ rừng đi, không tính hương vị, dù chỉ là cái kia siêu châu công hiệu, cái này liền không có cách nào định giá, 2.000 có thể, 5.000 có thể, 1.000.000 cũng được, dù sao giàu có dinh dưỡng đồ vật hiện tại là lôi cuốn, khó dùng tiền tài để cân nhắc, bất quá. Nói tới chỗ này, Từ Đông dừng một chút, sau đó nhìn Đường Phạm chân thành nói ra, bất quá nói câu bây giờ, ngươi tiệm này vị trí địa lý, trang trí cấp bậc còn nổi danh khí, đều thực sự quá kém, nếu như là ta, tổng hợp cân nhắc, 2.000, cái giá này tương đối phù hợp. Đương nhiên, nếu là ngươi về sau đi vào thành phố mở tiệm, giả bộ tu tốt một chút, giá tiền này gấp bội hoàn toàn không có vấn đề, nếu là đánh ra danh khí, lật cái 2-3 phen đều có thể. 2.000. Kẻ có tiền tầm mắt chính là không giống a, đủ hắc. Bất quá, ta thích. Đường Phàm con mắt tỏa sáng, về phần mập mạp đằng sau nói gấp bội, hắn hoàn toàn liền không để ý, cái kia là về sau sự tình, hiện tại còn trước lưu lại khách hàng rồi nói sau, giá cả đều là chuyện nhỏ, dù sao, đầu tư của mình quá thấp, cửa hàng là nhà mình lão trạch, nguyên liệu nấu ăn là từ dị giới được không? Chỉ là cần hao chút công phu bắt giữ con mồi mà thôi, mình hoàn toàn có thể nói một chút là không muốn mua bán, số không chi phí à. Một bàn đồ ăn nếu quả thật có thể bán được 2.000 khối tiền, Đường Phạm liền rất thỏa mãn, đây là mình trước kia không hề nghĩ ngợi qua chuyện tốt ta. Các ngươi, thật cảm thấy 800 thấp. Đường Phạm lại nhìn xem Lưu Tĩnh Nhã cùng Trần Quyền, mặc dù hắn là như thế này hỏi, nhưng trong mắt thần sắc mừng rỡ lại bại lộ nội tâm của hắn thất vọng. Lưu Tĩnh Nhã hai người cũng không có để hắn thất vọng. Trần Quyền rất khẳng định nói ra, Đường đại ca, đã mập tử nói cái giá này, ta đều cảm thấy cho thấp. Hiện tại đi cái cao cấp tiệm cơm, một món ăn 3-4 ngàn, cái kia có thể nói là không thể bình thường hơn được, chỉ cần là cao cấp khách sạn, liền khẳng định có loại này chiêu bài đồ ăn, liền lấy vừa rồi cái kia đạo món ăn khẩu vị, mặc kệ thả ở đâu đều là thỏa thỏa đồ bài, chớ nói chi là cái kia phi phạm công hiệu, cái này nếu là đặt ở khác trong tiểu lâu, có đen tâm cũng dám định giá đến mấy bạn, cho nên ngươi cái kia 800, thật sự là quá thấp. Trần Quyền lời nói Đường Phạm là mặt mày hớn hở, xem ra chính mình vẫn còn có chút tiểu dân tư tưởng, hiện tại chính mình cũng có được một cái thế giới, không phải người bình thường, còn như thế không phóng khoáng không thể được, đến đổi, phải hào hào đổi. Hắn liếm môi nghĩ nghĩ, sau đó vô bàn một cái, bá khí mà nói, được, cái kia ta liền hướng cao định. Chương 12, cả mấy người đưa tiễn mập mạp ba người, thời gian đã tới gần trạm vào tối. Đường Phạm nhìn sắc trời, nhanh chóng thu thập hết bát đũa về sau, liền lần nữa trở về phòng mặc tốt trang bị, cơ lấy súng hơi chuẩn bị lần nữa đi hướng dị giới. Lần này hắn học thông minh, chỉ mặc mang nhất định trang bị phòng vệ, còn lại linh toái toái đồ vật đều bị hắn nhét vào trong ba lô đặt ở một cửa bên cạnh. Buổi sáng hắn cũng là vờ ngớ ngẩn, đã có thể tùy thời về thành Quang Môn Bảo Thạch, còn mang nhiều như vậy trang bị làm gì? Cất giữ trong hậu viện chính là, có cần lại về thành tới bắt nha. Đẩy ra cửa gỗ, ánh sáng nhạt hiện lên, Đường Phạm lần nữa đi tới dị giới trên hoang dã. Theo thường lệ, vẫn là trước cẩn thận quét một vòng bốn phía, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Đường Phạm lúc này mới lại con người trở về hậu viện, lần nữa ra lúc, trên tay thì nhiều một cái bao lớn cùng một cái gói nhỏ. Đem hai cái bao khỏa để dưới đất, Đường Phạm trước tìm khối thổ chất xốp địa phương, dùng xẻng công binh đào cái rộng nửa mét sâu một mét hố nhỏ, sau đó liền đem mang tới cái kia bọc nhỏ trực tiếp ném vào. Hắn đây là tại vị thi di tích. Gói nhỏ bên trong là giữa chưa xử lý cự hình thỏ rừng nội tạng cùng da lông. Những vật này trong nhà cũng không có gì tốt xử lý phương pháp, cái kia một chương bóng loáng không dính nước da lông mặc dù giá trị ít tiền, nhưng lớn như thế một chương thỏ rừng da, bán đi chỉ biết tìm phiền toái cho mình, cho nên nghèo đinh đương vang lên Đường Phạm chỉ có thể nhịn đau cho kỹ. Lúc đầu hắn còn muốn đem cái kia to lớn thỏ đầu cùng một chỗ vứt bỏ, nhưng giữa chưa hưởng qua thỏ rừng phi phạm cảm giác về sau, hắn thật sự là không nỡ ném, chuẩn bị muộn làm cái làm nồi thỏ đầu, làm đồ nhắm, mình hảo hảo hưởng thụ một chút. Về phần tại sao muốn tốn sức lốp bốp đào hố cho kỹ, mà không phải trực tiếp nhét vào trong đùi cỏ chờ lấy ăn thịt động vật dùng bụng của bọn nó cho tiêu hóa hết, Đường Phạm tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Không nói những cái khác, như thế lớn mùi máu tươi, đem ăn thịt động vật dẫn tới dễ dàng, nhưng ai biết bọn chúng sau khi ăn xong có thể hay không đổ thừa không đi, dù sao về sau hắn biết thường xuyên đem xử lý sau nội tạng ném đến nơi đây, vạn nhất những cái kia ăn thịt động vật ăn thuận miệng, mỗi ngày tới đây nằm vùng, vậy hắn còn đến hay không nơi này lan lộn. Cho nên mặc dù phí sức điểm, nhưng vì an toàn nghĩ, không tìm phiền toái cho mình, vẫn là đào hố chôn kỹ tương đối tốt. Chôn xong hố, Đường Phàm mang theo còn lại cái kia bao lớn đến chưa nghỉ ngơi trên tảng đá lớn, bất quá hắn cũng không có mở ra bao lớn, mà là nhìn chung quanh bốn phía một cái, tìm cái trống trải phương hướng. Hủy thi diệt tích chỉ là cái việc nhỏ, Đường Phàm lần này tới hoang dã mục đích chủ yếu là vì bắt giữ con mồi. Vừa rồi mập mạp bọn hắn thời điểm ra đi nói, minh sau hai ngày, chỉ cần bọn hắn có thời gian, liền sẽ mang một chút không thiếu tiền bằng hữu tới. Có khách hàng sắp lên môn, không có nguyên liệu nấu ăn sao được. Cho nên Đường Phàm lúc này mới ngựa không ngừng vó đi tới dị giới, chuẩn bị bắt một chút thịt rừng. Đường Phàm nửa ngồi tại trên tảng đá, hai tay lắp xong xuống hơi, làm ra cái tiêu chuẩn xạ kích tư thế, tùy ý nhắm ngay một cái phương hướng, hít thở sâu một hơi, sau đó bóp lấy cò súng. Phanh súng hơi thanh âm thanh thúy tiếng vọng ở trong thiên địa, không nói ra được chói tai. Giờ khắc này, không khí giống như đọc lại một giây, liền cả gió đều giống như dừng lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, siêu 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 rầm rầm bốn phía vô số âm thanh âm vang lên. Tại Đường Phàm ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy phụ gần 100 mét trong bụi cỏ, đột nhiên liền nhảy lên ra mấy trăm con thân ảnh, một mảnh đen kịt hướng bốn phía dùng sức phi nước đại, thân ảnh có lớn có nhỏ, tiểu nhân như thỏ rừng, lớn như chó hoang, nhưng tốc độ nhưng đều là đồng dạng nhanh, nhanh để Đường Phàm một cái đều không thấy rõ ràng, liền hết thảy đều hướng phía rời xa phương hướng của hắn ba nhảy lên hai ngoặt chui vào rậm rạp trong bụi cỏ. Chỉ qua hai cái hô hấp công phu, tất cả thanh âm liền cũng dần dần đi xa, phụ cận lại khôi phục gió êm sóng lặng. Đường Phàm cứ như vậy ngu ngơ duy trì hai tay hậu đả thương tư thế, một thân một mình trong gió lộn xộn. Mấy trăm con động vật phi nước đại, chưa thấy qua người căn bản không tưởng tượng nổi kia là cái gì chẳng cảnh. Đường Phàm thừa nhận hắn bị kinh đến. Hắn tại nổ súng trước đó liền làm tốt thấy cảnh này chuẩn bị, nhưng hắn quả thực không nghĩ tới nhìn thấy tràng diện sẽ lớn như vậy. Ngoa tạo, cây bên này vậy mà cất giấu nhiều như vậy con mồi. Những cái kia lớn hẳn là giữa chưa bắt được thỏ rừng. Tiểu nhân những cái kia là cái gì? Làm sao đều chạy nhanh như vậy? Còn không có nhắm chuẩn đâu liền chạy mất dạng. Cái này về sau nhưng đánh như thế nào săn? Vừa rồi quả thực để hắn có chút hoa mắt, những thân ảnh kia cả nhảy lên mang nhảy, so với man sơn bên trên thỏ rừng, kia thật là nhanh không thấy. Hắn vốn là tưởng trước nã một phát súng đem phụ cận con mồi đều kinh động ra, sau đó thuận tiện đánh lên mấy cái, nhưng ai biết con mồi bị kinh động ra đồng thời, chính hắn nhưng cũng bị con mồi kinh đến, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, con mồi đều đã chạy mất dạng, hắn cả cơ hội nổ súng đều không tìm được. Bất quá Đường Phàm trong lòng cũng rất là kinh hỉ, nhìn vừa rồi chiến trận kia, mảnh này trong hoang dã thịt rừng phong phú trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn a, mặc dù từng cái đều chạy thật nhanh, nhưng cơ số như thế lớn, không dùng được biện pháp gì luôn có thể bắt hơn mấy chỉ, mình thịt rừng quán nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra là không cần lo lắng. Đương nhiên, Đường Phàm cũng có chút tiểu thất vọng, một thương này kinh động con mồi không ít, nhưng không có giống giữa chưa cái kia con thỏ hoang đồng dạng ngốc đến hoảng hốt chạy bừa hướng trên tảng đá đụng, cái này khiến còn muốn thủ thạch đợi thỏ Đường Phàm cảm thấy thương tâm. Được rồi, vẫn là thành thành thật thật làm cạm bẫy đi. Thở dài, Đường Phàm đứng dậy, buông xuống xuống hơi, mở ra lấy ra bao lớn. Hắn cũng là đã sớm chuẩn bị, giữa chưa cái kia con thỏ hoang tốc độ thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn thật đúng là không có nắm chắc nhất định có thể sử dụng súng hơi đánh tới đầy đủ con mồi, cho nên làm cạm bẫy liền thành tất nhiên, vừa rồi, hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái mà thôi. Bao khỏa mở ra, bên trong có một đại quyển thô dây kém, một thanh cái kìm, một thanh thiết truy, cùng mấy cây thô ống thép. Đây chính là Đường Phàm muốn làm cạm bẫy tất cả tài liệu. Hắn muốn làm cạm bẫy rất đơn giản, nắm căn dây kém, dùng cái kìm đem trong đó một đầu chỗ ngoặt một cái tiểu hoàn, sau đó đem một đầu khác từ tiểu hoàn bên trong xuyên qua, ngay ngắn dây kém liền biến thành một cái có thể hoạt động vòng sắt, sau đó, cái bẫy này chủ thể liền xem như hoàn thành. Đơn giản đi, đây chính là trong truyền thuyết cái bẫy, chuyên bộ thỏ rừng. Kỳ thật cái bẫy này nguyên lý cùng còng tay không sai biệt lắm, chỉ cần thỏ rừng tiến vào cái bẫy, theo nó dễ rủa kéo túm, cái này có thể hoạt động vòng sắt liền sẽ càng thu càng chặt, thỏ rừng tự nhiên là càng ngày càng khó lấy đào thoát. Đừng nhìn cạm bẫy này đơn giản như là cho đùa, nhưng cạm bẫy thứ này vốn chính là càng đơn giản càng hữu hiệu, càng là tinh vi phức tạp cạm bẫy liền càng không đáng tin cậy. Tinh vi trong cạm bẫy chỉ cần có một cái khâu xảy ra vấn đề, cái kia cái bẫy này trên cơ bản liền phế đi, nhưng đơn giản cạm bẫy liền không giống, không có nhiều như vậy trình tự, liền không dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên chân chính thợ săn giả đều chỉ sẽ dùng đơn giản nhất cạm bẫy đến đi săn. Đương nhiên, Đường Phàm cái bẫy này cũng không phải hoàn toàn đơn giản như vậy, làm cái bẫy là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là đến hạ đối địa phương, ngươi cái bẫy làm cho dù tốt, không có con mồi trải qua, cái kia không phải cũng là không tốt mà. Cũng may Đường Phàm ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, chỉ là tìm mấy cái lớn một chút bụi cỏ, liền thông qua dấu vết để lại tìm được mấy cái lý tưởng cạm bẫy địa điểm. Đem cái bẫy cất kỹ, vừa bên trên dùng cỏ xanh nhẹ nhàng cố định trụ, sau đó, Đường Phàm đem hắn lấy ra ống thép dùng truy một truy dùng sức nện vào trong đất, nện vào chính hắn đều không nổ ra được, lúc này mới đem dây kém một bên khác gắt gao cột vào trên ống thép. Đường Phàm cũng là không có cách, tại Man Sơn tự nhiên không cần như thế đại phí chắc trở, nhưng nơi này là dị giới, chó săn lớn thỏ rừng, khí lực nhưng không là bình thường lớn, vì phòng ngừa vất vả bắt được con mồi mang theo cạm bẫy cùng một chỗ đào thoát, cũng chỉ có thể hạ đại lực khiến nện ống thép. Nện thép tốt quản, cột chắc cái bẫy, tỉ mỉ điều chỉnh tốt góc độ, Đường Phàm lại từ trong bọc xuất ra hai cây cà rốt đặt ở cái bẫy đằng sau. Đây là hắn linh cơ khẽ động nghĩ tới, làm cạm bẫy nhà, thả điểm mồi nhử đi vào đương nhiên là tốt nhất rồi. Về phần nơi này con thỏ có thích ăn hay không cà rốt, kỳ thật Đường Phàm trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, dù sao đây là một cái thế giới khác, ai biết nơi này thỏ rừng là cái gì yêu thích, bất quá bây giờ cũng không có cái gì tốt hơn mồi nhử, cũng chỉ có thể thử một chút lại nói đi. Tóm lại, cạm bẫy cứ như vậy làm xong. Đường Phàm tổng cộng chỉ làm 5 cái dạng này cạm bẫy, không phải hắn không muốn làm nhiều, mà là thời gian không đủ. Mặt trời đã ngã về tây, mắt nhìn sắc trời liền muốn đen, đen thiên hoang dã, Đường Phàm tuyệt đối là một phút cũng sẽ không chờ lâu. Lau mồ hôi trên trán nước, Đường Phàm tuần sát một vòng, rất hài lòng mình thành quả, mặc dù chỉ có chút ít 5 cái bẫy, nhưng lấy vừa rồi cái kia một tiếng súng vang hù dọa con mồi phong phú trình độ đến xem, có thu hoạch kia là khẳng định, chính là nhiều cùng ít vấn đề mà thôi, bất quá, dù là chỉ có thể bắt lấy 2 con, vậy cũng đủ một ngày. Chương 13, làm nổi thỏ đầu cùng hô bằng gọi hữu đạp trên hoang dã cuối cùng một tia dư huy, Đường Phàm dạo bước tiến lên quan môn, một lần nữa về tới hậu trạch. Cả trên người trang bị đều không có cởi, liền đi trước phòng bếp. Ngẫm lại cơm tối là phải dùng dị giới cực phẩm thỏ rừng làm nồi thỏ đầu, hắn liền không nhịn được chảy nước miếng. Làm nồi thỏ đầu, cần trước dùng kho liệu ướp gia vị một chút, đây là Đường Phàm tới trước phòng bếp nguyên nhân. Kho liệu rất đơn giản, hoa tiêu, bát giác, cây quế, tiểu hồi hương, chuẩn bị, miếng gừng, lại thêm điểm sinh rút, rượu gia vị, muối, đường, cây thì là phấn, lại đem to lớn thỏ đầu bổ thành 4 cánh hoa nhập nồi, gia nhập nước lửa nhỏ chấm hầm, cái này ok, chỉ còn chờ ngon miệng là được rồi. Mà thừa dịp thỏ đầu ướp gia vị thời gian, Đường Phàm lúc này mới dỡ xuống trên người trang bị đi tắm vòi sen, mặc dù dị giới nhiệt độ không khí cũng không cao, nhưng đỉnh lấy đại mặt trời đập nửa ngày ống thép, vẫn là để hắn ra một thân mồ hôi bẩn. Mấy người toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái lần nữa đi tới phòng bếp, thời gian đã qua nửa giờ, thỏ đầu cũng đã ướp gia vị tốt. Vớt ra, nhỏ giọt cho khô, lên chảo dầu sôi. Đợi dầu 6 thành nóng lúc, đem cắt thành 4 mảnh thỏ đầu để vào trong nồi lửa nhỏ thấm nổ nửa phút, chờ mặt ngoài làm hương bên ngoài xốp giòn trong mềm thời điểm cấp tốc vớt ra. Nồi lưu ngọn nguồn dầu, hành gừng tỏi cùng bó lớn tê dại tiêu làm hot girl lửa mạnh bạo hương. Gia nhập nổ qua thỏ đầu là xào. Gia nhập chút ít nước. Đường Phàm một bộ này động tác xuống tới, làm chính là nước chảy mây trôi. Mà đến một bước này, món ăn này kỳ thật đã có thể tính là hoàn thành, chỉ cần chờ lấy thỏ đầu chín mọc liền có thể bắt đầu ăn, nhưng cũng chỉ là có thể ăn mà thôi, muốn trải nghiệm hương vị tuyệt hảo làm nồi thỏ đầu, vậy thì nhất định phải đến hao chút công phu tinh tế trưởng không hòa hầu. Làm nồi, tinh túy tất cả một cái làm chữ lên. Đem tất cả phối liệu mùi thơm hòa tan đến nước canh bên trong, lại đem nước canh hơi cho khô. Toàn bộ tinh hoa theo nước canh cùng một chỗ dung nhập vào thỏ đầu, trong nồi một chút nước canh không còn, lại cũng sẽ không kết lẹt, cái này mới có thể gọi làm hoàn mỹ làm nồi thỏ đầu. Người bình thường tự nhiên rất khó làm được điểm này, nhưng đối làm lao tài xế Đường Phàm lại không tính là gì việc khó. Tinh tế trưởng không hòa hậu, chậm rãi hơi cho khô trong nồi nước canh, chờ nước canh vừa mới hơi cho khô, Đường Phàm hai cái sẻng liền đem thỏ đầu thịnh tại trong mâm. Nắm quen hạt vừng đều rơi tại trong mâm, lại bắt đem rửa sạch rau thơm lá vung ở phía trên. Một đạo làm nồi thỏ đầu, như vậy hoàn thành. Màu trắng mâm sứ bên trong, hắc hồng tỏa sáng thỏ đầu. Đỏ rực quả ớt, màu trắng hạt mè, lại thêm xanh mơn mận rau thơm. Chỉ nhìn cái này màu sắc, cũng làm người ta muốn ăn mở rộng. Không kịp chờ đợi kẹp một thỏ đầu cắn một cái. Giáp băng nương theo lấy giòn vang, đầu tiên là một cỗ nồng đậm hương vị cay đạo tại trong miệng bộc phát. Giáp băng lần thứ hai nhấm nuốt giòn vang, dị giới thỏ rừng cái kia đặc hữu mùi thơm ngát liền chuyển đến vị giáp bên trên. Theo tiếp tục nhấm nuốt, tê cay hỏa thanh hương hai loại hương vị tương hỗ hỗn hợp, khó phân thắng bại nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thật sự là kỳ diệu vô cùng, dư vị vô tận. Thoải mái. Đường Phàm híp mắt hung hăng bày đầu tán thưởng. Bản thân hắn liền thích ăn cay, liền cả hắn trong tiệm đồ ăn phần lớn đều là tê cay khẩu vị, làm nồi thỏ đầu bản liền có thể nói là mỗi cái thích ăn cay trong lòng của người ta tốt, huống chi đây là dùng dị giới cực phẩm thỏ đầu làm ra thánh phẩm làm nồi thỏ đầu. Đạo này làm nồi thỏ đầu cùng giữa trước cái kia đạo thịt kho tàu thỏ rừng so sánh, ngoại trừ tê cay trình độ bên ngoài, điểm khác biệt lớn nhất chính là cảm giác thịt kho tàu tươi non, làm nồi giòn hương. Cùng so sánh, Đường Phàm càng ưa thích đạo này làm nồi thỏ đầu. Thỏ đầu vốn là xương nhiều thịt ít, cái này dị giới thỏ rừng càng là đại bộ xương, nhưng bị dầu chiên qua lại hơi cho khô nước canh thỏ đầu. Không có một tia trình độ, làm hương xúc giòn, cắn ở trong miệng lạch cạch phát ra giòn vang, lại thêm cái tia tê cay tươi hương hương vị. Tổng kết lại liền 4 cái từ, tê cay tươi hương, kinh ngạc. Cảm giác tuyệt hảo, càng ngai càng thơm. Nếu có đồng dạng không cay không vui người ăn vào đạo này làm nồi thỏ đầu, vậy nhất định biết đầu lưỡi đều nuốt vào bụng bên trong, ăn no thỏa mãn. Bất quá rất đáng tiếc, món ăn này, chú định không thể cầm tới bên ngoài đến, chỉ có thể là Đường Phàm mình bụng trộm hưởng dụng. Cũng như thế mỹ thực chỉ có thể tự mình độc hưởng siêu phàm cảm giác ưu việt, Đường Phàm từ trong ngăn tủ xuất ra bình rượu sái. Loại này tê cay xốp giòn thức ăn, thích hợp nhất nhắm rượu. Hướng trên ghế nằm, cắn một cái thỏ đầu, uống một ngụm ít rượu. Cái kia hài lòng a, thì khỏi nói. Ngay tại Đường Phàm tùy tiện hưởng thụ lấy làm nồi thỏ đầu thời điểm, đồng dạng có một người cũng ngay tại ăn thỏ đầu. Bất quá ăn chính là thịt kho tàu thỏ đầu. Màu sắc diễm lệ thịt kho tàu thỏ đầu để vào trong miệng, thực khách miệng liền bắt đầu không ngừng chống động, nhưng nét mặt của hắn lại chưa nói tới hưởng thụ, ngược lại theo không ngừng nhấm nuốt lông mày càng nhăn càng sâu. Phi thực khách đem trong miệng thỏ đầu phun ra, còn cầm qua bên cạnh nước sôi để nguội hảo xúc xúc miệng. Trước kia làm sao không có phát hiện món ăn này khó ăn như vậy đâu. Cái này cùng giữa chưa ăn vào thỏ rừng chênh lệch cũng quá lớn. Cái này đồng dạng đang ăn thỏ đầu thực khách không là người khác, chính là tại Màn Sơn mê 2 ngày đường thẳng xuôi xẻo một trong, mập mạp từ đông. bọn hắn từ đường phạm nơi đó ra liền lái xe trở lại nội thành, Lưu Tĩnh Nhã cùng Trần Quyền riêng phần mình trở về nhà, chính hắn thì đi trung tâm tắm rửa hào hào ngâm tắm rửa, làm cái theo. Mà mấy người toàn thân sảng khoái từ trung tâm tắm rửa ra, sắp trời đã tối, cũng đến nên ăn cơm chiều thời gian, ngẫm lại giữa trưa ăn vào cái kia mỹ rượu vô cùng thịt kho tàu thỏ rừng, từ đông bụng chính là kêu lên ù ù. Thế là hắn trực tiếp liền đi tới nội thành lớn nhất thịt rừng quán Lưu Phương Cát, điểm chính là Lưu Phương Cát chiêu bài đồ ăn thịt kho tàu thỏ đầu. Từ Đông cũng coi là khách quen của nơi này, cái này thịt kho tàu thỏ đầu cũng nếm qua rất nhiều lần, trước kia hắn đối với nơi này đánh giá là hương vị không tính tuyệt mỹ, nhưng cũng thuộc về thượng giai. Mặc dù hắn cũng biết nơi này thỏ rừng khẳng định so ra kém đường phàm nơi đó, nhưng hắn nghĩ đến hai nhà đều là thỏ rừng cũng đều là thịt kho tàu, cũng tương tự đều là chiêu bài đồ ăn, dù cho so ra kém giữa chưa loại kia cực phẩm, hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều mới đúng. Ai biết đồ ăn vừa vào miệng, lại căn bản không phải như thế cái tình huống. Không nói không có giữa chưa loại kia thỏ rừng phi phàm công hiệu, cả khẩu vị đều kém không phải một điểm nửa điểm, chất thịt lỏng, cảm giác kém cỏi, càng không có loại kia dư vị kéo dài mùi thơm ngát. Đồng thời, mặc dù đầu bếp kỹ nghệ cao siêu, đem thỏ rừng thổ mùi tanh che giấu đến thấp nhất, nhưng tinh tế nhấm nháp vẫn có thể nếm ra loại kia đường miệng mùi tanh. Cùng giữa trưa tại đường phàm nơi đó nếm qua thịt kho tàu thỏ rừng vừa so sánh, Từ Đông chỉ muốn hỏi một câu, đây cũng là thỏ rừng? Ai, thật đúng là không có so sánh liền không có thương tổn à, thưởng thức qua loại kia cực phẩm thỏ rừng, cái khác thỏ rừng là cũng không còn cách nào vào miệng. Xem ra sau này lại nghĩ ăn thỏ rừng, chỉ có thể buôn ba qua lại đi. Bất đắc dĩ cảm khái một câu, Từ Đông lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. "Uy, Giang Nam, ngày mai có rảnh không?" "Không có việc gì, chính là ta phát hiện cái hương vị tuyệt mỹ nhà hàng, ngày mai dẫn ngươi đi nếm thử." "Mấy sao?" "Để cho ta đánh giá, 10 quả, đầy tinh." "Không cần hỏi nhiều như vậy, nếm ngươi sẽ biết, ngày mai 9 giờ sáng đi nhà ta tập hợp, cứ như vậy, treo." Hai ba câu nói xong, Từ Đông treo cú điện thoại này, lật tìm một cái lại chuyển ra một cái mã số. "Uy, A Bảo, ngày mai dẫn ngươi đi ăn đồ tốt, ta để cử địa phương lúc nào để ngươi thất vọng qua." Ngay tại mập mạp Từ Đông gọi điện thoại hô bằng gọi hữu đồng thời, một gian trong căn hộ, cuối cùng đem ổ gà kiểu tóc vuốt thuận Trần Quyền cũng đang bận bịu gọi điện thoại, bất quá hắn thành quả liền không như vậy được để ý. "Uy, Nghiêm Lượng, ta tìm đến tốt nhà hàng, ngày mai dẫn ngươi đi nếm thử." "Nhà hàng ở đâu?" "Man Sơn." "Cái gì? Cái này còn xa. 2 giờ làm sao vậy, nơi đó có ăn ngon a?" "Được, tiểu tử ngươi, không đến liền không đi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận." Cúp điện thoại, Trần Quyền trên trán gân xanh nổi lên, đây là hắn đánh cái thứ 3 điện thoại, vừa ngay từ đầu đều dễ nói, nhưng vừa nghe nói muốn mở 2 giờ xe đi Man Sơn, từng cái lập tức liền không làm, quá mẹ hắn không cho mặt. "Mẹ nó, thật giống như ta đang lừa ngươi nhóm, chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt." Chú chửi một câu, Trần Quyền lại cũng không thể tránh được, đường đại ca nơi đó cửa biển đều đã khen đi ra, ngày mai nếu là mình một người bạn đều mang không đi qua, cái kia không mất thể diện. Nghĩ nghĩ, hắn con ngươi đảo một vòng, lại tìm cái dãy số, gọi ra ngoài. "Uy, Phùng Vĩ, ngày mai có rảnh hay không?" "Không có việc gì, ta hôm nay phát hiện cái tốt nhà hàng, ngày mai dẫn ngươi đi nếm thử." "Ở đâu?" "Hắc hắc, trước không nói cho ngươi, đó là cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới địa phương." "Xa sao?" "Không xa, gần vô cùng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta lúc nào hố qua ngươi, yên tâm đi, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng." "Được rồi, vậy ngày mai buổi sáng đến ta cái này tập hợp, ta lại để bên trên mấy người." Rốt cục xong một cái. Cúp điện thoại, Trần Quyền cười hắc hắc, âm thầm tán thán cơ trí của mình. Mặc dù cái này cả hố mang dầu diếm, ngày mai sự tình bại lộ sau khẳng định sẽ bị mấy tên này tìm phiền toái, nhưng vì không để cho mình tại đường đại ca nơi đó mất mặt, chỉ có thể trước tiên đem người không đi qua lại nói. Mà lại, hắn tin tưởng, chờ ngày mai mấy tên này ăn vào mỹ vị về sau, nhất định sẽ vô cùng cảm kích mình. Sau đó, bắt trước làm theo, Trần Quyền lại đánh mấy điện thoại, tổng cộng gom góp 4 cái, liền lên hắn 5 người, vừa vặn nhồi vào một xe. Thỏa, ngày mai người đã đông đủ. Chương 14, đại đầy sâu sáng sớm, tia nắng đầu tiên vừa mới chiếu xạ đến Man Sơn dưới chân. Đinh linh linh đồng hồ báo thức tiếng vang lên. Vốn đang trên giường ngáy khò khò Đường Phạm, lập tức liền nhảy dựng lên. Như gió mặc trang bị, lại như gió rửa sạch hoàn tất, Đường Phạm cầm súng hơi con cái bao tải to liền đi tới hậu viện. Hôm nay thế nhưng là cái trọng yếu thời gian, hôm qua tại một cái thế giới khác làm cả bẫy, hiện tại đến nên đi kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Hắn đối hôm nay thu hoạch thế nhưng là tràn đầy chờ mong. Một cửa mở ra, ánh sáng nhạt hiện lên, Đường Phạm một lần nữa đứng tại dị giới trên hoang dã. Bên này mặt trời cũng là vừa vặn dâng lên, chính treo ở mênh mông vô bờ hoang dã đầu kia, cái này khiến Đường Phạm biết thế giới này phương đông, ngay tại hoang dã cuối cùng. Hít thở sâu một hơi, thanh lương dị giới không khí mới mẻ tràn đầy phổi, để Đường Phạm sảng khoái đánh cái run rẩy, cả người lập tức tinh thần vô cùng. Theo thường lệ đảo mắt một vòng, trung quanh cỏ cây tại ánh nắng sáng sớm hạ chiếu sáng rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng nhưng lại tĩnh dần an bình. Xác định bốn phía không có gì thay đổi cùng uy hiếp, Đường Phạm liền bưng súng hơi hướng cạm bẫy chỗ đi đến. Cách đó không xa, chính là hôm qua làm bên trong một cái bẫy, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, Đường Phạm liền biết, cái bẫy này tuyệt đối có thu hoạch. Bởi vì cái kia vốn là dáng dấp rất chỉnh tề bụi cỏ, bây giờ lại biến lộn xộn vô cùng, xem xét chính là bị dã thú tứ ngược qua, chỉ bất quá bụi cỏ thực sự quá mức rậm rạp, thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là cái tình huống như thế nào. Cầm cối cục đá, xa xa ném đi qua quả nhiên, bụi cỏ lập tức rung động, bên trong có cái gì đã bị tinh động, dây kém bị kéo thẳng băng, Đường Phạm thậm chí có thể nhìn thấy mình phí sức nện vào trong đất ống thép một trận rung động. Khí lực không nhỏ a, xem ra là cái đại gia hỏa. Đường Phạm con mắt sáng tỏ. xác định bên trong có con mồi, Đường Phạm nhưng không có nóng lòng tiến lên, mà là lại nhặt được tảng đá ném tới. Ai biết bắt được con mồi là ăn cỏ vẫn là ăn thịt. Bụi cỏ lắc lư lợi hại hơn, rốt cục bên trong con mồi từ trong bụi cỏ thoăn ra. Màu xám da lông, hai dài chân ngắn, mắt to đuôi ngắn. Chính là hôm qua bắt được cực phẩm thỏ rừng. Cái đầu cũng cùng hôm qua không chênh lệch nhiều. Good, khởi đầu tốt đẹp. Đường Phạm phấn chấn huy vũ hạ nằm đấm, sau đó buông xuống bao tải, vươn lên trong tay xuống hơi. Mặc dù bắt được con mồi là cái ăn chay, nhưng Đường Phạm lại không có ý định trực tiếp cứ như thế trôi qua. Con thỏ gấp biết cắn người, đây cũng không phải là nói một chút, bị như thế đại cái đầu dị giới thỏ rừng cắn một cái, cũng không phải cái vui sướng sự tình. Vươn lên xuống hơi, lặng lặng nhắm chuẩn, chờ thỏ rừng nhảy. Quy một hồi, vừa mới dừng lại thở một ngụm thời điểm. Phanh, thời gian qua đi một đêm, súng chát chúa âm thanh lần nữa tại mảnh này trên hoang dã vang lên, đại cái đầu thỏ rừng hét lên rồi ngã gục, mà đồng thời vang lên, còn có phụ cận trong bụi cỏ sao động âm thanh. Lại là vô số thân ảnh nhanh như thiểm điện hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi, cái kia hùng vi quy mô cùng chiều hôm qua không có gì khác biệt. Nhìn thấy vẫn như cũ không có gì thằng xui xẻo hướng trên tảng đá đụng, Đường Phạm liền bĩu môi, xem ra thủ thạch đợi thỏ loại chuyện tốt này, hoàn toàn chính xác chỉ có thể đụng tới một lần. Đi tới bị đánh chết thỏ rừng bên cạnh, từ thỏ rừng trên chân lấy xuống siết thật chặt dây kẽm, mang theo con thỏ lô thai điên điên trọng lượng, Đường Phạm rất hài lòng. Hôm nay tuyệt đối sẽ là một cái thu hoạch lớn. Đem thỏ rừng cất vào bao tải, Đường Phạm tràn đầy tự tin hướng cái khác bốn cái cạm bẫy mà đi. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cũng không biết là hắn làm cạm bẫy bản sự cao minh, vẫn là lao thiên sát thực chiếu cố với hắn. Tất cả cạm bẫy đi qua một lần về sau, Đường Phạm khiêng trong bao bố nhiều hơn 5 cái chiếu nặng con mồi, đem bao tải lấp cái tràn đầy. Đại đầy sâu. Hôm qua vội vàng 7 năm cái cạm bẫy, vậy mà một cái không có kéo toàn bộ bắt được con mồi. Cái này khiến Đường Phạm hồng quang đầy mặt, cười đều không ngậm miệng được. Khiêng tràn đầy tê dần túi thỏ rừng về đến nhà, Đường Phạm trực tiếp ngay tại trong phòng bếp xử lý. Cái này từ dị giới bắt được cự hình thỏ rừng vẫn là mau chóng chặt thành khối nhỏ tốt. Nói đến, cũng không biết là cái kia trên hoang dã thỏ rừng tương đối nhiều, vẫn là làm mồi dụ cả rốt chỉ đối thỏ rừng có lực hấp dẫn. Dù sao hôm nay thu hoạch con mồi vậy mà toàn bộ đều là thỏ rừng. Đường Phạm vốn đang chờ mong có thể bắt được chút dị giới đặc thù giống loài mở mắt một chút đâu. Bất quá cũng tốt, sinh ý quan trọng, nếu như bắt được toàn bộ là chưa thấy qua dị giới độc hữu giống loài, Đường Phạm ngược lại mới đau đầu hơn, tại không xác định phải chăng có thể dùng ăn trước đó, hắn nhưng không dám tùy ý làm thành đồ ăn cho bán đi. Năm con thỏ hoang nhất nhất mở ngực lấy máu, lột ra đi nội tạng, mặc dù không phải chuyên nghiệp đồ tể, nhưng Đường Phạm dù sao cũng là cái chuyên nghiệp đầu bếp, xử lý tự nhiên là thuần thục vô cùng, tốc độ cực nhanh. Nhất là thỏ đầu, Đường Phạm đem 5 con thỏ đầu toàn bộ chém thành khối nhỏ, bao khỏa chặt chẽ về sau, cẩn thận nấp kỹ tại tủ lạnh chỗ sâu, chuẩn bị muộn lại làm đốn làm nồi thỏ đầu. Tối hôm qua cái kia bàn làm nồi thỏ đầu Đường Phạm căn bản là không có nếm qua nghiện. Hắn muốn là muốn dùng cái kia mâm đồ ăn nhắm rượu, không nghĩ tới rượu không uống mấy ngụm, thỏ đầu lại nhịn không được trước đã ăn xong, hại Đường Phạm chỉ có thể nhìn chai rượu trong tay đấm ngược dậm chân. Hôm nay có cái này 5 cái to lớn thỏ đầu, rốt cục đầy đủ hắn uống chút rượu ăn vào nửa đêm. Đem tất cả thỏ rừng đều xử lý xong, đã đến chừng 10 giờ sáng. Đường Phạm lau lau tay vừa định muốn nghỉ ngơi một chút, điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét, là Mập Mạp Từ Đông. Đường Phạm tinh thần lập tức chấn động, xem ra muốn có sinh ý muốn tới cửa. Lấy tốc độ nhanh nhất nghe điện thoại, liền nghe đối diện Từ Đông nói ra, "Đường Phạm, ngươi tại trong tiệm sao?" "Tại a. Hôm nay kinh doanh không?" Từ Đông đi thẳng vào vấn đề. "Đương nhiên kinh doanh. Ngươi hôm nay liền muốn mang bằng hữu tới?" Đường Phạm mong đợi hỏi. "Ừm, hôm nay có rảnh, mang mấy người bằng hữu đi cho ngươi cổ động." Nói đến đây Từ Đông dừng một chút, lại hỏi, "Hôm nay chiêu bài đồ ăn vẫn là ngày hôm qua loại kia thỏ rừng a?" "Đúng vậy a, thế nào?" Đường Phạm nghi ngờ hỏi, "Chẳng lẽ ngươi muốn đổi khác thì rừng?" "Không không không, tuyệt đối đừng đổi, là loại kia thỏ rừng liền tốt." Trong điện thoại Từ Đông đội vàng phủ nhận, giải thích nói, "Ta hỏi ngươi cái này là bởi vì hôm nay chúng ta mang tới người hơi nhiều, sợ hãi ngươi cái kia cực phẩm thỏ rừng không đủ ăn." "Nhiều người?" "Nhiều người tốt, liền không sợ người nhiều. Càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt ta." Đường Phạm con mắt càng phát sáng rỡ, vội vàng hỏi, "Các ngươi đến mấy người?" "Cũng không tính quá nhiều, tăng thêm ta cùng Trần Quyền Tiểu Nhã, vừa vặn 10 cái." "Đó không thành vấn đề, đầy đủ các ngươi ăn." Đường Phạm tràn đầy tự tin. Bắt được 5 con thỏ hoang đều là đại cái đầu, một cái liền phải tiểu 40 cân, lột ra đi tạp về sau còn thừa lại trên dưới 100 cân, một người đều có thể bình quân đến 10 cân thịt, cho ăn bể bụng bọn hắn cũng ăn không hết ta. "Được, vậy ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đại khái 2 giờ có thể tới." Cúp điện thoại, Đường Phạm tâm tình lập tức liền bay lên. Hắn lúc đầu coi là Mập Mạp bọn hắn qua mấy ngày mới có thể mang bằng hữu tới, dù sao hôm qua trời vừa mới từ Man Sơn đi tới, gặp 2 ngày tội, làm sao cũng phải ở nhà nghỉ ngơi tầm vài ngày, không nghĩ tới hôm nay liền đến, còn như thế ra sức. Lần thứ nhất liền cho mình kéo đến nhiều người như vậy. Cái này 3 cái thằng xui xẻo, vẫn rất đáng tin cậy đâu. Đường Phạm yên lặng ở trong lòng cho 3 người điểm cái tán. Còn có 2 giờ khách nhân mới đến, thời gian coi như dư giả. Đường Phạm đi trước tiền viện, tìm đến một khối bảng đen, dùng màu đỏ phấn viết ở phía trên rồng bay phượng múa viết mấy chữ. "Hôm nay chiêu bài đồ ăn, cực phẩm thịt kho tàu thỏ rừng." Đằng sau còn có một chuỗi chữ số. Đường Phạm hôm nay hay là chuẩn bị làm thịt kho tàu thỏ rừng đạo này đơn giản đại chúng đồ ăn. Mặc dù đồ ăn đơn giản, nhưng càng là đơn giản đồ ăn mới càng có thể thể hiện ra cực phẩm nguyên liệu nấu ăn bản thân bất phàm, mà lại, kẻ có tiền nhà, ăn nhiều quán rượu cao cấp bên trong tinh xảo thức ăn, đồ ăn thường ngày ngược lại ăn đến ít, lại càng dễ để bọn hắn thích. Chủ yếu nhất là, tốt làm à, hoàn toàn có thể làm nồi lớn đồ ăn đến xào, một nồi liền có thể ra mấy phần, có thể tiết kiệm không ít thời gian đâu. Nhìn xem mình coi như phiêu giật tiểu chữ, Đường Phàm rất hài lòng đem bảng đèn treo ở dưới mái hiên một cái bắt mắt vị trí. Sau đó, hắn lại nhanh chóng thu thập một chút mình tiểu giá vị quán, đem cái bàn dọn xong lau sạch sẽ, mặt đất vẩy nước quét sạch sẽ, lại hảo hảo chỉnh lý, tăng ca tiền viện không nói rực rỡ hẳn lên đi, chí ít cũng coi như sạch sẽ sáng tỏ. Mấy người đem Lộ Thiên phòng ăn thu thập xong, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đánh giá tính toán thời gian không sai biệt lắm, Đường Phàm trở lại phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Đám đầu tiên sẽ bị dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn rung động khách hàng, sắp đến. Chương 15, khách hàng đến nhà cùng đánh cược trong phòng bếp tổng cộng có 4 cái bếp lò 4 chiếc nồi sắt lớn. Đường Phàm đem cái này 4 cái nồi lớn đều hầm lên thịt kho tàu thỏ rừng, tổng cộng dùng hơn 40 cân thịt thỏ, may mắn hắn nồi lớn đều là trường học chuyên môn làm cơm tập thể cái chủng loại kia, cũng may mắn lúc trước hắn làm qua khách sạn đầu bếp, 4 chiếc nồi lớn dịch ra thời gian cũng có thể trưởng không tới, không đến mức luôn cuống tay chân. Đường Phàm hôm nay liền chỉ chuẩn bị làm cực phẩm thịt kho tàu thỏ rừng, trong tiệm trước kia cái khác thức ăn, một cái cũng không làm. Dù sao tới đều là mập mạp bằng hữu, bọn hắn cũng đều là chạy đạo này chiêu bài đồ ăn tới, đã rằng này, cái kia còn làm khác đồ ăn làm gì, lại nói, Đường Phàm có lòng tin, liền cái này một cái thịt kho tàu thỏ rừng liền có thể ăn vào bọn hắn nuốt không thẳng đầu lưỡi. Căn bản không cần phối hợp cái khác thức ăn. Còn có chủ yếu nhất một điểm là, mập mạp mang tới bằng hữu khẳng định đều là không thiếu tiền chủ, tốt như vậy một cái kiếm tiền cơ hội sao có thể bỏ lỡ. Làm phổ thông đồ ăn mới có thể kiếm mấy đồng tiền, đương nhiên là đạo này giá cao chiêu bài đồ ăn mới kiếm nhiều mà. Ngay tại Đường Phàm vừa mới lần lượt bếp lò đóng lại lửa, dùng dư ôn để trong nồi đồ ăn chậm rãi thu nước thời điểm, liền nghe tới cửa chuyển đến ô tô tiếng oanh minh. Khách hàng tới cửa. Quả nhiên, đi ra phòng bếp, liền thấy Từ Đông dẫn ba người trẻ tuổi từ đại môn đi đến, phía sau cùng đi theo Lưu Tĩnh Nhã. Đường Phàm cười nên đón, tới rồi. Từ Đông cũng cười gật đầu, sau đó đưa tay chỉ bên người ba có người nói, cái này ba cái đều là bằng hữu của ta, hôm nay cố ý mang tới nếm thử ngươi cực phẩm thỏ rừng. Nói xong, hắn lại chỉ vào Đường Phàm đối với mình ba người bằng hữu nói ra, vị này chính là nhà này nhà hàng chủ nhân, Đường Phàm, Đường đại lão bản. Đừng nhìn niên kỷ cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, nhưng người ta thế nhưng là làm một tay thức ăn ngon à. Bên trong một cái nhìn qua có chút thành thục ổn trọng thanh niên cười lấy nói ra, có thể tưởng tượng được, có thể bị ngươi cái này lao tham ăn đánh giá là thập tinh thức ăn, nhất định không tầm thường, đợi lát nữa nhưng phải thật tốt nếm thử Đường lao bản tay nghề. Thập tinh? Cái gì thập tinh? Đường Phàm đối người thanh niên này rất là nghi hoặc, vì hắn giải đáp là một người thanh niên khác, đây là mập mạp đối thức ăn ngon đánh giá, cao nhất chính là thập tinh, chỉ bằng cái này, ta cũng rất chờ mong Đường lão bản tay nghề a. Nguyên lai là dạng này a. Đường Phàm cười ha ha, khiêm tốn nói ra, là Từ Đông phóng đại, chỉ là khẩu vị đặc biệt một chút mà thôi, không có hắn nói tốt như vậy. Một bên Từ Đông nghe không vui, kêu bầm lên, ha ha, ta cũng không có quyết đại, hôm qua ăn cái kia đạo thịt kho tàu thỏ rừng thế nhưng là để cho ta thì thầm một đêm. Vậy chỉ có thể chứng minh ngươi là ăn hàng. Đường Phàm không lớn không nhỏ chỉ đùa một chút, sau đó liền chào hỏi mấy người tòa hạng, tới, nhanh ngồi xuống, trước uống ngụm nước. Mấy người ngồi xuống, Đường Phàm lần lượt cho bọn hắn rót chén nước, đến Lưu Tĩnh Nhã thời điểm, cái này từ vào cửa vẫn túi đầu nữ thanh niên mới mở miệng, Đường đại ca. Không có ý tư à, ta hôm nay không mang bằng hữu tới, ta những cái kia khuê mật vừa nghe nói muốn tới Man Sơn, liền từng cái chết sống không nguyện ý ra. Lưu Tĩnh Nhã xác thực rất bất đắc dĩ, những cái kia cô nàng chết dầm kia nhóm vừa nghe nói muốn mở hơn 2 giờ xe tới Man Sơn, liền toàn bộ đánh trống lui quân, mặc kệ nàng nói thế nào, chính là không đến, tức giận đến nàng nghiến răng. Nhìn nàng một bộ rất là xấu hổ ngượng ngùng bộ dáng, Đường Phàm lắc đầu cười cười, cái này có ngượng ngùng gì, đại như tiên, ngươi để cho ta đi ra ngoài chạy xa như vậy ta cũng không vui, ngươi có thể đến, liền xem như rất cho ta phụ trạng. Cái này cũng xác thực không thể trách Lưu Tĩnh Nhã, nữ nhân nha, mặc dù thích tại mùa hè ra ngoài tú một chút dáng người, nhưng tuyệt sẽ không thích đỉnh lấy nhiệt độ cao chạy cái này xa chỉ vì ăn một bữa cơm. Gặp Đường Phàm không có tự trách mình, Lưu Tĩnh Nhã lúc này mới thoáng khá hơn một chút, sau đó nàng lại lập tức bảo đảm nói, Đường đại ca, ngươi yên tâm, hôm nay sau này trở về ta khẳng định để mấy cái kia cô nàng chết dầm kia hối hận, ngày mai liền để các nàng hấp tấp chạy tới. A, ngươi có biện pháp nào? Đường Phàm cái này rất hiếu kỳ. Rất đơn giản a. Lưu Tĩnh Nhã vung vẩy một chút tú quyền, chỉ cần Đường đại ca hôm nay đánh cho ta bao mang đi một phần, trở về ta để các nàng nếm thử, sau đó nha. Sẽ xuất hiện tình huống như thế nào cũng không cần ta nói đi. Đường Phàm nhãn tỉnh sáng lên, đúng là cái biện pháp tốt ta. Chỉ cần để các nàng thưởng thức được dị giới cực phẩm thỏ rừng mỹ rượu hương vị, còn sợ các nàng sẽ không tới. Tốt, đợi lát nữa cho ngươi lưu một phần đóng gói. Một bên Từ Đông con mắt so Đường Phàm còn sáng tỏ, tê bầm lên, ha ha, Đường Phàm, không thể chỉ cho tiểu nhã a, ta cũng muốn đóng gói. Ta muốn 5 phần, không, ta muốn 10 phần. Đóng gói tốt, nhiều đóng gói mấy phần mình cũng không cần mỗi ngày chạy tới nơi này. Nghĩ hay lắm. Đường Phàm trợn mắt chừng một cái, đều cho ngươi gói ta còn bán cái gì? Liên một phần, muốn hay không? 5 phần được hay không? Liên một phần. Đường nha, một phần sao đủ à? Ta hôm nay đều mang bằng hữu qua đến cấp ngươi phụ tràng, làm sao cũng phải 3 phần à? Không được, liên một phần. 2 phần, không thể lại thấp, ta muốn 2 phần, đêm nay ăn một phần, sáng sớm ngày mai bữa ăn ăn một phần, trưa mai ta lại đến. Liên một phần, ngươi muốn, vẫn là không muốn? Đường Phàm ấn định không hé miệng. Được, một phần liền một phần đi, dù sao cũng so không có mạnh mẽ. Từ Đông mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Đường Phàm lộ ra cái mỉm cười thắng lợi, sau đó nhưng lại nghi ngờ hỏi, đúng rồi, ngươi không phải nói 10 người sao? Những người khác đâu? Từ Đông đối cứng mới đóng gói phân số cực kỳ bất mãn ý, trợn mắt chừng một cái, không để ý tới Đường Phạm. Vẫn là Lưu Tĩnh Nhã giải quyết hắn nghi hoặc. Ở phía sau đâu? Cái kia 5 cái là Trần Quyền bằng hữu, so với chúng ta muộn xuất phát mấy phút, hẳn là cũng nhanh đến. Nghe Lưu Tĩnh Nhã nói như vậy, Đường Phạm an tâm, đừng quản ai bằng hữu, chỉ cần người đến là được. Đã người đều muốn tới, cái kia liền mau chuẩn bị một chút, chờ người đã đông đủ về sau tốt trực tiếp mang thức ăn lên. Đường Phạm để mấy người ngồi tạm, mình thì đi phòng bếp chuẩn bị đi. Ngay tại Đường Phạm vừa mới tiến phòng bếp thời điểm, ngoài cửa lại tới một chiếc xe, chính là Lạc Hậu một bước Trần Quyền mấy người. Cửa xe mở ra, đầu tiên là hai người lẫn nhau đỡ lấy xuống tới. Ai u ngoại tảo, xem như đến chỗ rồi, ta eo a. Bên trong một thanh niên xoa eo. Eo của ngươi tính là gì, ta đạp mã cái mông hiện tại cũng không có trí giác. Một người thanh niên khác xoa cái mông của mình, một mặt thống khổ. Mà hạ xuống người thứ ba lại không quản hai người này, hoạt động một chút đồng dạng người cứng ngắc, đánh đo một cái trước mặt cùng xa hoa tinh xảo không chút nào dính dáng cửa hàng. Quay đầu đối từ vị trí lái bên trên xuống tới Trần Quyền nói, Trần Quyền, ngươi nói có vô thượng mỹ vị cửa hàng, chính là trước mắt nhà này. Trần Quyền cười hắc hắc, đúng, chính là nhà này, đừng nhìn cửa hàng không đáng chú ý, nhưng đồ vật bên trong tuyệt đối sẽ để các ngươi chuyến đi này không tệ. Ngươi mau đỡ ngược lại đi, như thế vắng vẻ địa phương có thể có món gì ăn ngon, nếu là có bản lĩnh thật sự, đã sớm đi vào thành phố mở tiệm, còn cần ngươi cả hố mang lửa gạt đem chúng ta đưa đến nơi này. Vò cái mông phùng vĩ là đầy mình bất mãn. Hôm qua Trần Quyền gọi điện thoại cho hắn, nói là đụng phải nhà hương vị tuyệt mỹ nhà hàng. Hôm nay muốn dẫn mình đến mở mang kiến thức một chút, hỏi cái này nhà hàng ở nơi nào, hắn cũng không nói, chỉ là thần bí hề hề nói mình tuyệt đối nghĩ không ra. Còn không phải sao, quỷ tài có thể nghĩ đến bữa ăn này quán là tại cái chỗ chết tiệt này à? Con mẹ nó, ngươi nói bữa ăn này quán rất gần, cái này gọi gần. Mở hơn 2 giờ xe, ở giữa còn có một đoạn lớn đường núi. Nếu là sớm biết xa như vậy, đánh chết hôm qua cũng không thể đáp ứng. Mình hôm nay vòng như thế lại tội, tất cả đều là Trần Quyền hôn đàn này hại, đợi lát nữa nhất định phải hào hào tìm hắn gây phiền phức. Ta hiện tại cũng không cùng ngươi tranh, đợi lát nữa ăn vào đồ ăn thời điểm, ngươi sẽ vô cùng cảm kích ta. Trần Quyền liếc mắt nhìn Phùng Vĩ một chút. Trần Quyền biết không chỉ có Phùng Vĩ chưa đầy, cái khác 3 cái cũng đồng dạng chưa đầy, cũng biết mình hôm nay làm không chính cống, nhưng hắn chỉ là cười hắc hắc, trong lòng tự đủ, nếu như sớm để các ngươi biết muốn chạy xa như vậy, ở giữa còn có nhiều như vậy đường núi, các ngươi những này tiểu sinh quán dưỡng hôn đản sẽ đến mới kỳ quái. Bất quá, chờ ngươi ăn vào đường đại ca đồ ăn thời điểm, nhất định sẽ cảm kích ta. Ta cảm kích ngươi cái rắm. Ta món gì ăn ngon chưa ăn qua, ta liền còn không tin tại cái này xó xỉnh bên trong, biết có cái gì đồ ăn ăn ngon đến đáng giá ta hoa 2 giờ đi xa như vậy đường. Phùng Vĩ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nghe được Phùng Vĩ nói như vậy, Trần Quyền trước mắt, nhìn xem hắn nói ra, được, Phùng Vĩ, đã ngươi không tin, vậy chúng ta liền đánh cược như thế nào? Chương 16, ta thắng chắc. Nghe được Trần Quyền muốn cùng mình đánh cược, Phùng Vĩ lập tức cảnh giác hỏi, cái gì cược? Không cá cược khác, liền cược bữa cơm này. Ăn xong hôm nay một trận này, chỉ cần ngươi dám nói ngươi về sau tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ hai, cái kia liền coi như ta thua. Trở về ta mời ngươi ăn 10 bữa ăn tiệc, địa phương tùy ngươi chọn. Trần Quyền vung tay lên, hào khí thả ra bản thân tiền đặt cược. Phùng Vĩ nghe xong, còn có cái này chuyện tốt. Chỉ cần mình nói sẽ không lại đến, trở về liền có 10 bữa ăn tiệc ăn. Hắc, liền cái chỗ chết tiệt này, mình đang trên đường tới liền hạ quyết tâm, dù cho thật có ăn ngon, cũng tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ hai, quá mẹ hắn không đăng giá. Cực. Trần Quyền, ngươi liền đợi đến xuất huyết nhiều đi. Phùng Vĩ tràn đầy tự tin, đối với mình tới nói, cái này mẹ hắn chính là cái chắc thắng đánh cược a. Ai, chờ một chút, ta thua ta mời ngươi ăn tiệc, ngươi thua đâu? Trần Quyền nghiêng mắt thấy hắn, ta thất bại. Phùng Vĩ cười lạnh, hừ hừ, được, liền cho tiểu tử ngươi điểm hy vọng, nếu là ta thua, trở về ta liền cùng dạng mời ngươi ăn 10 bữa ăn tiệc. Trần Quyền cười hắc hắc, nói ra, cũng không cần ngươi mời 10 bữa ăn, chỉ cần ngươi thua, hôm nay cái này bỗng nhiên dĩ nhiên chính là ngươi mời, mặt khác, lại tới nơi này mời ta 5 đốn là được, thế nào, đủ ý tứ đi. Đi. Đừng nói năm rừng, ta nếu bị thua, về sau tới đây tiêu phí đều tính cho ta. Phùng Vĩ không có chút nào để ý, dù sao đợi lát nữa khẳng định là mình thắng. Tiền đánh cược là 5 đốn vẫn là 10 bữa ăn căn bản là không quan trọng, 100 đốn chính mình cũng không có ý kiến. Nhìn thấy Phùng Vĩ đáp ứng, Trần Quyền lộ ra cái nụ cười khó hiểu, "Tiểu tử, đây chính là chính ngươi đào hố tới nhảy vào, mặc dù đường đại ca đặt giá cả cũng không tính quá cao, nhưng góp gió thành bão, hắc hắc, ngươi liền đợi đến cốc đi." Vài người khác cứ như vậy nhiều hứng thú nhìn xem hai người đánh cược, thẳng đến đánh cược đạt thành, cái cuối cùng từ tay lái phụ xuống tới mang theo kính mắt thanh niên, lúc này mới đẩy đẩy kính mắt nói ra, "Phùng Vĩ, ta cảm thấy lần này ngươi mơ tắm, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, Trần Quyền biết không có đầu óc cùng ngươi đánh loại này cược." Mà lại, hắn cũng đã nói, Từ Đông cái kia mỹ thực dạ đã đối với nơi này cũng là khen không dứt miệng, có thể để cho Từ Đông nhớ nhung mỹ thực cũng không nhiều. Từ Đông bọn hắn đều biết, trên đường thời điểm, vì trấn an tâm tình của bọn hắn, Trần Quyền liền đem Từ Đông cái này mỹ thực dạ đã rời ra, dùng đến để cao chuyến này lực hấp dẫn, cũng chính là nguyên nhân này Trần Quyền mới có thể một đường an an ổn ổn đem bọn hắn mang tới, không phải bọn hắn đã sớm ở nửa đường bỏ gánh. Hắc hắc, Lượng ca, ngươi liền đợi đến cùng ta cùng một chỗ cho Trần Quyền lấy máu đi. Phùng Vĩ không đốc, hắn biết Trần Quyền cũng không đốc, đã đưa ra dạng này đánh cược, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Nhưng hắn cũng quyết định chủ ý, dù cho che giấu lương tâm, đợi lát nữa cũng muốn trực tiếp cho xoa bình. Cái này đánh cược, hắn thắng chắc. Nghe được Phùng Vĩ nói như vậy, gã đeo kính Từ Lượng từ chối cho ý kiến gật đầu, hắn không sai biệt lắm có thể đoán được tiểu tử này có ý đồ gì, bất quá không quan trọng, vài bữa cơm mà thôi, đối hai người bọn họ tới nói đây chính là cái trò chơi nhỏ, ai thua ai thắng đều không ảnh hưởng toàn cục, phản chính tự mình có thể đi theo dính tiện nghi, hắn vui thấy kỳ thành. Trần Quyền cũng không có lại tranh luận, bây giờ nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, đợi lát nữa lấy sự tình nói thật, hắn vung tay lên, được rồi, đều đừng tại đây đứng, đuổi mau vào đi thôi. Năm người vào cửa, liền thấy Từ Đông mấy người đang ngồi lấy uống trà nói chuyện phiếm, bọn hắn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở bọn hắn trên bàn, gia nhập nói chuyện phiếm đội ngũ. Cái này Man Sơn thuộc về Đông Thuận thành phố, mà bọn hắn cũng đều là Đông Thuận thành phố người, mỗi người thân phận đều không đơn giản, có thể nói đều là phú nhị đại hoặc giàu đời thứ ba, kẻ có tiền vòng tròn cũng cứ như vậy lớn, những này người giữa lẫn nhau coi như không có nhiều quen thuộc, nhưng trên cơ bản cũng đều biết. Mười người liễu dịu nói chuyện phiếm ra, trên cơ bản đều là Trần Quyền bằng hữu tại phàn nàn Trần Quyền là cỡ nào hỗn đản, đem bọn hắn như thế nào lừa qua tới vân vân, trong này thuộc về phùng vĩ phàn nàn tối thẩm, hảo hảo giảng thuật một lần mình bị hố kinh lịch, nghe Lưu Tính Nhã là một hồi lâu phiền muộn. Như thế biện pháp tốt ta làm sao không nghĩ tới đâu, nếu là hôm qua không cho khuê mật nhóm lộ ra tình hình thực tế, giống như Trần Quyền cả hố mang lừa gạt, vậy hôm nay mình không liền có thể dẫn người tới, nhìn tới vẫn là mình quá đơn thuần a. Mấy người nói chuyện phiếm không có vài câu, nghe được động tĩnh Đường Phạm tại đem trong nồi đồ ăn làm cuối cùng kết thúc công việc về sau, cũng đi ra. Nhìn xem tràn đầy một bàn người, hắn trong lòng có chút tiểu cảm khái, nơi này rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Mặc dù chỉ là 10 người, nhưng dĩ vãng bốn thẳng đến, mình cái này thịt rừng quán có nhiều như vậy khách hàng tới cửa số lần, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm ra, vẫn là tách ra một cái tay. Bất quá, từ hôm nay trở đi, những tháng ngày đó chắc chắn một đi không trở lại, về sau mỗi ngày đến nhà khách hàng chỉ biết càng ngày càng nhiều, Đường Phạm có lòng tin này. Cười đi qua cùng Trần Quyền bọn hắn chào hỏi, cho về sau mấy người cầm cái chén rót chén trà nước, nói giỡn hàn huyên còn không có hai câu, ngồi ở một bên Từ Đông cũng có chút vội vã không nhịn nổi. Đường Phạm, người đều tới đông đủ, thức ăn của người xong chưa? Làm xong liền mau bưng lên, ta nhưng là có chút đã đợi không kịp. Không chỉ có là hắn, Lưu Tĩnh Nhã cùng Trần Quyền cũng là mặt mũi tràn đầy khát vọng, ngày hôm qua thịt kho tàu thỏ rừng Mỹ rượu tư vị, hiện tại cũng trả về vị vô tận. Đã khách nhân đều đã đợi không kịp, vậy liền không có gì dễ nói, mình cái này thịt rừng quán bước về phía đỉnh phong bước đầu tiên, liền từ giờ trở đi đi. Đường Phạm cười cười, trả lời, làm xong, hiện tại trước hết cho các ngươi bưng hai bàn đến thử. Nói xong cũng nhanh chân tiến vào phòng bếp, chuẩn bị giả trên bàn đồ ăn. Đang ngồi 10 người, vẫn tương đối chờ mong thức ăn hôm nay đồ ăn, bất quá ngoại trừ hưởng qua dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn từ đông ba người bên ngoài, những người khác chờ mong cảm giác cũng không có mãnh liệt như vậy, nhất là Hạ quyết tâm muốn cho xoa bình phù mỹ, hắn ước gì đợi lát nữa đồ ăn khó ăn đến muốn chết, dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận thắng được đánh cược, trở về hảo hảo làm thịt Trần Quyền mấy trận. Bất quá, đã làm lao tham ăn từ đông đều ở nơi này, đồ ăn biết ăn vào khó mà vào miệng khả năng này tương đối thấp, xem ra chính mình còn phải trước tìm mấy cái những lý do khác, quản nhiều chạy xuống dòng dòng, mới có thể để cho Trần Quyền tiểu tử kia thua tâm phục khẩu phục. Phùng Vĩ dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn quanh một chút hoàn cảnh bốn phía, lập tức đã tìm được không ít nhà danh điểm, cái bàn nát, cái ghế nát, trang trí. Nơi này căn bản liền không có trang trí, căn bản chính là cái lộ thiên nông gia viện nhà, mặc dù nhìn coi như sạch sẽ, nhưng làm nhà hàng, có thể nói thật sự là nát đến không thể lại nát. Trong viện tử này, liền không có đồ vật gì là có thể làm cho mình lại nhiều nhìn lên một cái, chán. Không đúng, thật là có một cái. Phùng Vĩ cái này mới nhìn đến dưới mái hiên khối kia bảng đèn, còn có phía trên cố ý dùng màu đỏ phấn viết viết bắt mắt kiểu chữ, không khỏi thì thào đọc lên âm thanh đến, hôm nay chiêu bài đồ ăn, cực phẩm thịt kho tàu thỏ rừng. 1888. Phùng Vĩ con mắt lập tức liền sáng lên, hắc, cái này không chính là mình sẽ không lại tới tuyệt hảo lý do nha, rách nát như vậy địa phương, một món ăn cũng dám muốn 1888. Đoạt tiền A, cái gì thỏ rừng có thể bán được cái giá này? Cái này thỏa thỏa hắc điểm A. Mở 2 giờ xe, liền vì đến nơi này bị người ta làm thịt một chầu. Mình đâu bị lừa đá mới có thể lại đến. Ha ha, Trần Quyền, hắn giơ lên cái cằm hướng cái kia trên bảng đen ý chào một cái, âm dương quái khí nói ra, ngươi phát hiện tiệm này rất châu à, một mâm thỏ rừng hắn liền dám muốn 1888. Đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía mái hiên, đều thấy được trên bảng đen cái kia màu đỏ số lượng, lập tức đều là một trận ngạc nhiên. Nha, thật đúng là a. Ta nhớ được thành phố làm thịt rừng tốt nhất Lưu Phương Các, chiêu bài đồ ăn tựa như là 1880 đi, cái này so Lưu Phương Các còn đắt hơn 8 khối tiền đâu. Còn có người trực tiếp liền hỏi Trần Quyền, người bằng hữu này mở không phải hắc điểm đi, vẫn là chuyên môn làm thịt người quen cái chủng loại kia. Bọn hắn cũng không phải quan tâm tiền, chủ yếu là thực tại hay không tại rách nát như vậy địa phương nếm qua mắt như vậy đồ ăn, dám bán loại thức ăn này giá tiệm cơm, nhà ai không phải khẩu vị hoàn cảnh đều tốt. Người ta dám bán mắt như vậy, bên trong chính là đã bao hàm khu vực trang trí cùng tên tức giận, thậm chí có thể nói, người ta bán không phải đồ ăn bản thân, mà là bán cao quý cùng phục vụ. Nhưng nơi này, dựa vào cái gì? Trần Quyền căn bản liền không để ý tới bọn hắn trêu chọc, ngược lại khinh thường cười một tiếng, nói ra, lúc này mới 1888, trong mắt của ta đã rất rẻ, đợi lát nữa các ngươi ăn vào đồ ăn, ta nói món ăn ở đây giá trị 5.000, các ngươi đều phải đồng ý ta nói đúng. Không có khả năng. Ngươi liền khoác lác đi. Phùng Vĩ là một vạn cái không tin, vừa định lại hung hăng châm chọc hắn hai câu, cửa phòng bếp mở. Đường Phạm bưng hai mâm đồ ăn đi ra, mỗi năm người trước mặt để lên một bàn, tận lực đều phân công tại cái bàn hai bên. Đúng lúc, trong đó một bàn Đường Phạm chính là từ Phùng Vĩ trước mặt đưa tới. Nhìn xem cái kia đỏ rực mê người nhan sắc, cùng hung hăng hướng trong lỗ mũi chui nồng đậm hương khí. Phùng Vĩ hết hầu không tự chủ được ngực một chút đồng thời, trong lòng cũng lộ bột một chút, có tia dự cảm không tốt. Ngoa tạo, làm sao thơm như vậy? làm sao chỉ là nghe cũng cảm giác biết ăn rất ngon bộ dáng đâu. Chương 17, biểu lộ tốt giả. Mỗi người con mắt đều đang ngó chừng trên bàn hai mâm đồ ăn. Đỏ rực khối thịt, đậm đặc đồ ăn nước, phía trên điểm xuyết lấy một thanh nát rau thơm, còn có từng tia từng sợi nhiệt khí lượn lờ dâng lên, chỉ nhìn cái này bề ngoài, cũng làm người ta miệng lưỡi nước miếng, muốn ăn mở rộng. Nhẹ nhàng ngửi bên trên một ngụm, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được mê người mùi đồ ăn lượn lờ tại trong lỗ mũi, làm cho tất cả mọi người đều âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Những người khác nhìn xem đĩa, đều đang nghĩ, thức ăn này nhìn xem không tệ, chí ít sắc hương vị đã có thứ hai, chỉ là không biết khẩu vị đến cùng như thế nào. Mà liên tại bọn hắn vừa mới cầm lấy bữa, chuẩn bị biến thành hành động tự mình kiểm nghiệm một phen thời điểm, thấy hoa mắt, chỉ thấy Từ Đông Trần Quyền cùng Lưu Tĩnh Nhã ba người, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, như thiểm điện riêng phần mình kẹp một miếng thịt để vào trong miệng, bắt đầu ăn liên tục. Ba người động tác nhanh chóng, nhìn những người còn lại đều choáng váng mắt, bọn hắn khi nào gặp qua ba người này như thế tích cực đoạt lấy đồ ăn. Đều ở trong lòng không nhịn được nói thầm, không phải liền là một món ăn nha, còn có thể tốt bao nhiêu ăn. Có cần phải như thế bọn nha, đều là Đông Thuận thành phố nhân vật có mặt mũi, làm sao hiện tại cùng quỷ chết đói đầu thai giống như. Phong độ đâu? Yêu nha đâu? Từ Đông ba người nhưng không quản được những này, hôm qua cái kia mỹ rượu hương vị thật đúng là để bọn hắn thì thầm một đêm a, hiện tại lần nữa nhìn thấy đỏ rực thì tỏ, cái này miệng bên trong chính là không cầm được thẳng hiện nước bọn, cái kia hôm qua nếm qua mỹ rượu hương vị, phản phất lần nữa về tới qua miệng, cái này để bọn hắn làm sao có thể nhẫn lại được. Mà lại, bây giờ lại chỉ lên hai mâm đồ ăn, lúc này mới bao nhiêu lượng, nếu không phải hôm qua trước ăn nhiều như vậy mì sợi, hôm qua cái kia một cái buồn lớn đồ ăn đều không nhất định đủ mình ba người ăn, hôm nay liền cái này nho nhỏ hai bàn còn muốn 10 người cùng một chỗ chia sẻ, không hạ thủ nhanh lên cái kia còn có thể có ăn. Từ Đông mang tới ba người bằng hữu nhìn xem không để ý hình tượng Từ Đông, trong lòng kinh ngạc đồng thời trên tay cũng theo bản năng có động tác, nhao nhao kẹp một miếng thịt để vào miệng bên trong. Bọn hắn đều là Từ Đông bằng hữu, tự nhiên biết Từ Đông đối mỹ thực là đến cỡ nào bắt bẻ, có thể để cho hắn như thế không muốn hình tượng cướp đoạt thức ăn, đây tuyệt đối là không phải tầm thường a. Nhất định phải đổi mau nếm thử. Quả nhiên, thịt vừa mới vào miệng, mấy người lập tức liền là nhãn tình sáng lên. Tươi hương chân mềm, mập mà không ngán, miệng đầy dầu chân mùi thơm lại thêm thịt kho tàu đặc hữu hương vị thay đạo, đúng là quá tuyệt vời. Vậy mà thật ăn ngon như vậy. Các loại khối thịt bên trong lại còn có cỗ mùi thơm ngát, quả ớt rót vào trong đó bị cay, lại thêm từ khối thịt bên trong tản ra mùi thơm ngát, tê cay mùi thơm ngát, thật sự là chưa hề thưởng thức qua cảm giác tuyệt vời a. Từ Đông thập tinh đánh giá không có khoa trương, không, món ăn này hẳn là siêu việt thập tinh 11 tinh đánh giá mới đúng. Vị giác bên trên truyền đến mỹ rượu hương vị để mấy người không nhịn được nhắm mắt lại, thần sắc tràn đầy say mê. Mà Từ Đông ba người càng là như vậy, đồ ăn vào miệng, ba người đều là không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ. Cái kia cỗ từ khối thịt bên trong truyền ra phảng phất lộ ra thiên nhiên mùi thơm ngát lại trở về. Chính là loại cảm giác này, chính là cái này phèo. Thời gian qua đi một ngày, lần nữa thưởng thức được mỹ vị ba người, thỏa mãn đều muốn lệ nóng doanh trọng. Trước hết nhất ăn vào món ăn mấy người kia đều là nhắm mắt lại, một bộ say mê trong đó bộ dáng. Chỉ còn lại Trần Quyền mang tới bốn người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt này cũng quá giả đi, thật có ăn ngon như vậy. Ngay tại bốn người này ngây người công phu, Từ Đông bọn hắn đã dị thường không trôi nuốt xuống trong miệng khối thịt, lần thứ hai như thiểm điện vun đũa, mà lần này, Từ Đông mang tới ba người bằng hữu cũng gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Nhìn thấy đến ba người đều không cần phong độ biến thành bộ dáng này, Trần Quyền mang tới bốn người kinh ngạc miệng đều không khép lại được, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ, món ăn này tuyệt đối không tầm thường. Bọn hắn liếc nhau, sau đó chính là đũa như bay, cùng nhau đưa về phía trong mâm khối thịt. Khi mỗi người đều kẹp lấy một miếng thịt để vào miệng về sau, vị giác bên trên truyền đến cảm giác, khiến cái này lần thứ nhất ăn vào dị giới cực phẩm thỏ rừng người, từng cái đứng chết chân tại chỗ. Ngoa tào, quả nhiên không tầm thường. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Tại sao có thể ăn ngon như vậy? Mùi vị kia, cái này cảm giác tuyệt. Trong lòng mỗi người đều là tương tự sợ hãi thán phục, mỗi người cũng đều như vừa mới Từ Đông mấy người, từ từ nhắm hai mắt, mặt mũi tràn đầy say mê. Mà đứng ở một bên Đường Phạm nhìn thấy trong sân mấy người biểu hiện, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý say mê đi, bị chinh phục đi. Hắc hắc, muốn chính là loại hiệu quả này. Không đem các ngươi cấp chấn trụ, lao tử về sau làm sao trên người các ngươi kiếm tiền. Đường Phạm đã sớm đoán được sẽ là loại tràng diện này, không phải đối với mình chủ nghệ tự tin, mà là đối dị giới cực phẩm nguyên liệu nấu ăn có không có gì sánh kịp lòng tin. Chỉ bằng cái này cực phẩm thọ rừng cảm giác, cầm xuống những này người, đó chính là ván đã đóng thuyền thỏa thỏa. Hắn phảng phất đã thấy, những này người về sau mỗi ngày đều đến, mỗi ngày đều ngồi ở chỗ này ăn như gió cuốn chẳng cảnh. Từ hôm nay trở đi, mình cái này thịt rừng quán sinh ý, không cần lại phát sầu. Đường Phạm ở một bên cười hắc hắc. Mà trên bàn cơm, cũng đã lộn xộn, thật sự là một mảnh đũa ảnh như bay, từng cái so quỷ chết đói còn giống quỷ chết đói. Mới vừa rồi còn có người chê cười Từ Đông bọn hắn không có phong độ, hiện tại. Cái gì phong độ? Cái gì ưu nhã? Bằng hữu gì? Dám đoạt lao tử đồ ăn? Hết thệ cút sang một bên. Hôm nay giả đồ ăn là dùng đĩa mà không phải buồn, lại thêm chặt khối thịt bốn là lớn, một cái đĩa đầy nhọn cũng liền một cân nửa lượng, tổng cộng không đến được 20 khối thịt, hai mâm đồ ăn 10 người ăn, mấy bữa liền ăn nút sốc. Động tác nhanh còn tốt, giống đoạt chiếm được tiên cơ Từ Đông mấy người, mỗi người ăn 4-5 khối, động tác chậm, mỗi người cũng liền 2-3 khối, mà trong đó ăn ít nhất thì là Phùng Vĩ. Hắn cũng chỉ ăn đáng thương một khối. Bởi vì đánh cược nguyên nhân, trong lòng của hắn là 10 phần không hy vọng món ăn này có thể tốt bao nhiêu ăn, cho nên tại người khác đều động thủ thời điểm, hắn cũng động thủ, nhưng là trong lòng không tình nguyện lại làm cho động tác của hắn chậm một chút, mà lối vào về sau, kỳ vọng cùng hiện thực cường đại so sánh tương phản, để món ăn này mang cho hắn rung động trình độ so người khác tới càng thêm mãnh liệt, phản ứng lại là chậm nửa nhịp. Cho nên chờ hắn đã tỉnh hồn lại thời điểm, trong mâm đã là giống tuyết. Nhìn xem chỉ còn lại đồ ăn cánh đĩa, lại nhìn xem người khác không ngừng cổ động quay hàm, Phùng Vĩ phẫn nộ dị thường. Thảo, đám này gia súc, làm sao ăn nhanh như vậy, liền không thể chừa chút cho ta sao, có nhân tính hay không? Lão bản, thức ăn này còn gì nữa không? Hắn cấp hống hống đối Đường Phàm hô. Đương nhiên là có. Đường Phàm đương nhiên gật đầu. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì, một bán nữa a. Phùng Vĩ đỏ ngầu cả mắt, ăn ngon như vậy đồ ăn, liền lên như thế hai bàn, đây không phải tổn tùy cha tấn người mà. Hắn hiện tại đã không để ý tới vừa rồi đồ ước, trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ. Cái này đồ ăn, ta muốn một hơi ăn vào thoải mái. Đường Phàm khỏe miệng kéo một cái, lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, nhìn xem đám người chậm rãi hỏi, các ngươi là tổng cộng muốn một bàn? Vẫn là một người tới một bàn. Những người khác nghe xong, con mắt lập tức liền sáng lên, châm miệng một lời quát, một người một bàn. Đường Phàm cười càng vui vẻ hơn, được rồi, chờ một lát, lập tức tới ngay. Khi Đường Phàm bưng một cái to lớn chất gỗ khay, như đại lực sĩ đem 10 mâm đồ ăn toàn bộ bưng lúc đi ra, không dùng hắn tự mình động thủ chia thức ăn, tất cả mọi người không dằn nổi cùng nhau tiến lên, một người đoạt lấy một bàn, hất ra quai hàm chính là vừa thông suốt ăn như hổ đói a. Đường Phàm nhìn thấy tràng cảnh này, đều cười không ngậm mồm vào được. 12 bàn, 12 bàn a. Một bàn 1888, 12 bàn bao nhiêu tiền tới? 1888 là Đường Phàm cho món ăn này cuối cùng định giá, hắn không có nghe từ Đông đề nghị đặt trước đến 2000, hắn đối 1888 cái số này liền rất hài lòng, mà lại cái số này vẫn rất may mắn, muốn phát, làm lao bản nhà, định giá đều có tật số này. Nhưng tương tự, giá cả không phải số nguyên, đây coi là sổ sách liền phiền phái điểm, tại không có máy kế toán trợ giúp dưới, Đường Phàm tính nhầm rất lâu mới ra một con số. 2.2656. Hơn 2 vạn à, một bữa cơm doanh thu hơn 2 vạn à, mà lại cái này không chỉ có là buôn bán ngạch, càng có thể nói là tổn lợi nhuận. Ngoa tạo. Phát đạt, thật muốn phát đạt. Đường Phàm kích ra tay cũng bắt đầu hung hăng run rẩy. Không đợi hắn tâm tình kích động hơi chậm, hai cái trên mặt bàn liên tiếp tiếng gào lại để cho sự cẩn thận của hắn bẩn càng thêm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Lão bản, một bán nữa. Ta cũng muốn. Còn có ta. Đều muốn. Giờ khắc này, Đường Phàm đi đường đều có chút lơ mơ, trong đầu một mực lặp đi lặp lại vang vọng một con số, 4.1536, 4.1005. Một bữa cơm, lợi nhuận hơn 4 vạn. Cái này còn không thêm bên trên Lưu Tĩnh Nhã bọn hắn muốn đóng gói tiền. Muốn điên rồi, muốn điên rồi. Chương 18, chân chính lưu bước địa phương cùng mở mày mở mặt Trần Quyền Lộ Thiên trong nhà hàng hoàn toàn yên tĩnh. Đường Phàm trở về phòng bếp, tất cả những người khác đều nhắm mắt lại co quắp trên ghế, vuốt ve mình tròn vo cái bụng. Mặc dù nhưng đã trống cả một hạt gạo đều chứa không nổi, nhưng bọn hắn vẫn là có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ăn quá ngon, thật sự là ăn quá ngon, loại này mỹ vị ăn bao nhiêu đều ăn không đủ a. Bọn hắn chỉ hận mình không phải đại bị vương, đối mặt loại này mỹ vị lại không cách nào ăn nhiều bên trên một chút thâm biểu tiếc mới. Hôm nay bữa cơm này, người sở hữu một ngụm món chính cũng chưa ăn, một là Đường Phàm căn bản không chuẩn bị, hai là những này người ăn vào mỹ vị dị giới cực phẩm thỏ rừng cũng căn bản hãm không được miệng, trực tiếp dùng bữa ăn vào no bụng, tổng cộng 40 mấy cân thịt thỏ, bị 10 người này xử lý nhỏ 30 cân, một người bình quân 3 cân thịt thỏ. Ăn mỹ vị ăn vào no bụng, đôi này bất cứ người nào tới nói, đều là một kiện chuyện hạnh phúc, nhất là bọn hắn hôm nay ăn vào vẫn là chưa hề nếm qua cực phẩm mỹ vị, mỗi người cũng không muốn nói, cũng không muốn nhúc nhích, một mặt là trống, mặt khác là còn tại dư vị vừa rồi cái chủng loại kia mỹ rượu cảm giác. Tất cả mọi người đang nhắm mắt hưởng thụ loại này thoải mái dễ chịu lười biếng cảm giác, chỉ có 3 người đang hưởng thụ đồng thời cũng tại cẩn thận trải nghiệm lấy trong thân thể biến hóa. 3 người này chính là Từ Đông, Lưu Tĩnh Nhã cùng Trần Quyền. Loại kia như tắm suối nước nóng ôn nhuận cảm giác lần nữa trải rộng toàn thân, thân thể ấm áp, ngồi xe 2 giờ bị đường núi lắc lư mỏi mệt quét sạch sành sanh, tinh lực cũng biến thành phá lệ rồi rào, cái này để bọn hắn biết hôm qua trải nghiệm không phải là ảo giác. Xem ra Đường Phàm nơi này thọ rừng hoàn toàn chính xác không tầm thường a. Từ Đông trong lòng cảm thán một tiếng, mở to mắt, nhìn xem bên cạnh bàn say mê đám người, khóe miệng kéo ra một vòng cười xấu xa. Hôm qua mình chịu rung động không thể độc hưởng a, làm sao cũng phải đối với bằng hữu khoe khoang, đến để bọn hắn biết hôm nay bọn hắn cái này là theo chân mình chiếm đại tiện nghi. Hắn đưa tay đánh thức còn đang nhắm mắt hưởng thụ 3 người bằng hữu, "Ai ai, đừng chỉ cố lấy trở về chỗ, món ăn này như bức nhất địa phương các ngươi còn không có phát hiện đi." Từ Đông một màn này âm thanh, tất cả mọi người mở mắt, ngoại trừ Trần Quyền cùng Lưu Tĩnh Nhã biết hắn nói là cái gì, những người khác là vẻ mặt nghi hoặc. "Như bức nhất địa phương?" Nhìn ngươi ngữ khí, nói hình như không phải món ăn này hương vị, chẳng lẽ trong này còn có cái gì chúng ta không có phát hiện rằng cứu? Một người bằng hữu của hắn kinh nghi mà hỏi. "Ngươi nhìn, ta liền biết các ngươi không có phát hiện." Một đám chỉ độn ra hỏa. "Ta nói dĩ nhiên không phải hương vị." Từ Đông cười thần bí, nói ra, "Các ngươi cố gắng cảm thụ một chút thân thể, nhìn xem có phải hay không có cái gì không giống." "Thân thể? Không giống?" Tất cả mọi người nhướng mày, mặt mũi tràn đầy không nghĩ ra cẩn thận trải nghiệm thân thể đến cùng có cái gì khác biệt. Một lát sau, liền có người kinh nghi gọi bảo, "Ha ha, thật đúng là có chút không giống a, ta hiện tại cảm giác thân thể rất dễ chịu, giống làm nhà tắm hơi đồng dạng thoải mái." "Thật đúng là a, ta cũng có loại cảm giác này. Ta vừa rồi ngồi xe ngồi eo có chút không thoải mái, hiện tại tốt hay." "Đây là từ Trần Quyền cái kia nắn eo bằng hữu. Ta là nổi danh ăn no rồi liền mệnh ra rời, hôm nay ăn như thế chống đỡ không chỉ có không có mệnh ra rời, ngược lại tinh thần sáng láng a." "Đúng vậy à, ngồi 2 giờ xe lúc đầu rất mỏi mệt, hiện tại tất cả mọi mệnh giống như bị quét sạch sành sanh." Người sở hữu mồm năm miệng 10 trao đổi phát hiện của mình, sau đó bọn hắn liền dùng càng thêm kinh nghi ánh mắt nhìn về phía Từ Đông, chần chờ mà hỏi, "Từ Đông, cái này không phải là ăn hôm nay món ăn này nguyên nhân đi?" Từ Đông khỏe miệng kéo một cái, liếc mắt hỏi, "Không phải đâu." "Không thể nào. Một món ăn mà thôi, còn có thể có đến loại này công hiệu." Tất cả mọi người đều có chút không thể tin. Thế là Từ Đông liền đem ngày hôm qua Đường Phàm giải thích bộ kia liên quan tới dinh dưỡng cùng năng lượng thuyết pháp cho đám người giảng thuật một lần, Hú đang ngồi mấy người sửng sốt một chút. "Ngoa tạo, như bức như vậy. Nguyên lai ngươi nói chân chính như bức địa phương lại là như thế cái tình huống." "Như bức, là thực như bức. Chúng ta hôm nay ăn đến cùng là đồ ăn vẫn là thuốc bổ a? Hôm nay lần này không ngủ công." "Ừm, cái này 2 giờ xe ngồi giá trị." Nghe được các bằng hữu phát ra cảm khái, Trần Quyền nhíu nhíu mày. "Xuất khí thời điểm đến. Ta nói mấy ca, bữa cơm này ăn xong hài lòng a?" "Hài lòng. Rất hài lòng. Hài lòng đến không thể lại hài lòng." Nghe được các bằng hữu liên tiếp tiếng phụ họa, Trần Quyền cười đến rất đắc ý, hắn lại hỏi, "Vậy các ngươi nói, món ăn này coi như bán được 5000, quý không quý?" "Món ăn này đừng nói 5000, một bạn đều không quý." "Đúng, Lưu Vương các đồ ăn cùng nơi này so sánh, đó chính là thứ cặn bã, bọn hắn cũng dám bán 1800, thức ăn này bán 5000 tuyệt đối là vật siêu trô đăng giá." Trần Quyền cười đắc ý hơn, hỏi lại, "Vậy các ngươi cảm thấy, mở 2 giờ xe tới đây, đáng giá sao?" "Giá trị, nhất định phải giá trị. Đơn giản quá đáng giá." Lại là một mảnh đồng ý âm thanh. "Vậy các ngươi, còn đoán trách ta đem các ngươi lừa qua tới sao?" Trần Quyền nghiêng mắt hỏi. Cái này vừa nói, những người còn lại lập tức là liên tục phủ nhận. "Ha ha, cũng không thể nói như vậy, chúng ta lúc nào đoán trách ngươi rồi? Đều là Phùng Vĩ tiểu tử này đoán trách ngươi, chúng ta nhưng không có." "Đúng đấy, chính là, đều là anh em tốt, chúng ta còn có thể không biết cách làm người của ngươi, từ ngươi mời chúng ta tới một khắc kia trở đi, ta liền biết, khẳng định là có chuyện tốt chờ lấy chúng ta đây." Liên Phùng Vĩ tiểu tử này không tin. Trần Quyền cười đắc ý cực kỳ, đạm miệng, xem như mở mày mở mặt. "Các người đám hôn đả này trên đường đối với ta là đủ kiểu oán trách, hiện tại rốt cuộc biết ca môn đây là đối với các ngươi tốt đi." Cùng Trần Quyền tâm tình tương phản, là một mực túi đầu không nói lời nào Phùng Vĩ, hắn vội đều muốn tức nổ tung, trong lòng tự đủ, các người đám hôn đả kia, còn có thể hay không muốn chút mặt, áo, vì không đánh chính các ngươi mặt, liền để lão tử đến đỉnh lôi. "Cái này đạp mã đều là bằng hữu gì?" Trần Quyền toát miệng, nhìn xem một mực cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm Phùng Vĩ, trong giọng nói không che giấu được nụ cười đắc ý mà hỏi, "Uy, Phùng Vĩ, ngươi đừng không nói lời nào à, đồ ăn đều đã ăn xong, làm gì, cho cái đánh giá thôi, nơi này đến cùng có đáng giá hay không ngươi về sau một lần nữa à?" "Mẹ nó, liền biết tránh không khỏi." Phùng Vĩ thầm mắng một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn xem Trần Quyền dương dương đắc ý mặt, cắn răng nói ra, "Lần này ta cắm, bữa cơm này, ta mời." Hắn ngược lại là tưởng rất lưu manh nói lao tử về sau cũng không tới nữa, thế nhưng là hắn thực sự hạ quyết định không được quyết tâm này, thức ăn hôm nay thực sự quá mẹ hắn ăn ngon, vượt qua hắn tưởng tượng ăn ngon. Muốn là lúc sau rốt cuộc ăn không được, vậy hắn biết đến mất. Cho nên hắn chỉ có thể đổi cái phương thức lưu manh, hào phóng thừa nhận mình thua, còn có thể hơi vãn hồi một điểm mặt mũi. Nhìn thấy Phùng Vĩ như thế lưu manh, Trần Quyền nhíu nhíu mày, lại không có ý định liền dễ dàng như vậy buông tha hắn, làm sao cũng phải nhìn thấy hắn kinh ngạc tràn cảnh a. Hắn đập đi miệng, dùng một loại rất muốn ăn đòn ngựa khí nói ra, "Ta nhớ được người nào đó nói qua, nếu như hắn thua, về sau nơi này tiêu phí đều coi như hắn. Không biết là ta nhớ lầm, vẫn là..." Phùng Vĩ lập tức mặt đỏ lên, "Mẹ nó, quên cái này gốc dạng, vừa rồi khoác lác tuổi lớn, hiện tại không tốt thu chẳng. Thật như vậy thực hiện đổ ước đó là không có khả năng, mời cái 10 bữa ăn 8 đốn không có gì, đối cuộc sống của hắn phí tới nói, đây chính là tiền trinh mà thôi, nhưng muốn là lúc sau tiêu phí đều tính tại trên đầu mình, cái kia mẹ nhà hắn chính là cái hang không đáy, ai biết lúc nào là cái đầu." Hắn hung hăng vung vẩy một chút nắm đấm, tức hồn hề nói, "Ngươi liền nói ngươi muốn làm sao lấy đi." Nhìn thấy Phùng Vĩ tăng cùng đít khỉ giống như mặt, rốt cục đạt tới mục đích, Trần Quyền cười ha ha, cực kỳ đắc ý. "Ha ha, để tiểu tử ngươi vừa rồi cùng ta phết lối, hiện tại đánh mặt đi." Chương 19, đóng gói. Trần Quyền tùy ý chào phúng lấy Phùng Vĩ, loại này mở mày mở mặt cảm giác thật sự là quá sung sướng. Bất quá nhìn xem Phùng Vĩ càng ngày càng đỏ mặt cùng có chút biến đỏ xu thế con mắt, Trần Quyền vẫn là vội vàng thu liễm tiểu dung, không thể lại bừa, gia hỏa này liền muốn thẹn quá thành giận. Hắn vung tay lên nói ra, "Được rồi, không làm có ngươi, liền theo ta nói cái kia vẫn được, về sau lại tới nơi này mời ta ăn 5 đốn là được, bất quá, hôm nay cũng không thể dễ dàng như vậy buông tha ngươi, ngươi liền hơi ra điểm huyết, đem hôm nay tất cả tiền cơm đều thanh toán đi." "Đi, hôm nay tất cả tiền cơm ta mời." Phùng Vĩ lập tức thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Trần Quyền công phu sư tử ngoạn, cho mình đến cái hung ác, hiện tại xem ra, tiểu tử này coi như có chút lương tâm. Vì phòng ngừa Trần Quyền lật lọng, hắn đội vàng cao giọng hô, "Lão bản, ra tính tiền." Nghe được tiếng La Đường Phàm cười tủm tỉm từ phòng bếp ra, trong tay cầm cái máy kế toán. "Tính tiền." "Đúng, hôm nay tất cả sổ sách ta đều kết, bao nhiêu tiền?" Phùng Vĩ bá khí xuất ra túi tiền. "Ai, chờ một chút." Không đợi Đường Phàm hoàn trả đơn, một bên Từ Đông lập tức đưa tay ngăn cản. Vừa rồi hắn nhưng là nghe được rất rõ ràng, mặc dù không biết Phùng Vĩ cùng Trần Quyền ở giữa tình huống cụ thể, nhưng hắn biết hôm nay bữa cơm này khẳng định là Phùng Vĩ mời khách, ông có tiện nghi không chiếm thì phí ý nghĩ, vội vàng hướng Đường Phàm nói ra, "Ai, Đường Phàm, đồ ăn còn thừa đi, ngươi có chịu không ta phải cho ta đóng gói một phần. Còn có ta, thế nhưng là ta trước nói Đường đại ca, nếu là còn lại không nhiều, ngươi cũng muốn trước cho ta mới được à?" Lưu Tĩnh Nhã cũng liền gọi lớn đến. Đường Phàm cười cười, "Ta đều nhớ kỹ đâu, đã cho các ngươi đánh gói kỹ, đợi lát nữa cầm cho các ngươi. Trần Quyền nghe xong mập mạp cùng Tiểu Nhã lại nhưng đã sớm đã đặt xong đóng gói, hắn làm sao có thể rơi vào người về sau, kêu ầm lên, Đường đại ca, ngươi cũng không thể dạy này xem thường a, ta cũng muốn đóng gói mang đi. Liền biết tiểu tử ngươi cũng muốn, chuẩn bị cho ngươi đây. Những người khác nghe xong còn có thể đóng gói, lập tức cũng đều tinh thần tỉnh táo, ăn ngon như vậy đồ ăn nhất định phải đóng gói mang đi à, cơm tối cái này cho dù có rơi xuống. Tất cả mọi người nhao nhao kêu ầm lên, lão bản, chúng ta cũng muốn đóng gói. Không có vấn đề, mỗi người một phần. Đường Phàm từ không gì không thể, cười tủm tỉm toàn bộ đáp ứng, vừa rồi mấy người kia tổng cộng cũng liền ăn 30 cân, còn lại mười mấy cân đâu. Hắn cũng sớm liền nghĩ đến sẽ là tràng cảnh này, chỉ cần từ đông bọn hắn muốn đóng gói, những này người cũng tuyệt đối kéo không xuống, vừa rồi hắn đợi tại trong phòng bếp, chính là tại cho những này người chuẩn bị đóng gói, mỗi người một phần, tổng cộng 10 phần. Nhiều đóng gói mấy phần được hay không a Đường đại ca, một phần cũng quá ít, còn chưa đủ ăn một bữa đây này, cho ta nhiều đóng gói mấy phần thôi. Trần Quyên còn có chút không thỏa mãn, dù sao cũng là làm thịt phụ mỹ, thật vất vả bắt được một cơ hội, nhiều làm thịt một phần là một phần. Đúng vậy à, Đường lão bản, mỗi người làm sao cũng muốn đóng gói 2 phần đủ đêm này cơm tôi à. Những người khác cũng là nhao nhao phụ họa. Đường Phàm máy náy cười một tiếng, nói ra, không có ý tứ, hôm nay chỉ làm nhiều như vậy, mỗi người chỉ có thể đóng gói 1 phần, nhiều xác thực không có. Tất cả mọi người có chút thất vọng, chỉ có thể đóng gói 1 phần, xem ra cơm tối hôm nay chỉ có thể ăn lửa dạng. Chỉ có Từ Đông Nhãn Châu xoay động, giảo hoạt nói ra, hôm nay không có không quan hệ, ngươi ngày mai nhớ kỹ làm nhiều một chút, ngày mai ta tới thời điểm nhất định phải nhiều đóng gói mấy phần. Ủ rũ túi đầu đám người lập tức lại tinh thần tỉnh táo. Ai, đúng đúng đúng, ngày mai làm nhiều một chút, dự bị lấy cho chúng ta đóng gói, không cần lo lắng bán không được, còn lại nhiều ít chúng ta đóng gói bao nhiêu. Đường Phàm lại là cười lắc đầu, ấy nay nhưng lại ngự khí kiên quyết nói ra, không có ý tứ, không chỉ có hôm nay, về sau, mỗi người đều chỉ hứa đóng gói 1 phần. Nói không chừng, qua một thời gian ngắn nữa, bản điếm ngay cả đánh bao nghiệp vụ đều không cung cấp. Vì cái gì a, có tiền không kiếm. Đám người một trận kinh nghi. Đó là cái gì kỳ quái quy định, các nhà hàng từ trước đến nay đều là ước gì khách hàng có thể nhiều đóng gói mấy phần, làm sao lão bản này đi ngược lại con đường cũ đâu. Không chỉ có định lượng, về sau còn có thể ngay cả đánh bao nghiệp vụ đều muốn hủy bỏ, cái này không hợp với lẽ thường à. Đã thấy Đường Phàm sắc mặt trịnh trọng giải thích nói, các ngươi hẳn là cũng ăn ra, ta chỗ này thỏ rừng cùng nhà khác thỏ rừng không giống, loại này cực phẩm thỏ rừng số lượng có hạn, có thể bảo chứng buồn điếm cung ứng đã rất tốt, có thể nói các ngươi nhiều ăn một miếng, người khác liền sẽ ít ăn một miếng. Bản điếm chính là đánh danh khí thời điểm, đều cho các ngươi gói, người khác ăn vào cơ hội liền ít, đôi này tiểu điếm sinh ý không có chỗ tốt. Cho nên, bất kể là ai, mỗi người mỗi lần, chỉ có thể đóng gói 1 phần. Nếu như về sau nguyên liệu nấu ăn cũng không đủ cầu, liền hủy bỏ đóng gói nghiệp vụ. Những lời này đương nhiên là Đường Phàm dùng để qua loa tắc trách đám người, số lượng có hạn. Làm sao có thể? Tại cái kia dị giới trên hoang dã, cái này thỏ rừng có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, suy nghĩ nhiều bắt mấy con chính là phí công phu nhiều hạ mấy cái bấy sự tình mà thôi. Đường Phàm sở dĩ muốn định cái quy củ này, ra ngoài 2 điểm nguyên nhân. 1, hắn tự mình một người dù sao cũng là năng lực có hạn, tức sự toàn lực ứng phó, có thể xào ra đồ ăn cũng liền những cái kia, liên lụy đến nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra bí ẩn, hắn lại không thể xin đường đầu bếp hỗ trợ, chí ít hiện tại không thể mời. Nếu là không có hạn chế, không nói mỗi người đóng gói 10 phần 8 phần, dù là mỗi người đóng gói 3 phần, theo ngày sau nhân số càng ngày càng nhiều, hắn làm đồ ăn cũng có thể làm đến mệt chết. Nếu như không phải Lưu Tĩnh Nhã hôm nay đóng gói nguyên nhân đã động hắn, cả mỗi người có thể đóng gói 1 phần quy tắc Đường Phàm đều muốn lấy tiêu. 2, hắn nơi này thực sự quá xa, nếu là không hạn chế đóng gói số lượng, những này người về sau tới số lần tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao có thể đóng gói, cái kia đóng gói cái 20 mấy phần thả trong tủ lạnh, làm sao cũng đủ ăn tầm vài ngày. Cái gì? Đóng băng qua cảm giác không tốt. Không quan hệ. Ta thuê người chuyên môn mỗi ngày tới đây đánh cho ta bao nóng hổi, mang cho ta bên trên một giường phía sau, đem tất cả mọi người phân lượng đều mang đi, dù sao có thể đóng gói nha, nói không chừng còn có thể chướng điểm giá chuyển tay bán đi đâu. Lấy những này phú nhị đại có thể hưởng thụ tuyệt đối không bị khổ nước tiểu tính, loại chuyện này tuyệt đối làm được a. Ngẫm lại mình thịt rừng quán có khả năng biết lưu lạc làm chuyên làm thức ăn ngoài nhà hàng, Đường Phàm cũng có chút không rét mà run. Loại này manh mối nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Đóng gói số lượng nhất định phải hạn chế, ai nói đều vô dụng. Đám người gặp Đường Phàm thần sắc kiên quyết, nói hình như cũng rất có đạo lý, cũng chỉ có thể ai đoán từ bỏ nhiều đóng gói mấy phần ý nghĩ. Một phần liền một phần đi, chí ít bây giờ còn có 1 phần có thể đóng gói, muốn là lúc sau lão bản này thật hủy bỏ đóng gói nghiệp vụ, cái kia trở về coi như cả ăn đều không có có ăn. Điều này cũng làm cho đám người đã quyết định một quyết tâm, đó chính là thừa dịp hiện tại trong tiệm này còn cung cấp đóng gói nghiệp vụ thời điểm nhiều đến mấy lần, không, hẳn là mỗi ngày đều đến mới đúng. Không nói cái này. Đường Phàm xoa xoa tay, đi đến vùng vĩ trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói ra, chúng ta tiếp tục tính tiền. Chương 20, vui bị điên Đường Phàm cùng dị giới cực phẩm thỏ rừng cường đại công hiệu ngươi chuẩn bị đem tất cả sổ sách đều kết rồi. Bao quát đóng gói. Đường Phàm hai mắt sáng lên nhìn xem Phùng Vĩ, trong mắt giống như đã có kim tiền ký hiệu. Phùng Vĩ nội tâm là kháng cự, ai thích làm đoan đại đầu à, chỉ mong cực liền muốn chịu vừa, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, đúng, tất cả sổ sách ta đều kết, tổng cộng bao nhiêu tiền. Ngay từ đầu lên 2 bàn, mỗi người lại ăn 2 bàn, đây chính là 22 bàn, lại thêm mỗi người đóng gói 1 phần, tổng cộng 32 phần, 1 phần 1888. Đường Phàm một bên lẩm bẩm, một bên tại tính toán khí bên trên ăn lấy số lượng, tổng cộng 6416. Lần đầu tiên tới, ưu đãi một chút, góp cái cả. Thành Huệ, 6 vạn. Đường Phàm cố gắng để cho mình cười không nên quá rõ ràng, nhưng hắn báo ra số lượng lúc cái kia cười gặp răng không thấy mắt dáng vẻ, vẫn là làm cho tất cả mọi người nhịn không được ở trong lòng nói một tiếng, lao bản này, mừng như điên. 6 vạn khối tiền. Nghe được tính tiền con số, Phùng Vĩ trái tim run dậy một chút, đau lòng a, mặc dù nhà hắn xác thực có tiền, nhưng cuộc sống của người có tiền cũng không phải là người bình thường tưởng tượng như thế ngừng lại đều hải sâm bảo ngư hồ an biển nhét, xác thực, dừng lại tốn mấy vạn thậm chí mấy chục vạn bữa tiệc hắn nếm qua, nhưng này loại bữa tiệc hắn nếm qua số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, sao có thể ngừng lại xa xỉ thành dạng này. Ngẫm lại về sau còn muốn mời Trần Quyền lại tới nơi này ăn năm đốn, Phùng Vĩ trái tim co giật liền lợi hại hơn. Không được, tiền đặt cược bên trong đằng sau cái kia năm đốn, chỉ có thể mời Trần Quyền một người, những người khác ai cũng đừng nghĩ ăn nhờ ở đậu, chính mình cái này nguyệt tiền sinh hoạt nhưng không chịu được nổi dạng này tạo. Bất quá còn tốt, hôm nay đóng gói cái này một phần, trở về mời lao cha nhấm nháp một chút, đem lão gia tử hống vui vẻ, nói không chừng tiền sinh hoạt còn có thể gấp bội đâu. Nghĩ như vậy, Phùng Vĩ móc thẻ ngân hàng động tác mới tính tự nhiên một chút. Đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn hai chiếc xe Việt dã nhanh chóng đi, Đường Phàm quay người, đóng lại đại môn, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thấy phía trên ngân hàng gửi tới thu khoản tin nhắn, trên mặt cái nụ cười này à, tựa như nhộn nhạo nước hồ, càng đặng càng lớn, càng đặng càng sóng. Đây là hắn đời này kiếm tiền nhiều nhất một lần, trước đó 4 tháng tiền kiếm được cả hôm nay 1/3 đều không có. Một ngày 6 vạn, một tháng chính là 180 vạn, một năm chính là hơn 2000 vạn a. Thả trước kia, đây là nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình a. Đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên, Đường Phàm tin tưởng, theo hôm nay 10 người này trở về, lại cho mình tuyên truyền một chút, về sau khách hàng tuyệt đối sẽ giống quả cầu tuyết đồng dạng càng ngày càng nhiều, chiếu loại tốc độ này, nói không chừng không cần một năm, chỉ cần nửa năm thậm chí 3 tháng, mình liền có thể trở thành ngàn vạn phú ông. Nghĩ như vậy, Đường Phàm chỉ cảm thấy mình muốn hạnh phúc ngất đi. Ngàn vạn phú ông a, có thể nói là có thể đụng tay đến. Đổi ai ai cũng đến kích động a. Ngao hắn đột nhiên sói chu một tiếng, phiêu vũ bước liền hát lên ca, bên mông thiên ngai là ta dọn yêu a giả dích dọn thành sơn dưới chân hoa chính mở a một bài thần khúc lần nữa vang vọng trong viện, Đường Phàm một bên sói chu, một bên khiêu vũ hướng trong phòng đi. Hắn muốn trở về mặc trang bị, hôm nay nhất định phải nhiều hạ mấy cái bẫy. Hiện tại liền đi, vì trở thành ngàn vạn phú ông, hắn là một khắc cũng không muốn đợi. Mặc dù còn chưa ăn cơm, nhưng so sánh lên ăn cơm, đương nhiên vẫn là kiếm tiền quan trọng hơn một chút. Khoa tay múa chân đi trở về trong phòng, mặc trang bị, cầm lấy dây kém ống thép cùng đại truy, Đường Phàm lại trùng trùng điệp điệp đi dị giới hoang dã. Sau một tiếng, Đường Phàm mệt mỏi mang theo đại truy một lần nữa trở về hậu viện, theo hắn đồng thời trở về, còn có trong tay hai con cự hình thỏ rừng. Hôm qua bắt được con mồi cái kia 5 cái bẫy, Đường Phàm cũng không có lấy đi, mà là vừa tỉ mỉ đưa chúng nó phục hồi như cũ, thật vất vả đập xuống ống thép, hắn cũng không muốn lại tốn sức lốt bốt rút ra. Lúc đầu hắn đối cái này 5 cái cạm bẫy cũng không có báo hy vọng quá lớn, nhưng mà ai biết hắn đi dạo một vòng bệnh mà phát hiện trong đó 2 cái lại có thu hoạch. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Để lúc đầu suy nghĩ nhiều hạ mấy cái bẫy, Đường Phàm ngạnh sinh sinh giảm mất một nửa lượng công việc, lúc đầu hắn tưởng hôm nay lại xuống 10 cái bẫy, nhưng đã hôm qua hạ cạm bẫy còn có thể dùng, vậy liền không cần lại hạ quá nhiều bẫy giờ. Hôm qua 5 cái, hôm nay lại hạ 5 cái bẫy, tổng cộng gom góp 10 cái cạm bẫy, Đường Phàm gần nhất đều không định lại hạ bẫy giờ. Bởi vì liền cái này 10 cái bẫy bắt được con mồi, hoàn toàn đủ hắn dùng. Hôm nay tiên bắt được 5 con thỏ hoang còn chưa dùng hết đâu, tổng cộng trên dưới 100 cân thịt thỏ, hôm nay mới dùng hơn 40 cân, còn lại hơn 50 cân. Tăng thêm vừa mới lại thu hoạch 2 con, cái này lại là gần 100 cân thịt thỏ, dù là ngày mai tới nhân số gấp bội, những này đều đủ. Ngày mai mặc kệ cái này 10 cái cạm bẫy bắt được nhiều ít con mồi, dù cho không phải đại đầy sâu, dù là chỉ có thể bắt được 2 con, cái kia đều phải nhét vào trong tủ lạnh khi hàng tồn. Con mồi quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, chỉ ít, hắn tủ lạnh nhưng giả không được quá nhiều đồ vật. Thoát hạ trang bị, Đường Phàm trước đem mang về 2 con thỏ hoang xử lý xong, lại vọt vào tắm, sau đó mới bắt đầu ăn cơm trưa, trong nồi có hắn chuyên môn lưu cho mình một chút thỏ rừng thịt. Cái này cho tới trưa vào xem lấy làm đồ ăn chiêu đãi khách hàng, vừa mới lại đi dị giới đập nửa ngày ống thép, hắn sớm đã bụng đói kêu vang. Mỹ Mỹ hưởng thụ xong dừng lại thịt kho tàu thỏ rừng, trải nghiệm lấy toàn thân chạy xuôi cái kia ôn nhuận cảm giác, Đường Phàm nhớ ra cái gì đó, đứng dậy hướng trong phòng tấm gương đi đến. Dị giới cua nước đã có tiêu trừ máu ứ động cường đại công hiệu, cái kia đồng dạng là dị giới sản xuất thỏ rừng thịt, bản thân nó có công hiệu cũng hẳn là không phải tầm thường mới đúng. Đường Phàm đối với dị giới thỏ rừng công hiệu vẫn là rất chờ mong. Thịt thỏ thế nhưng là cái thứ tốt, tục ngữ nói, phi cầm chi bằng cô, tẩu thú chi bằng thỏ. Thịt thỏ được xưng bảo vệ sức khỏe thịt, có thể bổ tí ích khí, giải khát thanh nhiệt, có thể dùng tại bệnh sau thể hư, bệnh tiêu khát, tiểu nhi đậu trần không ra, tiêu ra máu, táo bón các loại, có thể gia tăng nhân thể trong máu mỡ phốt pho, ức chế cholesterol, có trợ giúp phòng ngừa sơ cứng động mạch, ăn thỏ rừng thịt còn có thể ngăn cản tác động mạch hình thành. Những này công hiệu đều là thịt thỏ chỗ có, bất quá lại không nhìn thấy sợ không được, cũng không phải hiệu quả nhanh chóng. Nhưng có một ít công hiệu lại là có thể thấy được, thì như bị dùng công hiệu. Thịt thỏ không chỉ có được xưng bảo vệ sức khỏe thịt, còn được xưng là mỹ dung thịt, càng có ăn mặn bên trong chi làm xương hảo. Thịt thỏ, sợi non mịn, dễ dàng cho hấp thu, có trợ giúp non mịn làn da, tới nhuần dung nhan, trở lên, đến từ nào đó độ lục soát. Đứng tại trước gương, Đường Phàm tử quan sát kỹ mặt mình, phát hiện có vẻ như thật có chút cải biến, giống như sắc thực tới nhuần một điểm a. Trong gương sắc mặt hắn hồng nhuận, cả ngày lên núi bị phơi đen nhánh màu da, giống như cũng biến thành trắng non tinh tế tỉ mỉ một điểm. Nhìn kỹ một chút, ân, làn da sắc thực thay đổi tốt hơn một chút. Loại này cường đại công hiệu nếu để cho các nữ nhân biết, cái kia không được điên a. Đường Phàm hít một hơi khí lạnh. Có thể để cho nữ nhân nổi điên, cũng không phải nói một chút, đơn có thể mỹ dung đầu này, liền có thể để trên thế giới 90% nữ nhân cơ tiền mặt xông đi vào cửa. Lại thêm ăn mặn bên trong chi làm cái này một xưng hô, cái kia 99% nữ nhân đều không chống đỡ được cái này dụ hoặc. Cái gì gọi là ăn mặn bên trong chi làm? Thơm mỡ, cao lòng trắng trứng, danh xưng giảm béo nhân sĩ thiết yếu lương phẩm, cái này chính là ăn mặn bên trong chi làm. Ăn nhiều không mập còn có thể mỹ dung, đặt nữ nhân nào đều phải điên a. Ngay tại Đường Phàm soi vào gương, phát hiện dị giới cực phẩm thỏ rừng cái này một có thể để cho nữ nhân thét lên cấp công hiệu thời điểm, một người khác cũng phát hiện cái này một công hiệu. Phát hiện cái này công hiệu, vẫn là một nữ nhân. Chương 21, thét lên khuê mật Lưu Tính Nhã đứng tại trước gương, mê hoặc nhìn mặt mình. Da của ta làm sao cảm giác tốt lên rất nhiều a. Vừa mới về đến nhà Lưu Tính Nhã tại đối tấm gương bổ trang thời điểm, đột nhiên liền phát hiện mặt mình giống như có chút không giống. Làn da nhìn qua rất là hồng nhuận trắng nõn, ngón tay vướt lên đi, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, không nói thổi qua liền phá đi, nhưng cũng coi như nho nhỏ chói lọi. Nữ nhân nha, đối da của mình biến hóa mẫn cảm nhất. Bình thường cái gì đều không chú ý, cũng nhất định sẽ chú ý da của mình cùng cách ăn mặc. Trước đó nàng trong Man Sơn lạc đường 2 ngày, mặc dù nhưng đã rất chú ý phòng hộ, nhưng làn da vẫn là không thể tránh khỏi trở nên kém rất nhiều. Cho nên, hôm qua nàng về đến nhà làm chuyện thứ nhất, chính là hướng thẩm mỹ viện chạy, hảo hảo làm một lần nguyên bộ làn da bảo dưỡng cộng thêm SE, bất quá làm mỹ dung mặc dù hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả lại sẽ không bền bỉ, đêm qua làn da tốt ghê gớm, buổi sáng hôm nay thời điểm liền muốn chênh lệch rất nhiều. Nhưng hôm nay chạy ở bên ngoài một ngày, trở về phát hiện làn da vậy mà thay đổi tốt hơn. Đây thật là kỳ quái. Suy nghĩ kỹ một chút, hôm nay mình giống như cũng không có làm cái gì có thể để làn da biến tốt sự tình, ngoại trừ ăn bữa cơm. Chẳng lẽ là giữa trưa ăn thỏ rừng thịt nguyên nhân? Thỏ rừng thịt xác thực gọi mỹ dung thịt, nhưng hiệu quả không có tốt như vậy a. Lưu Tính Nhã tự nhiên biết thịt thỏ cũng được xưng là mỹ dung thịt, trước kia nàng thế nhưng là điên cuồng ăn qua một đoạn thời gian, bất quá nàng phát hiện hiệu quả kỳ thật cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng đi thẩm mỹ viện hiệu quả tốt, cho nên về sau cũng liền từ bỏ, chỉ là thường thường ăn một bữa. Không phải là ảo giác a, làn da xác thực biến tốt lên rất nhiều. Lưu Tính Nhã xích lại gần tấm gương, tỉ mỉ quan sát mặt mình, càng quan sát nàng liền càng khẳng định cảm giác của mình không phải là ảo giác, làn da xác thực thay đổi tốt hơn. Đường đại ca nơi đó thỏ rừng đã có thể tiêu trừ người mệt nhọc, dinh dưỡng giá trị lại như vậy cao, nói không chừng mỹ dung hiệu quả xác thực cũng so phổ thông thịt thỏ muốn tốt đâu. Càng nghĩ, Lưu Tính Nhã lại càng thấy đến hẳn là mình ăn thỏ rừng thịt nguyên nhân. Ăn ngon, dinh dưỡng, còn có thể mỹ dung. Lao nương đây là nhặt được bảo a. Lưu Tính Nhã con mắt bắt đầu tỏa sáng, đồng thời càng ngày càng sáng. A. Đột nhiên, nàng hét lên một tiếng, quay người liền hướng bàn ăn chạy tới. Nàng muốn đem hôm nay sách về thịt thỏ lại giấu đi một chút, chấm liền muốn không còn kịp rồi. Nàng ở trên đường trở về liền cho mình khuê mật nhóm gọi điện thoại, để các nàng nhanh đến nhà mình tập hợp, vì chính là có thể ngay đầu tiên tại bọn tỷ bội trước mặt mở mày mở mặt một phen, để các nàng biết hôm qua không có đáp ứng thỉnh cầu của mình là cỡ nào không lựa chọn sáng suốt. Mặc dù đóng gói cái này một phần chính là chuẩn bị trấn nhiếp khuê mật nhóm, nhưng nàng cũng không bỏ được toàn bộ cống hiến ra đến, cho nên trước hết tận nấp rồi hơn phân nửa, chỉ cấp mỗi người còn lại 2 khối. Nhưng bây giờ phát hiện mỹ dung cái này một cường đại công hiệu, Lưu Tính Nhã lập tức đã cảm thấy một người 2 khối đều có chút nhiều, cho nên nàng sốt ruột bận bịu hoàng chuẩn bị lại thu lại mấy khối, tốt giữ lại tự mình một người hưởng dụng. Ngay tại Lưu Tính Nhã xuất ra giấu đi hộp cơm, từng khối từ trên bàn ăn trong mâm đem thịt thỏ hướng hộp cơm chuyển di thời điểm, nàng cũng không có phát hiện phía sau khép hở môn bị từ từ mở ra, 3 cái lượn lờ thân ảnh từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào. Đi đầu chính là một cái thời trang mỹ nhân, vào cửa liền thấy chính ghé vào bên bàn bối đối với mình Lưu Tính Nhã, tay nàng đặt ở bên miệng đối đằng sau hai người làm cái ra dấu im lặng, rón rén lặng lẽ tới gần cái bàn. Sau đó tại Lưu Tính Nhã cái kia nết lên trên mông hung hăng vỗ một cái. Tại Lưu Tính Nhã kinh hô bên trong, thời trang mỹ nhân đãng cười lấy nói ra, làm gì đâu, vểnh lên cái bờ mông, có phải hay không tưởng nam nhân, có cần hay không tỉ giới thiệu cho ngươi mấy cái a. Lưu Tính Nhã căn bản không để ý vừa rồi đập vào mình trên mông bàn tay heo ăn mặn, nàng theo bản năng tưởng đem trong tay hộp cơm giấu đi, đồng thời ở trong lòng ai thán, xong mấy cái này cô nàng chết dầm kia làm sao tới nhanh như vậy. Không đợi đem hộp cơm giấu ở phía sau, thời trang lệ người đã tay mắt lanh lẹ một bàn tay đem hộp cơm đặt tại trên mặt bàn. Tiểu Nhã, đây là vật gì tốt, ngươi giấu cái gì giấu? Không, không có gì, chính là một chút thịt mà thôi, các ngươi không phải muốn giảm béo nha, ta sợ các ngươi ăn nhiều ảnh hưởng hình thể, cho nên liền chuẩn bị thả một chút. Lưu Tính Nhã cực lực muốn lừa dối quá quan, nhưng đừng nói lừa qua thời trang mỹ nhân, cả phía sau hai người đều không đạt được. Một người trong đó nói ra, chúng ta lúc nào nói muốn giảm cân, bạn cô nương dáng người thon thả đây, ngươi lấy cớ này biên thật là kém cỏi. Một cái khác cũng hoài nghi nói ra, đúng vậy a Tiểu Nhã, trong tay ngươi hẳn là ngươi nói cái kia ăn rất ngon đồ ăn đi, nhìn ngươi bộ dáng này không phải là không nợ cho chúng ta ăn đi. Sao, làm sao có thể, sao có thể không nợ cho các ngươi ăn a. Lưu Tính Nhã mạnh mẽ cười một tiếng, nhưng trong lòng tại kêu rên, xong giữ không được, mình cũng là ngốc, biết rõ các nàng cũng nhanh đến, vì cái gì không đem cố ý lưu cửa đóng lại lại hành động đâu, cái này hạ tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn trải. Ta cường hiệu mỹ dung thì ta một khối đều muốn không thừa nổi. Ô ô, thời trang mỹ nhân Đường Lan đương nhiên không biết Lưu Tịnh Nhã hiện tại tâm lý động thái, nàng nhìn lấy thủ hạ hộp cơm, bên trong cái kia đỏ rực khối thịt nhìn xem cũng làm người ta thích, cũng không khách khí, trực tiếp liền đưa tay cầm một khối bỏ vào trong miệng. "Đường a." Lưu Tĩnh Nhã theo bản năng phát ra một tiếng rú thảm. Đường Lan chớp mắt một cái, vừa định hỏi làm sao vậy, miệng bên trong liền truyền đến một cỗ mỹ rượu hương vị cay đạo, theo bản năng nhấm nuốt một chút, lập tức liền bị trong thịt thỏ tán phát ra mê người mùi thơm ngát chinh phục nhắm mắt lại. "Nô ăn ngon." Đường Lan thỏa mãn phát ra một tiếng rên rỉ. Cái khác hai cái khuê mật nhìn thấy Đường Lan vẻ mặt như thế, cũng không hẹn mà cùng đi ra phía trước cầm bốc lên một khối thịt thỏ thả vào trong miệng. 10 giây đồng hồ về sau, Lưu Tĩnh Nhã trong phòng sôi trào. "A a a, ăn quá ngon. Cái kia cỗ mùi thơm ngát là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì từ trước đến nay chưa ăn qua? Tiểu Nhã, đây là cái gì thịt, tại sao có thể ăn ngon như vậy?" Lưu Tĩnh Nhã căn bản không trả lời, bởi vì không có thời gian, mấy cái này cô nàng chết dầm kia lúc nói chuyện cũng chưa quên hướng miệng bên trong nhét khối thịt, nàng sợ mình mở miệng trả lời, tất cả thịt thỏ đều sẽ biến mất tại ba cái cô nàng chết dầm kia miệng bên trong. Lại là 2 phút sau, mặc kệ là trong mâm, vẫn là Lưu Tĩnh Nhã lúc đầu muốn giấu đi trong một cơm, vốn là không nhiều thịt kho tàu thỏ rừng, bị 4 người ngươi cướp ta đoạt ăn hết sạch. Không thôi phun ra cuối cùng một khối xương, Đường Lan cấp bách hỏi Lưu Tĩnh Nhã, "Tiểu Nhã, còn có hay không, có nhanh lấy ra, liền cái này mấy khối sao đủ chúng ta ăn a?" "Đúng vậy a, đồ tốt phải hiểu được chia sẻ, đem giấu đi đều lấy ra đi. Không muốn nhỏ mọn như vậy mà." Còn lại 2 người cũng đi theo hát đệm. Lưu Tĩnh Nhã thì trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, "Ta cũng muốn ăn đâu, nhưng cái này thịt kho tàu thỏ rừng chỉ có thể đóng gói một phần, đều ở nơi này." "Thịt kho tàu thỏ rừng? Ngươi ở đâu mua? Ăn ngon như vậy đồ ăn ngươi đi thời điểm làm sao không kêu chúng ta đâu?" Đường Lan rất là chưa đầy phàn nàn nói. "Không gọi các ngươi." Lưu Tĩnh Nhã thanh âm lập tức cất cao một cái độ. "Vậy ta ngày hôm qua điện thoại là gọi cho quỷ nha. Không nói cái này còn tốt, nói chuyện cái này Lưu Tĩnh Nhã chính là oán khí đầy bụng. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói, hôm qua cho các ngươi gọi điện thoại, các ngươi vừa nghe nói muốn đi Man Sơn liền nhất định không bồi ta đi, hiện tại đến oán trách lên ta đến rồi." 3 người lúc này mới nhớ tới, hôm qua đúng là mình cự tuyệt Lưu Tĩnh Nhã mời, lúc đầu cho là nàng là tại nói ngoa, không nghĩ tới vậy mà thật ăn ngon như vậy à, sớm biết hương vị tốt như vậy, coi như đường xá lại xa thời tiết lại nóng, cũng nên cùng theo đi a, lần này đúng là mình với lý, 3 người đều không có ý tứ le lưới. Đường Lan nháy mắt mấy cái, đang muốn dùng trăm thử khó chịu nũng nịu đại pháp để lấy lòng một phen thời điểm, đột nhiên, nàng phát hiện cái gì, nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh Nhã gương mặt xinh đẹp kinh ồ một tiếng, mở miệng hỏi, "À, Tiểu Nhã, da của ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy?" 2 người khác nghe tiếng cũng nhìn chằm chằm Lưu Tĩnh Nhã mặt nhìn một chút, sau đó đồng dạng dùng phát hiện đại lục mới ngữ khí ngạc nhiên nói, "Sắc thực hay, Tiểu Nhã, da của ngươi thật biến tới nhuần rất nhiều à." Lưu Tĩnh Nhã nghe được khuê mật nhóm tán thưởng, vừa rồi bất mãn lập tức bị ném đến tận lên 9 tầng mây, khoe khoang nói ra, "Thay đổi tốt hơn đi, đó là bởi vì bản cô nương tìm được mỹ dung pháp bảo." "Mỹ dung pháp bảo? Pháp bảo gì?" 3 người nghe xong lập tức hứng thú, so với ăn ngon, có thể khiến người ta biến xinh đẹp mỹ dung pháp bảo mới là các nàng càng thêm quan tâm vấn đề. Lưu Tĩnh Nhã nhếch miệng lên, nói ra, "Các ngươi vừa ăn xong a?" "Đến qua." 3 người liếc nhau, nhìn xem bàn bên trên trống rỗng đĩa cùng một cơm, trần trờ hỏi, "Ngươi nói là đạo này thịt kho tàu thỏ rừng?" "Thịt thỏ mặc dù được xưng mỹ dung thịt, bất quá ngươi trước kia ăn qua một đoạn thời gian, không phải nói không thế nào có tác dụng mà. Ăn ngon như vậy thỏ rừng có thể là phổ thông thịt thỏ có thể so sánh mà." Lưu Tĩnh Nhã ngạo kiều ngẩng đầu, giống như thức ăn này là nàng làm. Nhìn thấy Lưu Tĩnh Nhã mặt mũi tràn đầy ngạo kiều biểu lộ, 3 người đều có chút không thể tin mà hỏi, "Ngươi nói là sự thật? Thật sự là món ăn này công hiệu? Ta lừa gạt các ngươi làm gì? Không tin, các ngươi đi ăn 2 bữa chẳng phải sẽ biết." "Không, đều không cần đi 2 lần, các ngươi trưa mai ăn 1 bữa, trở về thời điểm lại đóng gói 1 phần, muôn hẳn là có thể nhìn thấy hiệu quả. Ta chính là chỉ ăn 2 bữa làn da liền thay đổi tốt hơn." "A a a, Tiểu Nhã, ngươi mau nói cho ta biết tiệm này ở nơi đó, ta ngày mai nhất định phải đi." Đường Lan thét chói tai vang lên lay động Lưu Tĩnh Nhã cánh tay. "Hừ hừ, hôm qua gọi các ngươi thời điểm các ngươi làm gì đi, hiện tại lại để van cầu ta đây, hối hận đi." Lưu Tĩnh Nhã đầu nhấc lên cao. "Ai nha, tha thứ người ta mà." "Đúng đấy, đều là hảo tỉ muội, không muốn nhỏ mọn như vậy mà." 3 người lập tức làm một trận nũng nịu cầu khẩn. Lưu Tĩnh Nhã hảo hảo hưởng thụ đống chốc bị cầu khẩn cảm giác, tại thân thể của mình sắp bị lay động tan ra thành từng mảnh thời điểm, mới mở miệng nói ra, "Muốn đi." "Có thể à, nhưng là vì trừng phạt đám các ngươi hôm qua cũng dám cự tuyệt ta vô lễ cử động, các ngươi nhất định phải đền bù ta." "Không có vấn đề, chúng ta đền bù." "Ngươi nói đi, làm sao đền bù?" "Hắc hắc, ta muốn 3 người các ngươi thay phiên mời ta ăn cơm. Liên mời ta ăn đạo này thịt kho tàu thỏ rừng, mỗi người 2, không, 3 trận. Lưu Tĩnh Nhã đây là học theo, linh cảm hoàn toàn đến từ Trần Quyền cùng Oan Đại Đầu Phùng Vĩ. Mỗi người 3 trận, tổng cộng 9 bữa ăn, mỗi lần ăn 2 phần đóng gói 1 phần, dừng lại hơn 5.000 khối tiền, 9 bữa ăn có thể tiết kiệm 4, 5 vạn đâu. Ta thật sự là cần kiệm công việc quản gia tiểu năng thủ a. Lưu Tĩnh Nhã ở trong lòng dạng này tán thán mình. Chương 22, một người một đồ ăn một dưng rượu, do núi đầy sao làm cho người nghĩ Lưu Tĩnh Nhã linh cảm lá tới từ Oan Đại Đầu Phùng Vĩ, mà Phùng Vĩ đâu, bây giờ lại không cảm thấy mình là Oan Đại Đầu. Bởi vì mang về cái kia phần thịt kho tàu thỏ rừng toàn bộ tiến vào lão ba miệng bên trong, tại mình âm thầm nuốt nước bọt nhìn chăm chú, lão gia tử ăn gọi là một cái thoải mái lâm ly a. Cũng may mình cũng thừa cơ ở bên cạnh giả xào khoe mẽ, biểu một chút hiếu tâm, tố một chút khổ, sau đó nha, hắc hắc, 50 vạn tiền sinh hoạt liền tới tay. Giữa chưa bị hố 6 vạn, muộn liền trở lại 50 vạn, cái này mua bán làm, giá trị a. Chính là có một chút không tốt. lão gia tử cho tiền tài ủng hộ, nhưng cũng hạ một cái mệnh lệnh, đó chính là sau này mỗi ngày xách về thịt thỏ, nhất định phải chừa cho hắn đến trong tủ lạnh, hắn ngày mai muốn đi tỉnh ngoài làm việc, không có cách nào theo mình cùng đi Man Sơn tự mình nhấm nháp, nhưng mấy người lúc hắn trở lại, lại muốn trước tiên ăn vào cái này mỹ vị lại dinh dưỡng thịt kho tàu thỏ rừng, mà lại góp nhặt tầm vài ngày, đến lúc đó còn có thể một hơi ăn thoải mái, lão nhân gia ông ta đối thức ăn hôm nay là khen không dứt miệng, chính là đoán trách phần này lượng thiếu một chút, ăn chưa đủ nghiền a. Có như thế cái việc phải làm, Phùng Vĩ lại cảm thấy mình cái này mua bán giống như thua lỗ, mà lại là thiệt thòi lớn. Mặc dù đóng gói phân lượng thiếu một chút, nhưng mình tốt xấu còn có thể nếm thử hương vị, cái này về sau lại đều muốn cho lão gia tử giữ lại, vậy mình đừng nói nếm qua nghiện, cả hương vị đều không có nếm. Như thế ngẫm lại, Phùng Vĩ cũng không biết hôm nay mình rốt cuộc là kiếm lợi a, vẫn là bồi thường đâu. Mặc kệ là Lưu Tĩnh Nhã khuê mật thét lên vẫn là âm thầm so đo được mất Phùng Vĩ, phát sinh những chuyện này, Đường Phạm là hoàn toàn không biết. Theo thời gian trôi qua, ban đêm giáng lâm, hắn làm tràn đầy một cái buồn lớn làm nổi thò đầu, hai tay dâng liền bò lên trên nhà mình nóc nhà. Trên nóc nhà còn có một thanh ghế nằm, một cái tiểu bàn bông, cùng một dương rượu sái. Hôm qua liền một cái thò đầu, căn bản chưa ăn qua nghiện. Hôm nay Đường Phạm thì đem thu hoạch 7 con to lớn thò đầu toàn bộ Hà Nội, chuẩn bị liền ít rượu gặm đến nửa đêm, trực tiếp ăn vào thoải mái. Lên nóc nhà, cái gì đều mặc kệ, Đường Phạm trực tiếp ra tay trước gặm gần một nửa buồn thò đầu, thẳng đến ăn 7 phần no bụng đem thèm chúng ép xuống. Hắn lúc này mới chậm ung dung vặn mở một chai rượu sái, hướng trên ghế nằm thoải mái một nằm. Nhàn nhạt toát bên trên hai cái, tùy tiện hưởng thụ. Ban đêm gió núi phơ phất, vì chói chang ngày mùa hè mang đến một tia mát mẻ, vạn dặm không mây trên bầu trời, nguyệt nhạt tinh minh, rời xa nội thành mặc dù thiếu chút náo nhiệt, nhưng cũng thiếu đèn đuốc bao phủ, trên trời tinh tinh liền lộ vẻ phá lệ nhiều lắm, cũng phá lệ sáng. Giống như ngàn vạn đèn đuốc ở trên không thiêu đốt lên, loé sáng, làm cho lòng người sinh an bình. Thổi một chút gió núi, nhìn xem tinh không, uống non rượu, lại ăn miệng dị giới cực phẩm mỹ vị, loại cảm giác này, chỉ có thể dùng cực hạn hưởng thụ để hình dung. Trước đó là đang thưởng thức mỹ vị, hiện tại thì giống như là tại phẩm vị nhân sinh. Một người một đồ ăn một dương rượu, gió núi đầy sao làm cho người nghĩ. Một bên hưởng thụ lấy nhân sinh, Đường Phạm một bên cũng đang tự hỏi. Hắn cũng không biết mình nên suy nghĩ thứ gì, chỉ là tại mơ màng mình cuộc sống sau này. Từ phát hiện dị giới đến bây giờ, chỉ bất quá mới 3 ngày thời gian, nhưng cuộc sống của mình nhưng thật giống như đại biến bộ dáng, tâm tính cũng có rất lớn chuyển biến. Không nói những cái khác, 3 ngày trước mình còn vì trong tiệm sinh ý sầu tóc đều muốn trợn nhìn, nhưng bây giờ, mình lại hoàn toàn không có lo lắng, có cái kia một mảng lớn dị giới hoang nguyên nơi tay. Căn bản không có gì có thể ngăn cản mình tiểu điểm tiến lên bộ pháp. Trước kia, mình liền một mục tiêu, kiếm tiền, lại kiếm tiền. Mà bây giờ, cái mục tiêu này vẫn không có cải biến, nhưng là mình giống như đối tiền tài không có như vậy khát vọng, mặc dù mới chỉ là kiếm bộn rồi một ngày, không nói không trở thành ngàn vạn phú ông, liền cả trăm vạn phú ông chính mình cũng còn kém thật xa, nhưng chính mình là không còn vì tiền tài mà lo lắng. Một câu cho thấy Đường Phàm lực lượng, đó chính là dị giới nơi tay, tiền mặt ta có. Nhưng, có tiền về sau làm được gì đây? Tại xác định nhà mình hậu viện cửa gỗ thông hướng một cái thế giới khác thời điểm, Đường Phàm chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mình có kỳ ngộ, mình muốn lên như diều gặp gió, mình muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng loại ý nghĩ này là không rõ ràng, là mơ hồ không rõ. Cái gì gọi là lên như diều gặp gió? Làm tới trình độ nào mới gọi đi đến nhân sinh đỉnh phong? 3 ngày trước đó, mình chỉ là cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn bình dân tiểu dân chúng. Ngay lúc đó mình không dám có quá nhiều yêu cầu xa vời, chỉ là nghĩ kiếm tiền, nhiều hơn kiếm tiền. Lúc ấy kiếm tiền là muốn làm gì tới? A, đúng. Là vì về sau lấy nàng dâu nuôi hải tử. Mình đã từng huyễn tưởng qua, huyễn tưởng nếu như tiền mình kiếm được nhiều một chút, vậy liền ở trong thành phố mua cái khu vực tốt phòng ở, kiếm lại nhiều điểm, vậy liền ngẫu nhiên mang theo vợ con đi lữ cái bơi, về phần cái khác, không dám suy nghĩ nhiều. Đây chính là Đường Phàm trước kia truy cầu, đây cũng là ngàn ngàn vạn vạn người bình thường đều hy vọng qua sinh hoạt. Nhưng bây giờ, hết thệ cũng không giống nhau, lúc đầu cần 10 năm 20 năm thậm chí nửa đời người mới có thể đạt tới thành tựu, hiện tại, không ra một tháng, liền có thể hết thệ đạt thành, chí ít tiền tài phương diện có thể đạt thành, chỉ là thiếu khuyết cái lão bà. Có một vị đại lao nói qua, làm người không để ý tới muốn cùng cá ướp muối không có khác nhau. Đường Phàm không muốn làm cá ướp muối, hắn cũng muốn có lý tưởng. Nhưng là, mình nên có cái dạng gì lý tưởng đâu? Chiều này lấy cái mục tiêu gì xuất phát đâu? Còn có một vị đại lao nói qua, trước cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như kiếm được tiền nó 100 triệu. Kia là đại lao tiểu mục tiêu, mình so ra kém đại lao, vậy mình tiểu mục tiêu liền hàng bên trên một cái cấp bậc, tỉ như trước kiếm được tiền nó 1 ngàn vạn. Cái này kỳ thật căn bản cũng không phải là vấn đề. Lấy cả ngày hôm nay liền lợi nhuận 6 vạn tình huống tính. Dù là về sau khách hàng quy mô không có tăng lên, 1 ngàn vạn, cũng chính là thời gian nửa năm mà thôi, nhưng cái này tiểu mục tiêu đạt thành về sau đâu? Cũng chính là kiếm được tiền về sau đâu? Khi đó mình lại nên làm gì? Chẳng lẽ giống thần dữ của đồng dạng tồn, sau đó lại cố gắng kiếm tiền? Lại tồn? Lại hoặc là dùng kiếm được tiền? Mua hào trạch, lái hào xe, nuôi vô số cái nữ nhân xinh đẹp. Loại cuộc sống này nhìn như tiêu xái hài lòng, nhưng không biết phiền sao, mỗi ngày như thế, mỗi ngày như thế, loại cuộc sống này thật sự có ý nghĩa. Đường Phàm không muốn dạng này tiêu xài nhân sinh, cũng không muốn làm cái gì thương nghiệp cự giả đi giới kinh doanh hô phong hoán vũ. Hắn chỉ muốn vui vui sướng sướng hưởng thụ sinh hoạt. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, có thể sống được vui vẻ sống được tự tại, cái này liền đã rất khá. Cái kia, sau này mình đến cùng nên làm chút gì? Mình rốt cuộc nên có cái dạng gì lý tưởng đâu? Uống một hơi cạn sạch trong bình rượu, Đường Phàm ánh mắt mê mang. Giờ khắc này, hắn là thật rất mê mang, không có người nói cho hắn biết về sau con đường, chính hắn cũng không có huyễn tưởng qua sẽ xảy ra chuyện như thế. Đôi này ba ngày trước vẫn là bình dân tiểu dân chúng hắn tới nói, biến hóa thực sự quá nhanh, từ ghế nằm đứng lên, lại mở một bình rượu cầm trong tay, Đường Phàm ghé vào nóc nhà trên hàng rào, ánh mắt rời rạc nhìn chung quanh. Nhà hắn viện tử phụ cận, ngoại trừ một tòa man sơn, còn lại địa phương đều là khoáng đạt đất trống. Trước kia Đường Phàm còn huyễn tưởng qua, chờ ngày nào mình có tiền, nhất định phải đem phụ cận tất cả đất trống đều mua lại, toàn bộ đều trồng lên cây ăn quả, liền trồng lên cây, mùa xuân đầy đất màu trắng hoa lê, thật là xinh đẹp rừng nào, mà còn chờ quả lê thành thục còn có thể lấy ra bán lấy tiền, văn nghệ kiếm tiền hay không lầm, nhiều có lợi mua bán. Bây giờ suy nghĩ một chút, mua đất đã không phải là việc khó gì, nhưng loại cây ăn quả. Ha ha, mình cũng không có cái kia cái thời gian đi. Vân vân. Đường Phàm ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe một chút. Mảnh đất này nếu là không dùng để trồng cây ăn quả, dùng để làm chút gì đâu, tỉ như xây một tiểu lâu thế nào? Xây một tòa tráng lệ như cung điện quán rượu, có thể hay không? Không phải đều ghét bỏ ta cái này tiểu điếm không cao cấp nhà, vậy ta liền xây một cái cao cấp. Ta tiêu tốn 1.000.000, không, hoa cái chữ ức, dù là 5 ức cũng được, dù sao ta muốn xây một cái chân chính cấp cao đại khí cao cấp, nhưng lại điệu thấp xa hoa có nội hàm khách sạn. Trước mấy ngày mình không phải còn lẩm bẩm muốn để cho mình thịt rừng quán trở thành mỹ thực thánh địa nha, nếu là mỹ thực thánh địa, cửa hàng kia cũng nhất định phải xứng với thánh địa hai chữ này à. Nghĩ như vậy, Đường Phàm mê mang ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Tiền, có hoa địa phương. Như là đã thả ra hào ngôn, vậy liền hướng về cái mục tiêu này sải bước hướng phía trước tiến đi, mỹ thực thánh địa. Là cái không tệ lý tưởng a. Đường Phàm khỏe miệng chậm rãi kéo lên một vòng tiêu dung, trong tươi cười mang theo một tia hướng tới, một tia tự tin, cùng một tia tìm tới nhân sinh ý nghĩa vui sướng. Mình trước đó chỉ muốn dương danh Đông Thuận thành phố, hiện tại xem ra, một cái thành phố, một cái tỉnh, lại hoặc là toàn bộ Hoa Hạ. Không không không, ta muốn để toàn bộ thế giới đều quy ta mỹ thực phía dưới. Chương 23, rời lên tảng đá nện chân của mình. Ngày thứ hai, sáng sớm. Mặc dù hôm qua một thân một mình ăn làm nổi thỏ đầu nhỏ rót đến nửa đêm, nhưng Đường Phàm vẫn như cũ dậy thật sớm, đồng thời bởi vì xác định mục tiêu cuộc sống, trạng thái tinh thần của hắn là phá lệ tốt, có thể nói nhiệt tình tràn đầy. Mà có hôm qua đại đầy sâu thu hoạch, Đường Phàm hôm nay cũng là không đội mà đi dị giới xem xét thu hoạch. Hắn hiện tại đối một cái thế giới khác là tràn đầy lòng tin, 10 cái cạm bẫy, làm sao cũng có thể bắt được mấy con thỏ hoàng, hắn đối với cái này cũng không lo lắng. Phá cạo râu tắm một cái mặt, đem toàn bộ người thu thập vui mừng, lại chậm rãi hảo hảo ăn xong bữa điểm tâm, Đường Phàm lúc này mới mặc tốt trang bị, hăng hái tiến về dị giới. Thu hoạch quá trình không còn lắm lời, vẫn là ngày hôm qua một bộ, trước tiên đem bắt được con mồi từ trong bụi cỏ kinh động ra, sau đó một thương đánh ngã, lại sau đó giải bộ, đem con mồi cất vào trong ba bố, cuối cùng lại đem cạm bẫy khôi phục như lúc ban đầu, chờ lấy bọn chúng lần nữa vì chính mình làm công hiến. Bất quá hôm nay không giống chính là, Đường Phàm tại thu hoạch trên đường đi tới đi lui hậu viện một lần. Không hướng trở lại không được à, dị giới thỏ rừng quá lớn, một cái bao tải căn bản là giả không được mấy cái, dù cho có cái siêu bao tải to có thể toàn bộ chứa đựng, hắn cũng gánh không nổi 300-400 cân 10 con thỏ hoang á không sai, 10 con, đại đầy sâu, lại là đại đầy sâu. 10 cái cả mấy, toàn bộ đều có thu hoạch, mà lại cũng vẫn là toàn bộ đều là thỏ rừng. Đường Phàm kinh hỉ sau khi cũng rất buồn bực, chẳng lẽ cái này dị giới trên hoang dã thỏ rừng đã nước tràn thành lũ sao? Lại hoặc là cả rốt đối dị giới thỏ rừng liền có như thế lớn lực hấp dẫn. Dị giới cái khác sinh vật đều đối cả rốt không có hứng thú gì. Không phải làm sao tất cả đều là thỏ rừng đâu, lại không thể có cái kỳ dị giống loài để cho mình mở mắt một chút sao? Hắn kỳ thật hôm nay cũng không có ôm đại đầy sâu hy vọng, bởi vì trong đó 5 cái dù sao cũng là hôm trước hạ cả bẫy, cái này 5 cái cạm bẫy tại hôm qua liền đã vì chính mình mang đến 7 con thỏ hoàng công hiến, hắn thật không có yêu cầu xa vời còn có thể lần nữa có thu hoạch. Không nghĩ tới, vậy mà một cái không rơi lần nữa tới cái đại đầy sâu. Bất quá bất kể như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Bắt nhiều hơn tủ lạnh không bỏ xuống được. Vậy liền lại mua 2 cái tủ lạnh thôi, phản chính mình bây giờ cũng không kém tiền, chờ đem 3 cái tủ lạnh toàn bộ thả đầy, vậy liền nghỉ ngơi cái 2 ngày, đem cạm bẫy thu lại chính là đem 10 con thỏ hoang hết thảy lột ra đi tạm, chặt thành khối nhỏ, thời gian cũng đã đến 9 giờ rưỡi sáng. Đường Phàm nhìn xem tràn đầy gần 200 cân thịt thỏ, lại không nóng lòng để vào tủ lạnh, mà là lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chat, ngón tay hoạt động ở giữa điểm tuyển mấy người, xây cái gờ giúp chat. Bầy bên trong cũng không có nhiều người, tăng thêm Đường Phàm tổng cộng liền 11 người, còn lại 10 người, tự nhiên là hôm qua tới cửa từ Đông tổ 3 người cùng các bằng hữu của bọn hắn. Lẫn nhau thêm hệ chat vẫn là từ Đông hôm qua lúc gần đi nói ra, nói là lúc sau thuận tiện liên hệ, những người khác cũng đều tiếp cận cái náo nhiệt. Đường Phàm cảm thấy thêm hệ chặt rất tốt, chỉ ít hiện tại thật thuận tiện hắn. Báo danh, đều đi ra báo danh a. Hôm nay các ngươi còn đến hay không? Mang không mang theo bằng hữu? Mang mấy người bằng hữu? Đều cho ta cho một con số, ta tốt sớm chuẩn bị a. Đường Phàm CG giúp chắc không có ý tứ gì khác, chính là tưởng thống kê một chút hôm nay biết tới ăn cơm nhân số, hắn tốt theo nhân số làm đồ ăn, làm nhiều ít đều không tốt, bóp lấy nhân số làm là tốt nhất rồi. Kỳ thật hôm qua 10 người này đều biểu thị hôm nay biết lần nữa đến nhà, nhưng ai biết hôm nay có người hay không đột nhiên có việc tới không được, lại nói Đường Phàm còn chờ đợi những này người trở về cho mình làm một chút tuyên truyền, có thể mang vài bằng hữu tới đây chứ, số người này vẫn là thống kê một chút tốt. Không có qua 5 giây, cái thứ nhất hồi phục liền đến. Đi a, đương nhiên muốn đi, ta đều chuẩn bị xuất phát. Đây là Từ Đông. Đường Phàm thật nhanh đánh ra mấy chữ, mang không mang theo bằng hữu đến. Từ Đông hồi phục, hôm qua ta 3 cái kia bằng hữu đều đi, bây giờ đang ở bên cạnh ta đâu, bạn mới?
Không có.
Bọn hắn cũng không mang. Đúng lúc này, Trần Quyền cũng trở về phục một đầu, Đường đại ca, ta cũng không mang bạn mới, bất quá ngày hôm qua mấy tiểu tử kia cũng đều đi, mấy tên hỗn đản này cũng đều cọ xe của ta. Hiện tại cũng chính hướng nhà ta đuổi đâu. Cọ xe của ngươi thế nào, ngươi một chiếc xe vừa vặn có thể chứa tất cả chúng ta còn phí cái kia tâm tư lái xe làm gì, lại nói, ngươi quen thuộc à? Đây là Phùng Vĩ. Các ngươi rõ ràng là không có lương tâm. Đường đại ca đồ ăn còn là tiểu gia giới thiệu cho các ngươi đi, không biết cảm ơn, lại còn làm phiền ta làm các ngươi lái xe. Lương tâm thật to hỏng. Trần Quyền giận đối chi. Để ngươi làm lái xe là vinh hạnh của ngươi, ngươi khác muốn làm còn làm không được đâu. Phùng Vĩ đánh trả. Ta đi, các ngươi mặt đủ lớn a. Trần Quyền nhanh chóng hồi phục. Sau đó toàn bộ hẻ chặt bầy liền biến thành hai người trên trường, ngươi tới ta đi, lẫn nhau đối phi thường náo nhiệt. Tại đường phàm sạm mặt lại thời điểm, vài người khác cũng đều bước lên cánh âm, ngoại trừ đã tại từ đông nhà tập hợp hắn ba người bằng hữu bên ngoài, Trần Quyền mấy người bằng hữu cũng xác thực giống Trần Quyền nói chỗ, đều ngay tại hướng Trần Quyền trong nhà đuổi, bọn hắn đều biểu thị mình hôm nay sẽ còn đến nhà, nhưng bạn mới, đồng dạng cũng có. Đường phàm là tức vui mừng lại thất vọng, vui mừng là ngày hôm qua mấy tên này đã biến thành thỏa thỏa khách hàng quen, thất vọng là, vậy mà không ai mang mới khách hàng đến. Ngay tại đường phàm thất vọng thời điểm, một mực không lên tiếng Lưu Tĩnh Nhã phát một cái tin. Đường đại ca, ta mang bạn mới, mang theo ba cái tốt tỉ muội. Bên trong một cái vẫn là đại bị vương, Đường đại ca nhớ kỹ làm nhiều một chút nha. Vẫn là nữ thanh niên đáng tin cậy, nói mang khuê mật tới liền mang khuê mật tới. Đường Phàm lúc này mới nhiều ít có chút an ủi, đang muốn hồi phục một câu, lại nhìn thấy Lưu Tĩnh Nhã phát tới một cái tin. Đường đại ca, chúng ta những người này đi qua, ngươi thỏ rừng thịt còn có dư sao? Chúng ta còn có thể hay không gói? Cái này vừa nói, toàn bộ gờ giúp chắc bên trong lập tức vì đó yên tĩnh, liền cả lẫn nhau đối Trần Quyền cùng Phùng Vĩ đều đình chỉ chiến tranh, rất rõ ràng, đều đang đợi Đường Phàm trả lời. Cái này sao? Thật đúng là. Đường Phàm chơi tâm nổi lên, chỉ đánh nửa câu, nhìn dáng vẻ rất là khổ sở. Cái này, vừa giúp chắc bên trong liền vỡ tổ. Thật đúng là cái gì? Chẳng lẽ mới nhiều ba người liền muốn hủy bỏ đóng gói nghiệp vụ? Đây là Trần Quyền một người bạn. Đường à, Đường đại ca, ta thế nhưng là cho ta ba cái tỷ bội đánh cược, để các nàng thời điểm ra đi mỗi người mang một phần trở về, ngươi cũng không thể để cho ta nói không giữ lời à? Đây là Lưu Tĩnh Nhã. Mặc dù đóng gói một phần căn bản ăn không đủ no, nhưng tốt xấu về đến nhà còn có thể đếm thử hương vị đâu. Đường lão bản, ngươi cũng không thể cả cái này duy nhất hưởng thụ đều cho chúng ta tước đoạt ta. Đây là từ đông một người bạn. Ô ô nhà ta lão gia tử thế nhưng là cho ta hạ tử mệnh lệnh, mỗi ngày nhất định phải đóng gói một phần mang về. Đường lão bản ngươi nhưng không nên làm ta sợ. Đây là Phùng Vĩ. Đi lão đường, đem lời nói toàn đi. Ghét nhất lại nói một nửa người. Vẫn là từ đông tương đối bình tĩnh một điểm. Thấy mọi người đều là một bộ lo lắng kêu khóc giả bộ đáng thương bộ dáng, Đường Phàm lúc này mới hài lòng đánh lên một hàng chữ. Cái này sao? Thật đúng là hoàn toàn không có vấn đề. Vẫn là như cũ, mỗi người một phần. Đợi lát nữa liền cho các ngươi làm được. Không cùng các ngươi hàn huyên, ta đi làm đồ ăn, các ngươi trên đường cẩn thận. Nói xong, Đường Phàm liền trực tiếp rời khỏi mẹ chặt không tiếp tục để ý gờ giúp chặt bên trong nói cái gì, bởi vì hắn biết, những này người nhất định sẽ oán trách mình hù dọa bọn hắn, nói không chừng sẽ còn thừa cơ sách đưa yêu cầu, tỉ như, tâm linh bị thương tổn, nhất định phải nhiều đóng gói một phần mới có thể bù đắp lại. Lấy những này đã bộc lộ ra ăn hàng bản tính người mà nói, hoàn toàn làm được a. Mà Đường Phàm sở dĩ trêu chọc mấy người, cũng là phát tiết một chút trong lòng nho nhỏ khó chịu, ai khiến cái này người đều không mang mới khách hàng tới. Lúc đầu hắn còn muốn lấy hôm nay có thể nhiều chiêu đãi mấy khách người đâu, ai biết chỉ có trước kia liền đã nói xong Lưu Tĩnh Nhã mang đến ba cái khuê mật, cái này không phù hợp Đường Phàm mong muốn a, cho nên có chút tiểu thất vọng là không thể tránh được. Đường Phàm không biết là, loại tình huống này đều là hắn một tay tạo thành, xấu chính là ở chỗ hắn hôm qua qua loa tắc trách mấy người chỉ có thể đóng gói một phần lý do lên. Hắn hôm qua nói qua một câu, nếu như về sau nguyên liệu nấu ăn cũng không đủ cậu, liền hủy bỏ đóng gói nghiệp vụ. Chính là câu nói này, để 10 người này tại hôm qua trên đường trở về liền thương lượng xong đối sách, bọn hắn nhất trí quyết định, gần nhất kiên quyết không thể mang người khác tới, không vì cái gì khác, chính là sợ hãi nhân số nhiều mình ngay cả đánh bao cái kia một phần cũng không có. Nếu không phải Lưu Tĩnh Nhã tưởng tại khuê mật trước mặt mở mày mở mặt một phen, lại thêm sớm đã đáp ứng Đường Phàm, hôm nay nàng cũng không nhất định biết dẫn người tới. Liền cái này, nàng cũng cho ba cái khuê mật sớm hạ phong khẩu lệnh, tới dùng cơm có thể, nhưng không thể đem bí mật này tiết lộ cho những người khác. Nếu để cho Đường Phàm biết hôm qua một câu nói của mình, vậy mà rời lên tảng đá đập chân của mình, còn không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Chương 24, khuê mật đột kích biết tổng cộng sẽ có bao nhiêu người tới cửa, Đường Phàm trong lòng cũng liền có so đo. Lưu lại 50 cân tả hữu mới mẹ thì tỏ, hắn toàn bộ nhét vào tủ lạnh. 13 người, mỗi người cả ăn mang cầm cũng liền 3 cân nhiều lượng, tổng cộng cần 40 cân tả hữu thịt thỏ, lại thêm mình muốn ăn cái kia một phần, còn có Lưu Tĩnh Nhã nói đại vị vương khuê mật, Đường Phàm lại ngoài định mức tăng thêm 10 cân, bất kể như thế nào, hẳn là cũng đều đủ ăn. Về phần sẽ có hay không có thuần hoang dại khách hàng đến nhà, tại cái này càng ngày càng nóng thời tiết bên trong, Đường Phàm là không báo hy vọng gì. Theo thường lệ, trước thu thập một chút lộ thiên nhà hàng, vẩy nước bét rác, lau cái bàn, đem bắt mắt giới mục biểu một lần nữa to thêm một chút treo tốt, Đường Phàm lúc này mới thản nhiên đi trở về phòng bếp, bắt đầu bóp lấy điểm bốc cháy làm đồ ăn. Hôm nay tự nhiên vẫn là làm cực phẩm thịt kho tàu thỏ rừng, gần nhất trong khoảng thời gian này, tại không có phát hiện mới nguyên liệu nấu ăn trước đó, hoặc là tại khách hàng không có chán ăn đưa ra đổi đồ ăn yêu cầu trước đó, Đường Phàm là không có ý định thay đổi đồ ăn. Vẫn là bốn chiếc nồi lớn đều mở, mặc dù hôm nay muốn bao nhiêu làm 10 cân thịt thỏ, nhưng cũng may nổi cũng đủ lớn, mỗi nổi cũng chính là nhiều vân 2 cân nhiều thịt, vẫn có thể giả được, lấy Đường Phàm kỹ thuật, cũng có thể bảo chứng món ăn hương vị không giảm. Bất quá Đường Phàm cũng chuẩn bị 2 ngày này liền lại làm 2-3 cái bếp lò, lại thu được mấy ngụm nồi lớn, mặc dù hôm nay chỉ nhiều 3 cái mới khách hàng, 4 chiếc nồi lớn coi như đủ, nhưng hắn tin tưởng, cách khách hàng đầy lều thời gian tuyệt đối sẽ không quá xa, không nhất định ngày nào lại đột nhiên đến cái một phát, cho nên nhất định phải sớm làm bếp lò, phòng ngừa chu đáo mà. Đường Phàm bóp thời gian vẫn là bóp rất chuẩn. Tại thịt kho tàu thỏ rừng tiến vào giai đoạn kết thúc thời điểm, ngoài cửa lớn liền chuyển đến dừng xe đóng cửa thanh âm. Tới trước chính là tự nhiên là Từ Đông cùng hôm qua mang tới hắn 3 cái kia bằng hữu, dù sao trò chuyện hẹn chặt thời điểm bọn hắn đều đã tề tựu đang chuẩn bị xuất phát, Đường Phàm đối với cái này cũng không kỳ quái, bất quá hắn cũng không giống như hôm qua chào hỏi nhiệt tình như vậy, chỉ là tại cửa phòng bếp chào hỏi, tới rất nhanh a. Nước chuẩn bị cho các ngươi tốt, chính các ngươi ngược lại. Từ Đông, đem bằng hữu của ngươi chiêu đãi tốt, trong nồi đồ ăn còn cần chiếu khán, ta liền không khai hô các ngươi à. Không cần chiêu đãi chúng ta không có như vậy giả mồm, làm việc của ngươi đi thôi, đem đồ ăn làm tốt mới là trọng yếu nhất. Từ Đông phất phất tay biểu thị không quan trọng, đuổi lấy Đường Phàm nhanh làm đồ ăn, mình thì giống nửa người chủ nhân đồng dạng chào hỏi bằng hữu của mình ngồi xuống. Đường Phàm cũng không để ý tới nữa bọn hắn, quay người về phòng bếp tiếp tục chiếu khán trong nồi đồ ăn. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa lại chuyển tới dừng xe đóng cửa thanh âm, lần này là Trần Quyền cùng Phùng Vĩ bọn hắn, thật đúng là một cái không có kéo xuống, hôm qua mấy người hôm nay vẫn là mấy người, hôm qua làm sao tới, hôm nay lại là thế nào tới. Đường Phàm lần này càng là cả cửa phòng bếp đều không có ra, xuyên thấu qua cửa sổ thấy là Trần Quyền mấy người, liền trực tiếp tại trong phòng bếp rắc uống họng hô, "Tiểu Quyền, nước trà ngay tại bên cạnh bàn, ngươi thay ta đem bằng hữu của ngươi chiêu đãi tốt, ta tại phòng bếp đang bận đầu, liền không đi ra chiêu đãi các ngươi." "Được rồi, Đường đại ca, ngươi cứ yên tâm làm việc của ngươi đi." Trần Quyền cũng là rắc uống họng hồi phục, đối với ngược lại cái nước trà dạng này việc nhỏ, hắn hoàn toàn không có lời oán giận. Lại qua mười mấy phút, tại Đường Phàm vừa mới đóng lại tất cả bếp lò thời điểm, cuối cùng người cả xe đến. Lưu Tĩnh Nhã dẫn 3 cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy thiếu nữ thản nhiên từ ngoài cửa đi vào. Đúng lúc Đường Phàm cũng phong bếp ra, nhìn thấy vào cửa 4 người lập tức nhãn tỉnh sáng lên, "Ồ, đều là hiếm có mỹ nữ à?" Xác thực, 4 người này bao quát Lưu Tĩnh Nhã, bản thân hình dạng chính là trung thượng chi tư, lại thêm xem xét chính là sinh ở nhà giàu sang, có thời gian cũng có tiền đi bảo dưỡng làng già, trang dung cách ăn mặc càng là xuống một phen công phu, có câu nói tốt, không có nhân xấu xí chỉ có lười nữ nhân, cho nên các phương diện như thế một tổng hợp, 4 người liền đều là thỏa thỏa đại mỹ nữ, cũng đều là thuần khiết bạch phú mỹ cái kia một cái. Hấp dẫn nhất Đường Phàm là một cái vóc người cao gầy mỹ nữ, tinh xảo lại không đậm rực rỡ đậm trang, một đầu già dặn sóng vai tóc ngắn, lại phối hợp một thân lưu loát hưu nhàn thời trang, đô thị nữ cường nhân hiên ngang khí chất lập tức nổi bật mà ra, phá lệ làm người khác chú ý, mà nữ nhân này khuôn mặt cũng là trong mấy người này tốt nhất. Mỹ nữ tới cửa, cái này nhất định phải hảo hảo nên tiếp một chút ta. Đường Phàm nên tiếp 2 bước, trên mặt treo đầy nụ cười nói ra, "Mỹ nữ quang lâm, thật là làm cho tiểu điếm bồng tất sinh huy a." Câu nói này chỉ làm cho phía sau 3 mỹ nữ vui vẻ ra mặt, Lưu Tĩnh Nhã thì là vểnh lên miệng nhỏ, phi thường chưa đầy kháng nghị nói, "Đường đại ca, ngươi thật thiên vị. Hôm qua làm sao không thấy được ngươi như thế lấy lòng ta à? Chẳng lẽ ta không phải mỹ nữ mà?" Đường Phàm vội vàng cười nói, "Sao có thể à, Tiểu Nhã tự nhiên cũng là mỹ nữ, ai dám nói Tiểu Nhã không phải mỹ nữ, ta cái này đi đánh gãy chân hắn." "Dối trá." Lưu Tĩnh Nhã hừ một tiếng, nhưng vẫn là quay người giới thiệu nói, "Đây là ta 3 cái tốt khuê mật, Ly Nhân, Trừng Di. Xinh đẹp nhất cái này, vẫn là Đường đại ca ngươi bản gia a, gọi Đường Lan." Cuối cùng giới thiệu mỹ nữ Đường Lan, chính là hấp dẫn Đường Phàm cái kia cao gầy nữ tử. Đường Phàm nhanh hô, "Mấy vị mỹ nữ tốt, tới tới tới, nhanh ngồi, chưa uống ngụm nước trà, nghỉ một chút." Mấy người 4 cái mỹ nữ ngồi xuống, Từ Đông cũng mở miệng chào hỏi, "Nha, Lý Nhân Trương Di có thể đến ta không kỳ quái, nhưng Đường đại mỹ nữ vậy mà cũng có rảnh chạy xa như vậy tới dùng cơm, hiếm thấy a." "Đúng vậy a, Đường tỷ, ngươi cái này cùng công việc vậy mà bỏ được bỏ xuống công ty mặc kệ." "Đây là Trần Quyền." Từ Đông Trần Quyền cùng Lưu Tĩnh Nhã 3 người là phát tiểu, Lưu Tĩnh Nhã khuê mật 2 người bọn họ tự nhiên cũng là quen biết, từ giọng nói chuyện bên trên cũng có thể nhìn ra 1-2. Về phần mấy người khác, bọn hắn mặc dù không biết cái này 3 mỹ nữ, nhưng đối Đường Lan người này lại sớm có nghe thấy. Phú nhị đại vòng tròn bên trong lừng lẫy nổi danh nữ cường nhân a, tuổi không lớn lắm, nhưng năng lực lại không tầm thường, một mình trưởng quản lấy một công ty, thế nhưng là giá trị bản thân hơn 100 triệu phú bà đâu. Đường Lan Đường đại phú bà thì cạn cười một tiếng, "Các ngươi có thể đến ta vì cái gì không thể tới? Có cực phẩm mỹ thực, lại xa cũng đáng được tự mình đến nhấm nháp một chút. Bất quá cơm nước xong xuôi ta xác thực còn muốn mau đi trở về, trong công ty còn có một đống lớn sự tình chờ lấy xử lý. Ta chính là cái chịu khổ mệnh, cũng không giống như các ngươi thanh nhàn đu." Được, biết ngươi là người bận rộn, chúng ta những tôm tép này cũng không dám cùng ngươi so." Từ Đông một bộ cam bái hạ phong bộ dáng, sau đó lại đối vừa ngược lại xong nước trà Đường Phàm nói ra, "Lão Đường, ngươi mới vừa nói không sai, Đường đại mỹ nữ có thể đến ngươi cái này tiểu điếm, đây tuyệt đối là bổng tất sinh huy a, không qua người ta thế nhưng là người bận rộn, ngươi đồ ăn làm tốt không có, làm tốt liền mau mang thức ăn lên đi, đừng chậm trễ người ta Đường đại mỹ nữ thời gian. Vừa mới làm tốt, cái này cho các ngươi mang thức ăn lên." Đường Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lại hỏi, "Hôm nay trực tiếp mỗi người tới trước bên trên một bàn, kia là nhất định a?" Ngoại trừ mới tới 3 mỹ nữ, tất cả những người khác đều là trăm miệng một lời.